Chương 524, như thế nào báo đáp, mỹ phụ thỏa hiệp chương 524, như thế nào báo đáp, mỹ phụ thỏa hiệp. Lâm Viên xoay người, đi vào trước mặt đối phương, vươn tay bốc lên đối phương cái cằm tuyết trắng, mỉm cười nói, lần này nếu không phải ta xuất thủ, lệnh thủ tọa đã bị ác tặc kia thôn phệ, như vậy ân cứu mạng, thủ tọa đại nhân muốn thế nào báo đáp đâu? Tất cả mọi người không khỏi nhướng mày, nghĩ thầm gia hỏa này thật đúng là gan to bằng trời, thế mà ngay cả thủ tọa đại nhân đều dám mạo phạm. Bất quá nghĩ đến Lâm Viên thực lực, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Lãnh Nguyệt Nhiêu cũng không ngờ tới, chính mình sẽ có một ngày lại sẽ bị đệ tử ngoại môn chố khinh bạc. Cái này nếu là đặt ở ngày thường, nàng đã sớm một bàn tay đem đối phương cho chụp chết. Nhưng mà, Lâm Viên chỗ biểu hiện ra thực lực, không để cho nàng đến không đè xuống tức giận, mở miệng nhẹ giọng nói, các hạ kịp thời cứu rút, Nguyệt Nhiêu tự nhiên báo đáp, ngài có gì cần đổ vật. Nguyên thạch, linh khí, đan dược, chỉ cần là ta có thể làm được, đều có thể vì ngài làm ra. Lâm Viên lắc đầu, những vật này ta cũng không cần thiết. Vậy ngài muốn cái gì? Ta muốn ngươi, có thể chứ? Đối phương nói như vậy, Lãnh Nguyệt Nhiêu sớm có đoán trước. Dù sao giống nàng như thế cực phẩm mỹ nhân, từ sau khi lớn lên, nam nhân đối với nàng ngấp nghé liền không có từng đứt đoạn. Lâm Viên chỉ cần là cái nam nhân bình thường, liền tất nhiên sẽ ham sắc đẹp của nàng. Giờ phút này, nàng lòng khẩn trương hơi trầm tĩnh lại. Bởi vì đối phương khát vọng thân thể của nàng, cho nên nàng tạm thời không cần phải lo lắng an nguy của mình, còn nếu là người này thành tâm quả dục, cái kia ngược lại là càng thêm nguy hiểm. Nguyên lai các hạ muốn Nguyệt Nhiêu, đây thật là để tiểu nữ thụ sủng nhược kinh nha. Lãnh Nguyệt Nhiêu ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Viên sắc mặt nghiêm ngẫm, ngươi đây là đáp ứng cho ta lạc. Mỹ phụ do dự một chút, thấp giọng cầu khẩn nói, nếu như tiểu nữ hiện tại trạng thái bình thường, đó là đương nhiên nguyện ý cho công tử, bất quá vừa rồi ta chịu tà cô một trường kia, thân thể bị thương nặng, sợ là không tiện sinh hoạt vợ chồng, cho nên có thể không chờ ta thương thế khôi phục lại cái kia. Gặp mỹ nhân nhu nhược bộ dáng, Lâm Viên một bước phóng ra, nắm ở đối phương eo nhỏ nhắn, hào sảng nói, thương thế cái gì không quan hệ, ta tự có biện pháp vì ngươi trị liệu, đại nhân chỉ cần thật tốt hưởng thụ liền có thể. Lần đầu bị nam nhân đụng vào thân thể, Lãnh Nguyệt Nhiêu theo bản năng muốn thoát ly, lại bị đối phương gắt gao kìm ở vòng eo, động đậy không được mảy may. Đây cũng quá làm phiền ngài, hay là ta tự mình tới đi. Nàng từ bỏ dãy rủa, lấy ra đan dược muốn nuốt, lại bị Lâm Viên nắm tay ngọc. Làm sao? Thủ tọa đại nhân chẳng lẽ là muốn cự tuyệt bản công tử hảo ý sao? Lâm Viên nhìn qua đối phương, trong mắt hiện lộ ra một tia nguy hiểm quan mang. Cảm nhận được đối phương cảm xúc, Lãnh Nguyệt Nhiêu lúc này phủ định nói, không, công tử hảo ý tiểu nữ sao dám cự tuyệt? Chỉ là vừa rồi ngài đều đã cứu ta, bây giờ lại nên vì ta chữa thương, cái này thật quá làm phiền ngài, trong lòng ta sẽ băn khoăn. Lâm Viên khẽ cười nói, nếu băn khoăn, cái kia về sau thuận tiện tốt hầu hạ ta, liền coi như là báo đáp ân tình của ta. Công tử nói chính là, Nguyệt Nhiêu chắc chắn hảo hảo cố gắng báo đáp ân cứu mạng của ngài. Lãnh Nguyệt Nhiêu mặt ngoài a du linh hót, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chờ lần này thoát thân đằng sau, nhất định phải để tông môn hảo hảo điều tra tiểu tử này lai lịch. Lâm Viên nuốt cằm nói, tại báo ân trước đó, trước tiên đem phần khế ước này ký đi. Hắn vận dụng một lực, trên không trung phát họa ra một phần chủ bộ khế ước, đưa đến trước mặt đối phương. Thấy do khế ước nội dung sau, mỹ phụ sắc mặt đại biến, lại là chủ bộ khế ước. Hôn đản này còn muốn thu nàng làm nô? Nói đùa cái gì? Nàng đương đường tà cực tông thủ tọa, đi cho một tên thiếu niên làm nô lệ. Vậy nàng còn có hà nhan diện tại đông được hành tẩu? Cho dù người này thực lực mạnh hơn so với nàng, cũng không có tư cách để nàng làm nô. Công tử, có thể hay không mở một mặt lưới, không ký phần khế ước này? Ta cam đoan sẽ không đem của ngài sự tình nói ra. Không có khả năng. Lâm Viên không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt nói. Với hắn mà nói, chỉ có ký kết mới có thể bảo đảm đối phương trung thành, trên miệng hứa hẹn không có chút nào có độ tin cậy. Gặp nam nhân quả quyết dáng vẻ, Lãnh Nguyệt Nhiêu minh bạch, chính mình hôm nay nếu là không ký khế ước này, đối phương tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ đến đây, nàng đỗng nhiên thu hồi yếu đối chi sắc, khôi phục lạnh lùng nói, ngươi giết ta đi. A. Lâm Viên sắc mặt sững sờ, cao mày nói, ngươi thế mà không sợ chết sao? Cùng làm nô tỳ so sánh, ta thả rằng đi chết. Vì sao nghĩ như vậy? Mặc dù nô tỳ có chút xỉ nhục, nhưng tối thiểu còn sống, miễn là còn sống liền có đăng đỉnh hy vọng, mà chết rồi, coi như cái gì cũng bị mất. A. Lãnh Nguyệt Nhiêu mỉa mai cười một tiếng, chỉ cần chủ bộ khế ước tồn tại, ta liền muốn vĩnh thế làm nô, đừng nói là đăng đỉnh, dù là ta thật nhập thánh thành thần, đều không có thoát khỏi khế ước khả năng, dưới loại tình huống này, còn sống thì như thế nào? Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Viên lông mày giãn ra, minh bạch ý nghĩ của đối phương. Như vậy nữ lời nói, tu sĩ còn sống chính là muốn hy vọng cùng hy vọng, mà ký khế ước đằng sau, sinh hoạt liền đã mất đi hy vọng, vô luận trở nên mạnh cỡ nào đều không thoát khỏi được trói buộc, cái kia còn sống còn có ý nghĩa gì? Còn không bằng cái chết chi. Có lẽ có tham sống sợ chết tu sĩ, không cầu mạnh lên, chỉ cầu sống tạm, vậy dĩ nhiên có thể tiếp nhận. Nhưng đối với Lãnh Nguyệt Nhiêu cường giả như vậy chi tâm kiên định nữ nhân mà nói, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được. Nghĩ đến đây, Lâm Viên sửa lời nói, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ nô dịch ngươi thời gian 10 năm, đợi 10 năm kỳ hạn kết thúc, ta liền thả ngươi tự do. Lãnh Nguyệt Nhiêu kinh ngạc nói, 10 năm? Ngươi coi thật chỉ nô dịch ta 10 năm? Lâm Viên không có trả lời, mà là tại trên khế ước tăng lên một câu, này chủ bộ khế ước chỉ có hiệu lực 10 năm, đến kỳ đằng sau tự động giải ước. Linh hồn khế ước thụ thiên đạo chỗ giám sát, viết lên văn tự đều sẽ có hiệu lực. Thế thế, Lãnh Nguyệt Nhiêu không còn hoài nghi đối phương, nguyên bản kháng cự tâm tình cũng trở nên hòa hoãn lại. Đạo đại cảnh tu sĩ có được ngàn năm tuổi thọ, thời gian 10 năm tương đương với phạm nhân 1 năm. Nếu như chỉ là 10 năm lời nói, vậy nàng ngược lại là có thể tiếp nhận. Thế nào? Hiện tại có thể đi? Lâm Viên dò hỏi. Lãnh Nguyệt Nhiêu cắn cắn môi cánh, tương ngạnh nói có thể, nhưng ngươi không có khả năng đối với ta sách quá phận yêu cầu. Ngươi không có bản điều kiện tư cách. Lâm Viên thanh âm băng lãnh. Hắn cho ra 10 năm thời hạn đã là cho đối phương mặt mũi, nếu như nàng này còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy, vậy hắn cũng không để ý lạt thủ tồi hoa. Lãnh Nguyệt Nhiêu cũng ý thức được, mình đích thật là có chút không phân rõ đại tiểu vương, thế là cũng không dám nhắc lại yêu cầu, lúc này dùng hồn niệm ký tên của mình. Nàng động tác rất nhanh, không có chút nào chần chờ. Dù sao có thể sống, ai lại sẽ muốn chết đâu. Lâm Viên chủ động lui một bước, cho nàng tương lai hy vọng, đây đối với tù nhân nàng tới nói, xem như lớn lao ân điển. Mà nàng vẫn còn muốn bao nhiêu miệng, đích thật là có chút không biết điều. 10 năm, ta chỉ cần ẩn nhẫn 10 năm, liền có thể cầm lại tự do, trong lúc đó vô luận tiếp nhận bao nhiêu có đủ, đều muốn hết sức vượt đi qua, đợi cho 10 năm đằng sau, ta vẫn như cũng là vị kia băng thanh ngọc khiết lạnh thủ tọa. Lãnh Nguyệt Nhiêu trong lòng nói. Lâm Viên không biết được ý nghĩ của nàng, nếu không chắc chắn cười ra tiếng. Thời gian 10 năm, đã đủ làm rất nhiều chuyện. Đến lúc đó nàng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ da thịt, bao quát tâm linh đều muốn luôn hãm, thế mà còn vọng tưởng thoát ly lòng bàn tay của hắn. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Chương 525, mỹ phụ kinh ngạc, thị nữ làm nô. Chương 525, mỹ phụ kinh ngạc, thị nữ làm nô. Đốt theo cuối cùng một bút rơi xuống, thanh âm nhắc nhở thanh thúy vang lên, Lãnh Nguyệt Nhiêu có thể cảm giác được, mình cùng nam nhân ở giữa nhiều một đạo liên hệ. Đây là chủ tớ ràng buộc, nàng thành nô bộc của người đàn ông này. Trong lúc nhất thời, mỹ phụ có loại hoảng hốt cảm giác. Nhớ nàng đường đường tà hàn ngọn núi thủ tọa, thế mà thành một tên thiếu niên nô lệ. Việc này chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người không thể tưởng tượng nổi. Lâm Viên thì là lòng sinh đắc ý chính mình lại thành công thu phục một tên cực phẩm mỹ nhân, cái này không chỉ có đối với hắn tu vi có lợi thật lớn, đồng dạng có thể giúp hắn tại Tà Cực Tông đứng vững gốc chân. Khế ước đã thành, sau đó nên chuẩn bị xử trí những người ngoài này. Hắn xoay người, nhìn về phía may mắn còn sống sót các trưởng lão. Lập tức, bọn hắn từng cái thân thể run rẩy, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Xin mời công tử tha ta một mạng. Ta cũng nguyện cùng ngài ký kết chủ bộ khế ước, tuyệt sẽ không lộ ra nửa điểm tin tức. Công tử, ta cất chứa mấy trăm năm bảo dược, hôm nay nguyện toàn bộ hiến cho ngài. Công tử nếu có thể mở một mặt lưới, tiểu nữ cái này hoàn bích chi thân chính là ngài. Ngày bình thường kiệt ngạo tôn quý trưởng lão, lúc này lại đều lộ ra hèn mọn tư thái, cầu khẩn nam nhân buông tha. Họ điên nữ tử thậm chí gỡ ra cổ áo, lộ ra xương vai xanh cùng nửa mảnh bộ ngực sữa, thút thít thỉnh cầu nói, trước đó là tiểu nữ có mắt không tròng, không có nhìn ra đại nhân thực lực, cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta lần này, tiểu nữ nguyện làm nô làm tỳ hầu hạ ngài. Nói xong, nàng nhớ tới Diêu Linh Mị là Lâm Viên sư tôn, thế là quay đầu ôm lấy đối phương đùi, Diêu tỷ tỷ, trước đó đều là muội muội sai, không nên cùng ngài mạnh miệng, cầu ngài xem ở cộng sự nhiều năm phần tử bên trên, để sư chất hắn tha ta một đầu tiện mệnh đi. Diêu Linh Mị một cước đem đối phương đá bay, mặt lộ căm ghét nói cầu vật, trước đó miệng đầy phun phân nhằm vào ta, bây giờ thế mà còn có mặt mũi hướng ta cầu xin tha thứ, thật sự là không biết xấu hổ, cho ngươi chạm thử đều là ô uế y phục của ta, hay là nhanh đi chết đi. Nàng trên miệng nói như vậy, trong lòng lại là không gì sánh được thông khoái. Cái này đáng chết kỹ nữ, cuối cùng là nhận nên được báo ứng. Họ điên nữ tử ngã xuống đất, còn muốn nói tiếp cái gì, lại có một cấu nguyên khí mạnh mẽ đánh tới, đưa nàng cả người cho ép bạo. Cùng lúc đó, bên cạnh trưởng lão cũng đều thân thể nổ tung, hóa thành từng khối thịt nát, máu tươi thi khối rơi lả tả trên đất. Là Lãnh Nguyệt Nhiêu xuất thủ, giết chết trừ Diêu Linh Mị bên ngoài tất cả trưởng lão. Gặp mỹ phụ tàn nhẫn như vậy, Lâm Viên không khỏi nhíu mày, ngươi cứ như vậy đem bọn hắn đều giết. Bọn hắn còn sống liền có khả năng tiết lộ hôm nay tình huống, chỉ có chết đi mới có thể bảo đảm giữ vững bí mật. Lãnh Nguyệt Nhiêu tiếng nói bình tĩnh, phản phất giết chết hơn 10 người trưởng lão chính là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lâm Viên nhìn thật sâu đối phương một chút, lại hỏi, trở về đi đằng sau, ngươi dự định giải thích như thế nào việc này? Liên nói tà cô nổi điên muốn thôn vệ ta, lại bị ta cho phản sát, những trưởng lão kia tất cả đều chết ở trong tay của hắn. Nói như vậy cũng là có thể thực hiện. Lâm Viên nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên thị nữ. Mỹ phụ liền nói ngay, Thiến Nhi, quỳ xuống nhận công tử làm chủ. Thị nữ lập tức quỳ xuống, tiểu nữ Tô Thiến, chính là thủ tọa đại nhân tỷ nữ, về sau nguyện cùng thủ tọa đại nhân cùng một chỗ phục thị công tử. Lâm Viên thấy đối phương tư sắc còn có thể, liền để nàng ký chủ bộ khế ước, sau đó đi đến tà cô thi thể bên cạnh, ngồi xổm người xuống dò xét một phen, cau mày nói, trên người hắn có tà túy khí tức, khả năng đã bị đoạt xá. Tà túy? Lãnh Nguyệt Nhiêu nhíu lên đại mi, thứ này không phải tại 200000 trước bị thánh tăng trấn áp, liền cũng không có xuất hiện nữa sao? Thánh tăng tàn hồn tiêu vong, tà túy phá vỡ phong ấn, một lần nữa giáng lâm thế gian. Lâm Viên lời ấy, để mỹ phụ rất là chấn kinh. Công tử nói thật, tà túy thực lực đều không kém, nếu như tái nhập vùng đại địa này, đem cho tà thổ mang đến tai nạn trước đó chưa từng có. Ta cần gì phải lừa ngươi? Lâm Viên đối với lão giả thi thể đánh ra một trường, chỉ gặp thi thể vỡ tan, hóa thành từng đoàn tà khí tiêu tán ở thế gian. Lãnh Nguyệt Nhiêu con ngươi co rụt lại, tà khí này hiển nhiên không phải nhân loại bình thường có khả năng có. Lâm Viên trở lại đối phương bên cạnh, trấn an nói, không cần hốt hoảng như vậy, tà thủy nếu thật lâm thế, tự có tông môn cao tầng đi ứng đối, chúng ta những tôn kép này chỉ cần an ổn tu luyện liền có thể. Ân, minh bạch công tử. Lãnh Nguyệt Nhiêu nhẹ nhàng gật đầu, môi đỏ giật giật, nhịn không được hỏi, ngài đến tột cùng là thân phận gì, lại vì sao muốn chui vào Tà Cực Tông? Phải chăng thuận tiện cáo chi nô nhi? Lâm Viên chắp tay nói, việc này các loại thời cơ đã đến ta tự sẽ nói cho ngươi, hiện tại về trước đi giao nộp đi. Lãnh Nguyệt Nhiêu trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ, có thể nam nhân đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, đem mộ địa cho thu thập một phen, sau đó mang lên ba người về tông. Tà Cực Tông. mỹ phụ cùng thị nữ quay trở về nội môn, Lâm Viên cùng Diêu Linh Mị trở lại ngoại môn ký túc xá. Sư chất, lãnh thủ tọa đều là ngươi nô lệ, vì sao không đem nàng cho ngủ? Vừa mới vào nhà, Diêu Linh Mị liền nhịn không được đặt câu hỏi. Lâm Viên cười nhạt nói, lãnh thủ tọa không phải bình thường nữ tử, ánh sáng chiếm hữu thân thể của nàng, còn không cách nào làm cho nàng hoàn toàn thần phục.
A, ngươi là muốn bắt được lòng của nàng sao?
Đương nhiên, chỉ có thể sát tinh thần toàn bộ thần phục, nàng mới tính chân chính độc thuộc về ta vật riêng tư. Lâm Viên cũng không sốt ruột, dù sao có chủ buộc khế ước tại, Lãnh Nguyệt Nhiêu vô luận như thế nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể ăn hết đối phương. Sau đó, hay là như dĩ vãng như vậy, thời gian an ổn trải qua. Lãnh Nguyệt Nhiêu giải thích tựa hồ cũng không để các cao tầng sinh nghi, lần này ta cô sự kiện như vậy bỏ qua, không có người đến kiểm tra Lâm Viên cùng Diêu Linh Mị. Nửa tháng sau, sư chất, 2 năm 1 lần đệ tử ngoại môn thí luyện sắp cử hành, ngươi cùng Su Nhi muội muội đều có nắm chắc thông qua sao? Trong phòng ngủ, Lâm Viên ngay tại hưởng dụng Lý Tĩnh Xu hương mềm thân thể mềm mại, Diêu Linh Mị đột nhiên mang đến tin tức này. Ta tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là không biết Su Nhi phải chăng có thể thông qua. Lâm Viên nhìn về phía thiếu nữ. Lý Tĩnh Xu không người lại con, điềm nhị nói phu quân yên tâm, Su Nhi đã đột phá đến khai mạch thất trọng, tăng thêm ông trời của ta xương linh mạch, ngưng hoàn cảnh bên dưới cơ hồ không có đối thủ. Lâm Viên sờ lên đầu của nàng, nhắc nhở, vi phu biết thực lực ngươi không kém, nhưng thí luyện dù sao nguy hiểm trùng điệp, Su Nhi vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Tốt phu quân hai người vớt ve an ủi sẽ, đứng dậy mặc được quần áo, cùng Diêu Linh Mị tiến về sân thí luyện. Bọn hắn đến thời điểm, nơi đây đã hội tụ có hơn 1000 người. Tà Cực Tông đệ tử ngoại môn không phải chỉ nhiều như vậy đi? Lâm Viên hỏi.
Ân, tông ta đệ tử ngoại môn có gần vạn số lượng, bất quá đại bộ phận đều là lao nhân, lần thí luyện này nhằm vào chính là người mới.
Diêu Linh Mị giải thích nói. Cũng không biết lần thí luyện này nội dung là cái gì. Lý Tĩnh Xu mắt lộ hiếu kỳ. Mỗi lần thí luyện nội dung cũng không giống nhau, cho nên ta cũng vô pháp biết trước. Diêu Linh Mị nói ra.
Đây không phải Diêu trưởng lão sao? Ngươi cũng mang đệ tử đến đây a?
Nam tử trung niên tóc trắng nhìn thấy mỹ phụ, tiến lên bắt chuyện đạo.
Chương 526, Cửu Non thí luyện, trò chơi bản chất. Chương 526, Cửu Non thí luyện, trò chơi bản chất. Trong ngôn ngữ, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Viên cùng Lý Tĩnh Xu trên thân, ánh mắt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Hắn đối với hai tên tiểu bối này có chút ấn tượng, chính là 1 năm trước gia nhập ngoại môn đệ tử mới. Thế mà có thể còn sống thời gian 1 năm, xem ra ta thật sự là nhìn lầm a. Trong lòng của hắn thầm thở dài nói, phải biết, ta Cực Tông hàng năm tuyển nhận hơn vạn tên đệ tử, có thể còn sống xuống chỉ có 1 phần 10. Phần lớn người đều bởi vì không có thu hoạch được tà sát đồ vật, bị phệ sát ngọc cho tươi sống hút khô. Lâm Viên hai người có thể còn sống sót, nói rõ tiềm lực của bọn hắn xác thực không tầm thường.
Diêu Linh Mị thanh lạnh nhạt nói, ta bất quá vừa tới, Lữ trưởng lão có chuyện gì không?
Không có việc gì, chính là tới chào hỏi.
Nam tử trung niên cười cười, chỉ hướng bên cạnh hắn thanh niên, đây là đồ nhi của ta Thiết Phong, chắc hẳn ngươi không xa lạ gì đi. Hắn đã đột phá đến khai mạch cảnh cửu trọng, không được bao lâu liền có thể ngưng hoàn đột phá, chiến lực đặt ở nhóm người mới này ở trong, cũng coi như được là đỉnh tiêm. Lần thí luyện này liền do đồ nhi ta đến bảo hộ ngươi hai tên đệ tử kia, như thế nào?
Đối với nam nhân tiện ý, Diêu Linh Mị tuyệt không cảm thấy hứng thú. Không cần, ta hai vị này đệ tử thực lực không tầm thường, dựa vào chính mình liền có thể thông qua thí luyện.
Nam tử trung niên như mày, coi là thật không cần chúng ta bảo hộ.
Không cần.
Đi, vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Nam tử trung niên mang theo đồ đệ rời đi, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Hắn bậc cha chú cùng Tà Hàn Phong có chút giao tình, lần trước táng Tà Linh chi hành, chính là hắn hướng lãnh thủ tọa thị nữ cầu tình, mới bảo toàn mỹ phụ một cái mạng. Bây giờ nàng này không những không cảm kích hắn, ngược lại còn đối với hắn đối xử lạnh nhạt đối mặt, đơn giản không biết tốt xấu.
Phong Nhi, lần thí luyện này nếu là có cơ hội, chớ có buông tha hai tên gia hỏa kia.
Hắn đối với đồ đệ truyền âm nói.
Yên tâm sư tôn, nữ nhân kia lại dám đối với ngài vung sát mặt, ta chắc chắn muốn đồ đệ của nàng trả giá đắt.
Thiết Phong hung ác tiếng nói. Một bên khác, Diêu Linh Mị nhìn qua nam tử trung niên thân ảnh đi xa, trên mặt chưa lộ ra mảy may ba động.
Nàng nếu là biết được ý nghĩ của đối phương, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường.
Sở dĩ có thể thoát ly táng Tà Lĩnh, toàn bộ nhờ Lâm Viên thực lực. Cùng đối phương không có một chút quan hệ. Quả thật, thị nữ hoàn toàn chính xác nhận được đối phương cầu tình, nhưng căn bản không có coi ra gì. Chỉ là một tên ngoại môn trưởng lão, cũng xứng đến nhúng tay khảo hạch sự tình. Thật đem mình làm dễ hành. Nguồn cười hắn còn tưởng rằng là dựa vào chính mình năng lượng mới bảo trụ mỹ phụ một mạng, kỳ thật căn bản không phải.
Chư vị,
quảng trường phía trước, một tên lão giả mặc hắc bào đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía mọi người nói, ta là lần này đệ tử ngoại môn thí luyện người phụ trách, hôm nay thí luyện nội dung liền do ta đến cáo chi các ngươi.
Nói đi, hắn huy động ống tay áo, hơn ngàn đạo lưu quang từ hắn trong tay áo bay ra, rơi vào đám người trong tay.
Lâm Viên túi đầu nhìn lại, chỉ gặp đây là một viên màu đen thiết bài, phía trên có khắc một cái dây chữ.
Lần thí luyện này tên là Cửu Non trò chơi, trên lệnh bài chữ đại biểu thân phận của các ngươi, có 50 người chính là sói, những người còn lại tất cả đều là dê. Dê cần tại Tà Phong trong động thu thập tà sát nguyên hạch, chỉ cần thu tròn 10 khối, liền coi như thông qua thí luyện. Sói thì không có khả năng nhặt nguyên hạch, chỉ có thể đến cướp đoạt trên thân cửu, đoạt đầy 100 khối mới có thể thông qua thí luyện.
Nói đến đây, lão giả nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, sói chỉ có thể dựa vào đoạt, không có khả năng đụng vào trên đất nguyên thạch, dê chỉ có thể dựa vào nhặt, không có khả năng đối với sói xuất thủ, nếu là xúc phạm quy tắc, liền sẽ lập tức bị đào thải.
Cứu Non trò chơi,
có ý tứ.
Lâm Viên khỏe môi có chút câu lên, không khỏi hứng thú.
Đối với am hiểu thân pháp võ kỹ hắn tới nói, muốn tránh đi sói công kích có thể nói dễ như trở bàn tay, bởi vậy hắn tuyệt không hoảng.
phu quân, ta và ngươi một dạng, cũng bất đến dê. Lý Tĩnh Xu lộ ra trong tay thiết bài. Ân, đến lúc đó ngươi liền theo ta, phu quân bảo đảm ngươi thông qua thí luyện. Lâm Viên tự tin nói. Sau đó không lâu, đám người đi theo lão giả mặc hắc bào, đi tới Tả Phong thâm nhập quan sát nơi cửa. Lão phu lặp lại một lần, sói cùng dê cần dựa theo thân phận của mình làm việc, không được trái với quy tắc. Nếu có ai dám trái với, tông môn đem trước tiên đối với nó tiến hành xử phạt. Là, trưởng lão. Đám người nói đi, liền một mạch vọt vào Tả Phong động. Nhìn qua manh liệt dòng người, lão giả khẽ vuốt sợi râu, trong mắt chứa thâm ý nói cũng không biết lần này trò chơi có thể còn sống sót mấy con dê. Tả Phong động ở vào trong tông tòa sơn phong nào đó chân núi, trong động giống như mê cung cảnh lá đan chen khó gỡ, kết nối vô số cái thông đạo nhỏ. Trong đó Tồn Phong trưởng lão sớm bố trí xong nguyên thạch, thờ đám dê con nhặt. Siêu siêu siêu. Từng đạo âm thanh xé gió lên, đám người tranh nhau chen lấn tìm kiếm tà sát nguyên thạch. Lâm Viên cùng Lý Tĩnh Xu cũng ở trong đó. Bởi vì quy tắc trò chơi, dê không thể ra tay công kích, cho nên tất cả mọi người mau đủ sức lực bắn gọn, trông thấy nguyên thạch liền cùng nhau tiến lên, liều mạng tranh đoạt. Kể từ đó, tốc độ biến thành trọng yếu nhất chỉ tiêu, lực công kích đã không có đất dụng võ. Bởi vậy đại bộ phận nguyên thạch đều rơi vào tự ý nhanh người trong tay, bọn hắn thu thập rất nhanh, đảo mắt liền có 5-6 mai, mà đại bộ phận đệ tử đều vẫn là hai tay trống trơn. Lâm Viên dựa vào bát cực mạch động, chỉ tốn nửa canh giờ không đến thời gian, liền thu tập được 20 mai nguyên thạch. Nhanh như vậy liền hoàn thành thí luyện. Phu quân thật sự là quá lợi hại. Lý Tĩnh Xu sùng bái nói. Thiện tay mà thôi, được rồi, chúng ta có thể trở về cửa hang. Hắn nắm thiếu nữ tay nhỏ, muốn trở về cửa vào, nhưng mà trong sơn động này tựa hồ bày ra trận pháp, mặc hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới đường ra. Làm sao bây giờ phu quân? Chúng ta giống như không ra được. Lý Tĩnh Xu sắc mặt trầm xuống đạo. Lâm Viên không có trả lời, mà là phóng xuất ra linh thức, lặng lẽ dò xét bốn bề tình cảnh. Một lát sau, hắn thu hồi linh thức, như ở trong mộng mới tỉnh nói ta minh bạch trưởng lão mục đích. Đây không phải đệ tử thí luyện sao? Trưởng lão có thể có mục đích gì? Thiếu nữ méo một chút đầu. Thí luyện mục đích là sàng chọn đệ tử, nhưng chỉ bằng tốc độ đến bình phán thực lực, hiển nhiên là không công bằng, cho nên nói, trong động nhất định phải bộc phát chiến đấu, mới có thể sàng chọn ra thiên tài chân chính. Chiến đấu? Thế nhưng là chỉ có sói mới có thể ra tay, chúng ta không thể động thủ nha. Dê không thể động thủ, vậy chúng ta biến thành sói không phải tốt? Biến thành sói? Lý Tĩnh Xu còn tại nghi hoặc bên trong, Lâm Viên liền giơ lên nắm đấm bung ra. Thông bối quyền. Quyền ý đánh vào một tên đi ngang qua đệ tử áo vàng trên thân, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cả người hắn bay ra ngoài. Ngươi không phải dê sao? Dám xúc phạm quy tắc. Đệ tử áo vàng ổn định thân hình, trừng mắt chất vấn. Lúc trước hắn gặp Lâm Viên nhặt trên đất nguyên thạch, liền cho là đối phương cũng là dê. Lâm Viên lấy ra thiết bài, phía trên dê chữ không biết tại khi nào biến thành sói. Dê là ta trước đó thân phận, hiện tại ta đã là sói. Hắn đem lệnh bài biểu hiện ra cho đối phương quan sát. Đệ tử áo vàng trừng hai mắt một cái, đội vàng thi triển thân pháp võ kỹ đào thoát. Lâm Viên cũng không đuổi theo, bởi vì trên người đối phương không có tà sát nguyên thạch, thân là sói, muốn đi ăn những thịt kia dày dê mới đối. Phu quân, đây là có chuyện gì nha? Vì sao thân phận lệnh bài của ngươi lại biến thành sói? Lý Tĩnh Xu miệng nhỏ khẽ nhếch, hoàn toàn xem không hiểu sự biến hóa này. Lâm Viên khẽ cười nói, ngươi quên sao? Trên quy tắc mặc dù nói dê không có khả năng đối với sói xuất thủ, nhưng là không nói dê không có khả năng đối với đồng loại xuất thủ. Chúng ta chỉ là bị trong quy tắc dê muốn nguyên thạch chỉ có thể dựa vào nhặt làm cho mê hoặc, coi là dê không thể ra tay, kỳ thực không phải vậy. Chương 527, đồ sát bầy dê, Tiết Phong hiện thân. Chương 527, đồ sát bầy dê, Tiết Phong hiện thân. Nhớ lại lão giả lời nói quy tắc, Lý Tĩnh Xu như có điều suy nghĩ nói, trưởng lão thật sự là hắn chưa hề nói, dê không có khả năng đối với đồng loại xuất thủ, nhưng vì cái gì thân phận của ngươi lại biến thành sói? Chẳng lẽ còn có ẩn tàng quy tắc sao? Lâm Viên giải đáp nói, vừa rồi ta dùng linh thức dò xét một lần, phát hiện trong động tham gia thí luyện đệ tử tất cả đều tại tranh đoạt trên đất nguyên thạch, không có người nào chủ động phát động công kích, điều này nói rõ cái gì đâu? Nói rõ, bọn hắn đều là dê. Không sai, tất cả mọi người là dê, sói kia ở nơi nào? Nghe vậy, Lý Tĩnh Xu lập tức cảm thấy không hiểu, đúng à, dựa theo trưởng lão nói lời, hẳn là có 50 người là sói mới đối, nhưng bây giờ chúng ta lại toàn bộ là dê, cái này hiển nhiên không phù hợp trò chơi thiết lập. Lâm Viên nói chính là bởi vì như vậy, cho nên ta mới chắc chắn, sói thân phận cũng không phải là cấp cho thu hoạch được, mà là cần tuyển thủ tự chủ thay đổi. Thay đổi phương pháp chính là công kích đồng loại. Đúng vậy. Đến tận đây, Lý Tĩnh Xu bừng tỉnh đại ngộ, phu quân thật sự là quá thông minh, ngay cả loại thiết lập này đều có thể đoán được. Nói đi, nàng lại không khỏi lo lắng, biến thành sói đằng sau cần cướp được 100 khối tà sát nguyên thạch mới có thể thông quan, này sẽ không có điểm độ khó nha. Bằng vào thực lực của ta, muốn cướp đến 100 khối nguyên thạch còn không phải dễ dàng. Lâm Viên cười nhạt một tiếng, dắt thiếu nữ tay nhỏ, mở ra đổ dương hành trình. Ngoài động, chiếu ảnh trên màn vải hiện ra thiếu niên cử động, làm quan chiến tất cả trưởng lão bọn họ cũng không khỏi nhíu mày. Trọng tài đại nhân, hắn phạm quy. Nam tử trung niên tóc trắng trước tiên mở miệng nói. Lão giả mặc hắc bào mặt không đổi sắc, không, hắn không có phạm quy. Không có phạm quy. Có thể ngài không phải nói dê không có khả năng đối với người xuất thủ sao? Ta nói dê không có khả năng đối với sói xuất thủ, không nói dê không có khả năng đối với đồng loại xuất thủ. Lão giả nói như vậy, để tất cả trưởng lão sắc mặt sửng sốt. Cẩn thận hồi tưởng một chút, trong quy tắc hoàn toàn chính xác không có đầu này. Nói như thế, Lâm Viên tiến hành chính là hợp pháp hợp uy. Mau nhìn, thân phận lệnh bài của hắn biến thành sói. Có trưởng lão hoảng sợ nói. Thấy thế, đám người tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Diêu Linh Mị trong mắt dị sắc liên tục, thầm khen nói không hổ là ta tiểu phu quân, liền như vậy bí ẩn quy tắc đều có thể phát hiện. Lão giả mặc hắc bào vuốt vuốt sợi râu, nghĩ thầm, lúc này mới một lát sau, kẻ này liền phát hiện ẩn tàng quy tắc. Đầu này thật đúng là đủ cơ linh, cũng không biết thực lực như thế nào. Nam tử trung niên tóc trắng thì là nắm chặt nắm đấm, âm thầm hừ nhẹ nói, bất quá là vận khí tốt chó ngáp phải rồi thôi, lấy Phong Nhi trí tuệ, chắc hẳn hắn rất nhanh cũng có thể phát hiện điều quy tắc này, đến lúc đó đàn sói đánh lộn, kẻ này tất nhiên là hai kiếp khó thoát. Trong động, Lâm Viên lôi đỉnh xuất thủ, đánh bại mấy tên đệ tử, ra lệnh cho bọn họ giao ra nguyên thạch. Nhưng có người chết sống không cho, hắn chỉ có thể đem nó chém giết, cưỡng ép cướp đi trên người đối phương đồ vật. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hắn liền thu hoạch mấy chục khối tà sát nguyên thạch. Lý Tĩnh Xu không cam lòng yếu thế, theo Lâm Viên đồng loạt ra tay, bằng vào thiên xương linh mạch cường đại, đồng dạng đánh chết không ít đệ tử. Phu quân, ta chỗ này có hơn 40 khối, tăng thêm ngươi lấy được hơn 60 khối, vừa vặn đủ 100 khối. Thiếu nữ rút về nhuốm máu trường kiếm, trở về nam nhân bên người cười nói. Ân, lại đi đoạt 100 khối, liền đầy đủ chúng ta cùng một chỗ thông quan. Lâm Viên vừa dứt lời, liền nghe âm thanh xé gió lên, một tên thanh niên áo đen xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Thấy hai người giết chết không ít đệ tử, hắn không khỏi nhíu mày, tiểu tử, ngươi dám sát hại tuyển thủ. Hẳn là thân phận của ngươi là sói sao? Lâm Viên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thanh niên khuôn mặt, hắn không khỏi cười nói, nguyên lai là lữ trưởng lão Cao Đồ, ngươi tới bồi bạn, chúng ta đang lo thiếu nguyên thạch đâu, chắc hẳn ngươi nhặt được không ít đi. Người tới chính là nam tử trung niên tóc trắng đồ đệ, Thiết Phong. Nghe thấy thiếu niên lời nói, hắn lập tức cất tiếng cười to, ha 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 ha. Chỉ là một tên phàm thể tiểu nhi, cũng dám đến cướp bóc bạn thiếu nguyên thạch. Ta nên nói đầu óc ngươi hỏng, hay là không biết tốt xấu? Chẳng lẽ cho là ta cùng những đệ tử bình thường kêu bình thường yếu sao? Lâm Viên lười nhác nói nhảm, nói thẳng, hiện tại lập tức giao ra trên người nguyên thạch, nếu không chết. Thiết Phong bị nhen lửa vẻ tức giận, hào tiểu tử, dám tại bản thiếu trước mặt phát ngôn bừa bãi. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là cường giả chân chính. Trong ngôn ngữ, trên người hắn kim quang đại diệu, giống như một khối tỏa sáng kim thạch, chiếu sơn động tỏa ra ánh sáng lung linh, làm mặt đất côn trùng đều bò vào trong khe đá. Thật mạnh kim quang. Kẻ này chẳng lẽ là kim linh bảo thể sao? Ngoài động, có trưởng lão bật thốt lên. Nhớ không lầm, kẻ này tựa như là lã huynh đệ tử đi. Lại một tên trưởng lão mở miệng, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào trung niên tóc trắng trên thân. Chỉ gặp hắn khẽ bước sợi râu, vui mừng cười yếu ớt nói không sai, hắn là đệ tử của ta, người mang thể chất cũng không phải là kim linh bảo thể, mà là kim thạch bảo thể. Kim thạch bảo thể? Đây là thể chất gì? Đây là kim thuộc tính thể chất bên trong một loại, có được này thể chất tu sĩ thân thể như là bản thạch cứng rắn, nhục thân cực kỳ cường đại, tu sĩ cùng giai còn lâu mới là đối thủ của hắn. Trung niên tóc trắng hơi có vẻ đắc ý nói, có thể có được một vị bảo thể tu sĩ làm đệ tử, cái này đích xác là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Thì ra là thế, xem ra hai tên giá hỏa kia phải gặp tai ương a. Bảo thể mặc dù là kém nhất thể chất, nhưng cường độ cũng không phải phàm thể có thể so sánh, hai người kia định không phải bảo thể đối thủ. Đáng tiếc tiểu gia hỏa kia, rõ ràng là cái thứ nhất phát hiện ẩn tàng quy tắc người, thế mà nhanh như vậy liền muốn đào thải. Tất cả trưởng lão nhao nhao mở miệng cảm thán. Đối với bọn hắn cách nhìn, Diêu Linh Mị khẽ môi giơ lên miệng mai độ cong, nhưng lại không nói cái gì. Bởi vì rất nhanh, hiện thực liền sẽ hung hăng đánh bọn hắn mặt. Trong động, kim thuộc tính bảo thể, khó trách ngươi dám không có sợ hãi. Lâm Viên nói ra lời ấy, trên mặt cũng không có chút ba động. Chỉ là bảo thể thôi, hắn một quyền liền có thể đánh nổ. Đang lúc hắn dự định lúc xuất thủ, Lý Tĩnh Xu đứng dậy, "Phu quân, để cho ta tới gặp một lần người này đi." "A, ngươi có nắm chắc đối phó hắn sao? Tuy nói ta cùng hắn chênh lệch mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng bằng tá linh mạch chi uy, chắc hẳn đủ để san bằng chênh lệch." Lý Tĩnh Xu hồi đáp. Mà trông thấy thiếu nữ cất bước đi ra, Thiết Phong tức giận hơn, "Để một tên khai mạch lục trọng sâu kiến làm đối thủ của ta. Xem ra các ngươi coi là thật không hiểu rõ cảnh giới ở giữa chênh lệch đến cỡ nào to lớn." Nói đi, hắn nhanh chóng rút kiếm, hướng thiếu nữ công tới. "Thương thương thương." Kiếm quang chớp động, hỏa mang tóe hiện. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tiết Phong tất thắng lúc, hắn lại rơi vào hạ phòng. Làm sao lại? Phong Nhi thế nhưng là kim thạch bảo thể, như thế nào ngay cả một tên bình thường nữ đệ tử đều đánh không lại? Nam tử trung niên tóc trắng vừa còn tại dương dương tự đắc, nhưng nhìn gặp trong động tình hình sau, hắn trong nháy mắt liền không cười được. Bụt. Lý Tĩnh Xu huy kiếm bộ ra, chém vào mũi kiếm của đối phương bên trên. Tiết Phong chỉ cảm thấy cự lực chuyển đến, khiến cho bàn tay nhức mỏi, vô lực lại cầm kiếm trôi, cả chi kiếm bị đánh bay ra ngoài. Chương 528, đám người kinh ngạc, kiệt ngạo nam tử chương 528, đám người kinh ngạc. Kiệt ngạo nam tử đã mất đi vũ khí, hắn phản ứng đầu tiên là triệt thoái phía sau tránh né, nhưng mà thiếu nữ tốc độ càng nhanh, không đợi hắn quay người, liền một kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Bành! Băng hàn nguyên khí ở trong cơ thể hắn bộc phát, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, khiến cho hắn sinh cơ nhanh chóng trừ khử. Ngươi! Giám Thiết Phong hai mắt thẳng trừng, mới đọc lên ba chữ, liền hai mắt nhắm lại, triệt để tử vong. Bụt! Lý Tĩnh Xu rút về lưỡi kiếm, thanh niên thi thể ngã xoay xuống. Phu quân, ta làm thế nào? Trở lại trước mặt nam nhân, nàng cười tranh công đạo. Làm rất tuyệt, thật không hổ là bảo bối của ta Su Nhi, xem ra không cần ta bảo hộ, ngươi cũng có thể trong lần thí luyện này hoành hành không sợ. Hắc hắc, đều là phu quân dạy được rồi. Hai người nói chuyện với nhau thời khắc, ngoài động các trưởng lão đều thấy choáng. Kết thúc. Trận chiến đấu này nhanh như vậy liền kết thúc. Không phải, đây chính là kim thạch bảo thể a. Hơn nữa còn là khai mạch cảnh đỉnh phong bảo thể, thế mà bị một tên khai mạch lục trọng phàm thể cho đánh chết. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phong Nhi. Không. Nam tử trung niên tóc trắng muốn rách cả mí mắt, tình tự hoàn toàn mất khống chế. Trưởng lão, nàng này nàng nhất định có vấn đề. Đỗ Nhi ta người mang bảo thể chiến lược siêu phàm, không có khả năng như vậy mà đơn giản bị giết chết. Hắn đuổi tới lão giả bên người, kích động nói: chiến đấu này ta toàn bộ hành trình quan sát, không có phát hiện nàng có vấn đề. Vậy vì sao Đỗ Nhi ta sẽ thua? Rất đơn giản, nàng này thiên phú tại đồ đệ của ngươi phía trên, tại đồ đệ của ta phía trên. Không sai, chắc hẳn nàng là linh thể, linh mạch, mệnh cốt chi lưu, nếu không không có khả năng thắng nhẹ nhõm như vậy. Lão giả mặc hắc bào chắc chắn đạo: linh thể linh mạch. Đám người sắc mặt vừa sợ. Phải biết, mấy vạn tên tu sĩ ở trong mới có thể ra một vị bảo thể, mấy chục vạn tu sĩ ở trong mới có thể ra một vị linh thể. Bảo thể đã đủ hiếm thấy, càng đừng đề cập linh thể chi lưu. Thể chất này vô luận đặt ở cái nào thế lực đỉnh tiêm ở trong, đều xem như thiên kiêu cấp bậc tồn tại, sẽ bị tông môn thu làm đệ tử hệ tâm, toàn lực bồi dưỡng. Nếu như thiếu nữ thật sự là linh thể, vậy khẳng định sẽ nhận nội môn các trưởng lao phong thưởng. Huống chi nàng này dung nhan cực kỳ mỹ mạo, trưởng thành đằng sau, nhất định có thể trở thành danh dương đông được tiên tử. Tốt như vậy hạt giống, đương nhiên không thể để cho người khác. Kết quả là, tất cả trưởng lão bọn họ từng cái ánh mắt lấp lóe, nghĩ thầm các loại thí luyện kết thúc về sau, muốn trước tiên đi thu thiếu nữ làm đồ đệ, cho dù không thể nhận làm đồ đệ, cũng muốn tận lực cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ. Lão giả mặc hắc bào cũng là ý tưởng giống nhau. Nam tử tóc trắng thì là sắc mặt âm trầm, nếu như thiếu nữ thật có được linh mạch, vậy hắn khẳng định không có cơ hội làm đệ tử báo thủ. Trong động, theo thời gian trôi qua, dần dần có tuyển thủ phát hiện ẩn tàng quy tắc, khiến người sói càng ngày càng nhiều, đến phía sau cơ hồ tất cả mọi người biến thành sói, mở ra hôn chiến hình thức. Sư Minh tha mạng, Sư Minh tha mạng, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, sư đệ nguyện dâng lên toàn bộ nguyên thạch. Một tên thanh niên áo vải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ở trước mặt hắn là một tên đầu đinh nam tử âm u, trong tay dẫn theo một thanh trường đao, mặt lộ trâm trọng nói: giết ngươi, trên người ngươi nguyên thạch không phải là ta sao? Không, ta có thể. Thanh niên lời còn chưa dứt, nam tử liền giơ tay chém xuống, đem đối phương cho chém đầu. Thử. Máu tươi từ cái cổ dâng trào, đầu lâu tại mặt đất nhấp nhô, trên mặt hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. A! Một bên nữ tử gặp tình hình này, không khỏi rít gào lên. Nam tử chuyển động ánh mắt, rơi vào trên người nữ tử, cười ta nói: ngươi cùng người này dắt tay mà đi, hẳn là đạo lữ của hắn đi. Bị nam nhân cho để mắt tới, nữ tử dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng quỳ xuống đất nói: đúng vậy sư minh, tiểu nữ Tiêu Mị gia nhập tông môn còn không có bao lâu, cầu ngài tha ta một mạng đi, trên người của ta thật một khối nguyên thạch đều không có. Nam tử dùng trường đao câu lên đối phương cái cằm, lời bình nói: ngươi cô nàng này dung mạo cũng không tồi, miễn cưỡng có tư cách làm ta nữ nô. Nghe vậy, nữ tử phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liên thanh đáp ứng nói: ta nguyện ý làm ngài nữ nô, khẩn cầu sư minh bảo hộ sư muội, mang ta còn sống ra ngoài. Nam tử cúi người, đem nữ nhân nâng mà lên, đại thủ trực tiếp thăm dò vào nàng trong quần, hào khí nói: đã ngươi như thế có lòng thành, bản thiếu ta tự sẽ giúp ngươi tranh đoạt nguyên thạch. Đa tạ sư minh tương trợ. Đa tạ sư minh tương trợ. Nữ tử không lo được bị khinh bạc, trong miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Siêu, siêu. Âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, Lâm Viên hai người thân ảnh tật tốc mà tới. Nhìn thấy Lý Tĩnh Xu khuôn mặt, nam tử lúc này ánh mắt sáng lên, trong ngoại môn lại còn có như thế cực phẩm. Bản thiếu trước đó làm sao lại không có phát hiện đâu? Thiếu nữ dáng dấp quá đẹp, nhất là bị Lâm Viên ngày đêm đổ vào đằng sau, da thịt càng thêm xinh đẹp động lòng người, làm hắn nhìn một chút liền không thể chuyển rời ánh mắt. Cùng nàng này so sánh, bên cạnh hắn nữ nhân này đơn giản chính là cái dòng chi tụ phấn, không đáng giá nhắc tới. Tiểu Nữu, bản thiếu thành phi minh, chính là Tà Cự Tông thành ra người, ngươi nếu là chịu đi theo tại ta, sau này ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, cái gì cần có đều có. Nam tử nói ngay vào điểm chính. Bị đối phương tham lam ánh mắt dâm tà chỗ nhìn chăm chú, Lý Tĩnh Xu đại mi nhíu chặt, không chút do dự thoá mạ nói: ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để bản tiểu thư đi theo. Đối với cái này, thành phi minh cũng không giận, ngược lại còn cười nói: tiểu Nữu tính tình rất liệt, bản thiếu liền thích ngươi dạng này ngửa cái nhỏ, chơi hăng hái. Bụt. Lý Tĩnh Xu ánh mắt biến lạnh, đưa tay vung ra một đạo kiếm quang. Thành phi minh lách mình tránh thoát công kích, nâng đao đạo: tốt ngươi cái tiện nhân, dám đối bản thiếu xuất thủ, lần này ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Lý Tĩnh Xu còn muốn huy kiếm, Lâm Viên cũng đã lách mình đi vào nam nhân trước người, hướng phía hắn một quyền đánh ra. Bành! Thành phi minh chịu bên dưới một quyền này, thân thể giống như đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng nện ở trên vách tường. Phúc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Mạnh! Quá mạnh! Một quyền này lại làm vỡ nát toàn thân của hắn kinh mạch, để hắn đảo mắt liền biến thành phế nhân. A! Hôn trướng! Giáng phế bản thiếu tu vi, thành ra nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thành phi minh trợn mắt nhìn, trong miệng hét lớn. Lâm Viên mặt không thay đổi đi vào vách đá bên cạnh, một thanh nắm chặt cổ họng của hắn, âm lãnh nói: dám vũ nhục nữ nhân của ta, đừng nói ngươi là cái gì thành ra thiếu gia, cho dù là hoàng triều thái tử, ta cũng giống vậy muốn phế ngươi. Nói, hắn nguyên khí hóa lưỡi đao, rơi vào trên người của đối phương, cắt lấy từng khối huyết đủ. Lăng trì, cái này nếu là lăng trì xử quyết nha. Ý thức được nam nhân hành vi, Lý Tĩnh Xu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sinh ra nồng đậm ấm áp. Nàng minh bạch, Lâm Viên làm như vậy cũng là vì nàng, bởi vì người này vũ nhục nàng, cho nên mới sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất trả thù lại. Tí tách, tí tách. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, thành phi minh tứ chi bên trên huyết đục đều bị cắt đi, chỉ còn lại có bạch cốt âm u, nhìn xem cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tha ta, cầu công tử tha ta. Trước đó là ta sai rồi, không nên đối với các ngươi nói năng lộ mãng. Thành phi minh bây giờ mới hiểu được, chính mình chọc một người điên, đối phương là thực có can đảm giết thành gia tộc nhân. bởi vậy hắn chỉ có thể cố nén đau nhức kịch liệt, ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Hiện tại biết sai, đã chậm. Lâm Viên dùng sức một nắm, bẻ gãy cổ của nam nhân. Đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, giống như vừa rồi thanh niên bình thường, đến chết đều trận to hai mắt, khó mà nhắm mắt. Chương 529, thông qua thí luyện, tụ linh ao bờ. Chương 529, thông qua thí luyện, tụ linh ao bờ T. Ngoài động, tất cả trưởng lão đều hít một hơi lãnh khí. Dũng, quá dũng. Lại dám ngay trước toàn trường mặt giết chết Thành Gia người, thật đúng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp nha. Thành Gia lão tổ chính là đạo đài cảnh cường giả, ở trong nội môn địa vị không thấp, Thành Gia nếu là biết được Thành Phi Minh tin chết, tất nhiên sẽ tiến hành điên cuồng trả thù. Có trưởng lão chắc chắn đạo. Mọi người đều tán đồng nhẹ gật đầu. Thành Phi Minh thế nhưng là Thành Gia dòng chính tộc nhân, lại chết tại một tên đệ tử ngoại môn trong tay, như vậy mất mặt sự tình, phải dùng máu tươi đến rửa sạch. Ha ha ha. Tiểu tử này dám đắc tội Thành Gia, quả nhiên là không biết sống chết. Trung niên tóc trắng âm thầm cười to, nguyên bản hắn còn sầu muộn nên như thế nào làm đệ tử báo thù, bây giờ Lâm Viên cử động, ngược lại là cho hắn một kinh hỉ. Diêu Linh Mị thì là âm thầm nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng Lâm Viên tình cảnh. Trong tràng, chỉ có lão giả mặc hắc bào trong mắt lóe lên tinh quang. Người khác cũng không chú ý, nhưng hắn lại có thể nhìn ra, Lâm Viên nguyên khí hóa lưỡi đao thủ đoạn cực kỳ cao minh, đây không phải bình thường khai mạch cảnh đệ tử có thể làm được. Tinh chuẩn cắt lấy từng khối huyết nhục lại không thương tổn xương cốt, hắn đối với nguyên khí điều khiển lại thuần thục đến mức độ này, xem ra kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Lão giả trong lòng nói. Ngoài động đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, trong động tuyển thủ giết lửa nóng. Lần lượt từng đệ tử chết tại đồng môn trong tay, tiếng thét chói tai liên tiếp, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, toàn bộ tà phong động đều tràn ngập sợ hãi cùng sát ý, bầy dê bọn họ dần dần minh bạch, trận này trò chơi căn bản cũng không có sói, hoặc là nói mỗi người đều là sói. Sói cùng dê thân phận đã không trọng yếu, chỉ có chiến đấu đến sau cùng tu sĩ mới có thể trở thành người thắng. Nửa ngày sau, trò chơi kết thúc, tất cả mọi người trở về cửa hang. Nguyên bản hơn ngàn tên tuyển thủ, giờ phút này chỉ còn lại có hơn trăm người. Bọn hắn đại đa số đều lây dính máu tươi, đầy người lệ khí, chỉ có số ít người quần áo chỉnh tề, cũng không đánh nhau vết tích. Người sau hiển nhiên là vụng trộm trốn đi, cũng không tham dự đàn sói chiến đấu. Góp nhặt 100 khối tà sát nguyên thạch tuyển thủ, mời ra hàng biểu hiện ra thu hoạch. Tại lao giả mặc hắc bào mệnh lệnh dưới, ước chừng hơn 70 người biểu hiện ra chính mình đoạt được nguyên thạch. Không sai, chúc mừng các ngươi thông quan. Lao giả khẽ bước cằm, đối với còn lại hơn 30 người nói ra, các ngươi đi theo hứa còn sự, tiến về tạm dịch ngọn núi nhận lấy tạm dịch lệnh bài. Cái gì? Cái này 30 mấy người đều trợn tròn mắt. Trường lão, chúng ta dựa theo yêu cầu góp nhặt 10 khối nguyên thạch, hẳn là thông qua thí luyện rồi mới đúng à? Có người biểu hiện ra chính mình dê chữ thiết bài, sắc mặt không cam lòng nói. Lão giả mặc hắc bảo nói quên cùng các ngươi nói, sói cùng dê thông qua thí luyện sau ban thưởng không giống với, dê ban thưởng là thể nghiệm tạp dịch sinh hoạt 1 năm, nếu là 1 năm sau có thể hoàn thành tạp dịch khảo hạch, liền có thể một lần nữa trở thành đệ tử ngoại môn. Thể nghiệm tạp dịch sinh hoạt, đây coi là cái gì ban thưởng? Phải biết, ta cực tông tạp dịch thời gian phi thường hắc ám, có thể tại tạp dịch ngọn núi đợi 1 tháng đều tính là mệnh lớn, huống chi 1 năm đâu. Đây rõ ràng là muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết nha. Ta không phục, rõ ràng đã thông qua được thí luyện, vì sao còn muốn nhận trừng phạt? Có đệ tử cao giọng nói. Lão giả đưa tay một nắm, nguyên khí ép tại trên người đối phương, tên đệ tử kia thân thể trong nháy mắt bạo tạc, máu tươi thịt nát bay tứ tung, ở tại chung quanh đệ tử trên thân. Hiện tại, còn có người không phục sao? Thế thế, tất cả mọi người câm như hến, không còn dám có chút dị nghị. Sau đó, bọn hắn bị mang đến tạp dịch ngọn núi. Lão giả mặc hắc bào quay đầu, đối với hơn 70 tên đệ tử nói các ngươi có thể ở trên trong ngàn người giết ra khỏi chúng đây, chính là thượng giai tu luyện hạt giống, hiện tại sẽ liền dẫn các ngươi đi nhận lấy ban thưởng. Hắn hướng phía đông ngọn núi bay đi, đám người mang mong đợi tâm tình, vọt bước đuổi theo. Mắt thấy vừa rồi tình hình, Lý Tĩnh Xu không khỏi cảm thán, hơn 1000 người cũng chỉ có hơn 70 người còn sống, cái này ta cực tông thật đúng là đủ tàn khốc. Lâm Viên nói cái này dưỡng cổ thức huấn luyện mặc dù tàn khốc một chút, nhưng cũng có thể nhanh nhất sàng chọn ra cường đại sâu độc vương, cũng đem tài nguyên tập trung ở đệ tử ưu tú trên thân, dùng cái này đến bồi dưỡng được đỉnh tiêm nhân tài. Lý Tĩnh Xu nhẹ giọng nói, mặc dù hiệu suất rất nhanh, nhưng các đệ tử khó tránh khỏi sẽ tâm sinh oán hận, về sau cường đại lên, chỉ sợ sẽ không đối với tông môn trung tâm. Lâm Viên lại là nói, từ nhập môn đến bây giờ, chúng ta đã trải qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử, lại chết bao nhiêu người, có thể đi đến bước này đệ tử, trong lòng chỉ còn lại có mạnh lên khát vọng. Về phần oán hận, kẻ yếu căn bản không có tư cách sinh oán, tối thiểu tại trở thành cường giả trước đó, bọn hắn còn phải thành thật thật dựa theo tông môn an bài làm việc. Nghe vậy, Lý Tĩnh Xu không nói gì nữa, chỉ là nắm đấm lặng yên nắm chặt, trong mắt lộ ra thần sắc kiên định. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, nàng phải sống sót. Dù là phía trước là vách núi treo leo, núi lao biển lửa, nàng cũng muốn kiên cường chịu đựng được, sau đó đường đường chính chính đứng tại đó cá nhân trước mặt, nói mình không kém ngươi. Đám người đi theo lão giả đi lại một chén trà thời gian, đi vào một chỗ rộng lớn hồ nước màu xám bên cạnh. Đây là tà sát tụ linh ao, ẩn chứa trong đó tà sát linh lực có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của các ngươi. Lão giả giải thích nói. Tà sát tụ linh ao. Lâm Viên ánh mắt sáng lên, đây cũng là chính mình chui vào tà cực tông mục đích nha. Không đối. Bóng hình không phải nói chỉ có trở thành tà tử mới có cơ hội ngâm ao sao? Ta bây giờ bất quá là đệ tử ngoại môn, hẳn là còn không có tư cách này đi. Hắn âm thầm thời khắc nghi hoặc, một tên đệ tử cất bước muốn tiếp cận hồ nước, lại bị trận pháp cho bắn ra. Lão giả cười lạnh nói, dĩ nhĩ các loại nhục thân, nếu là dám vào nhập tụ linh ao, không ra một lát liền sẽ bị trong đó tà sát chi lực cho luyện thành bột máu. Nghe vậy, đám người sắc mặt đại biến. Tà sát chi lực lại khủng bố như vậy, khó trách tông môn muốn bố trí xuống trận pháp cách ly. Lão giả tiếp tục nói, tà sát tụ linh ao sát khí không phải khai mạch cảnh tu sĩ có thể tiếp nhận, các ngươi chỉ cần tại bên bờ hấp thu trên mặt ao tràn lan đông khí, liền đủ để thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Đám người giờ mới hiểu được tới, từng cái đi vào bên bờ tòa hạ, khoanh chân tu luyện. Lý Tĩnh Xu hấp thu nhanh nhất, vẹn vẹn bỏ ra nửa canh giờ thời gian, liền đem âm khí luyện hóa đến hạn mức cao nhất, tu vi từ khai mạch lục trọng đột phá đến khai mạch cửu trọng. Thấy thế, tất cả trưởng lão không khỏi nhíu mày trừng mắt, nghĩ thầm không hổ là linh thể cấp bậc thiên tiêu, tốc độ này chính là không tầm thường. Sư chất, ngươi có thể nguyện bái nhập lão phu môn hạ. Ta ở trong nội môn có chút nhân mạch, nếu ngươi nguyện trở thành đệ tử của ta, lão phu bảo đảm ngươi thuận lợi tiến vào nội môn. Sư chất, ta biết Tà Hàn Phong kỵ trưởng lão, nàng chuyên tu lực lượng âm hàn, cùng thể chất của ngươi có chút phù hợp, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho nàng. Sư chất, Tà Linh Phong u ám giả cùng ta có cũ, hắn chính là nguyên đan cảnh đỉnh phong cường giả, ngươi nếu có thể bái nhập môn hạ của hắn, tương lai nhất định có thể lên như diều gặp gió, tiến triển cực nhanh. Chỉ một thoáng, chư vị trưởng lão cùng nhau tiến lên, nhiệt tình biểu đạt mời chào chi ý. Lý Tĩnh Xu lắc đầu từ chối nói, thật có lỗi các trưởng lão, đệ tử đã có tính toán của mình, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Nghe vậy, đám người mặc dù thất vọng, nhưng cũng vô pháp cưỡng cầu, chỉ có thể hậm hực rời đi. Chương 530, trưởng lão thiện ý, tâm linh thí nghiệm. Chương 530, trưởng lão thiện ý, tâm linh thí nghiệm. Đêm đó, chúng đệ tử hấp thu xong sát khí, theo thứ tự trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Trong lầu các, Lâm Viên cùng Lý Tĩnh Xu đang định tu luyện, một tên lão giả mặc hắc bào đông nhiên xuất hiện trong phòng. Hắn chính là ban ngày tài phán trưởng lão. Ra mắt trưởng lão, hai người lúc này hành lễ. Miễn lễ đi. Lão giả khoát tay áo, mở miệng tán dương, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, các ngươi liền từ khai mạch nhất trọng đột phá đến cửu trọng, đều là khó được hạt giống tốt. Lâm Viên khiêm tốn nói, ta hai người thiên tư ngu dốt, toàn bằng tông môn bồi dưỡng, mới có thành tựu ngày hôm nay. Lão giả thản nhiên nói, không cần ở trước mặt ta khiêm tốn, phải chăng có thiên phú, lão phu ta tự có thể nhìn ra được. Nói đi, hắn thay đổi vẻ trịnh trọng, ta chính là nội môn Tà Chiếu Ngọn Núi trưởng lão Mực Du Lịch, có được đạo đại cảnh tu vi, các ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Đạo đại cảnh? Hai người sắc mặt giật mình. Tu vi bực này đã có thể đảm nhiệm một ngọn núi thủ tọa. Lấy đối phương thực lực đến xem, hắn hẳn là hạch tâm trưởng lão, địa vị cao hơn nhiều phổ thông trưởng lão. Kinh ngạc sau khi hai người lấy lại tinh thần, Lý Tĩnh Xu dẫn đầu cự tuyệt nói, thật có lỗi đại nhân, văn bối đã ngưỡng mộ trong lòng ngọn núi, chỉ có thể cô phụ hảo ý của ngài. Mực Bơi nhưng nói, ta xem ngươi nguyên khí âm hàn, hẳn là dự định gia nhập Tà Hàn Phong đi. Đúng vậy, Tà Hàn Phong không chỉ có thích hợp đệ tử tu luyện, mà lại trong núi còn có ta người quen. Như vậy thôi. Vậy lão phu cũng không miễn cưỡng đi. Mực Du Lịch tiếp nối vuốt vuốt sợi râu, sau đó nhìn về phía thiếu niên, ngươi đây, có nguyện ý hay không bái nhập môn hạ của ta? Lâm Viên hạ thấp người nói, thật có lỗi tiền bối, văn bối cũng nghĩ bái nhập Tà Hàn Phong, cùng Xu Nhi cùng nhau tu luyện. Hai người các ngươi là đạo lữ. Ân, cho nên ta không muốn cùng nàng tách ra. Ta hiểu ý nghĩ của ngươi, nhưng ngươi cũng muốn minh bạch, mình đã đắc tội thành gia, lấy bọn hắn tại Tà Cực Tông thế lực, dù là ngươi tiến nhập Tà Hàn Phong, trong núi cao tầng tất nhiên cũng sẽ không bảo hộ ngươi, mà ngươi nếu là chịu bái ta làm thầy, lão phu có thể hứa hẹn, cho dù thành gia đến mọi người, ta cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Lão giả ngữ khí tự tin, hiển nhiên cũng không e ngại thành gia. Nếu Lâm Viên không có hậu trường, vậy khẳng định sẽ cân nhắc đối phương mời chào, nhưng Lãnh Nguyệt Nhiêu đều đã hắn nữ nô, chỉ cần có vị này thủ tọa đại nhân tại, hắn cần gì phải muốn kiêng kỵ thành gia. Bởi vậy, hắn lần nữa cự tuyệt nói, thành gia sự tình, ta tự có niềm tin ứng đối, tiền bối hảo ý văn bối tâm lĩnh, thực sự thật có lỗi. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị cự tuyệt, lấy lão giả tốt tính cũng không khỏi lòng sinh tức giận, vung tay hừ nhẹ nói, đi, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, lần này là lão phu tự mình đa tình. Nói xong, hắn lách mình rời phòng. Lý Tĩnh Xu lo lắng nói, phu quân, như vị trưởng lão này lời nói, ngươi đã đắc tội thành gia, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, đến lúc đó ngươi nên như thế nào tự vệ đâu. Lâm Viên sờ lên đầu của nàng, ôn thanh nói, yên tâm đi Xu Nhi, chỉ là thành gia mà thôi, dù là đến 100 cái ta đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nửa tháng sau, dựa vào âm sát chi khí năng lượng, Lâm Viên hai người song song đột phá ngưng hoàn cảnh. Rất nhanh, bọn hắn liền nên đón mỗi năm một lần ngoại môn tân cấp điển lễ. Sư chất, đệ tử ngoại môn tiến vào nội môn mặc dù không cần tham dự khảo hạch, nhưng cần tiến hành tâm linh thí nghiệm, chỉ có bảo đảm đối với tông môn hoàn toàn trung tâm mới có thể thông qua trắc nghiệm. Diêu Linh Mị nói đi, mặt lộ thần sắc lo lắng nói, tâm linh thí nghiệm cực kỳ khắc nghiệt, có thể kiểm tra đo lường ra người ý nghĩ, một khi phát hiện có người mang ý xấu, liền sẽ đem nó ngay tại chỗ giết chết, cho nên ta sợ. Ngài biết bị điều tra ra? Tâm linh thí nghiệm. Lâm Viên nhíu mày, truyền âm hỏi, Sương tỷ, cái này thí nghiệm chúng ta có biện pháp lẩn tránh sao? Chớ hoảng sợ, môn phái nhỏ này đơn giản chính là dùng tinh thần lực chấn nhiếp bộ kia, với ta mà nói tùy tiện liền có thể bài trừ, ngươi cứ việc đi tham gia chính là. Nghe vậy, Lâm Viên yên lòng, mở miệng nói, sư thúc không cần lo lắng, sư chất ta có biện pháp thông qua thí nghiệm. Cứ như vậy, hắn cùng Lý Tĩnh Xu tiến về thí nghiệm đại điện. Nơi đây đã có rất nhiều đột phá ngưng hoàn cảnh đệ tử dừng lại chờ đợi. Phía trước cách đó không xa, có mấy chục phiến cửa sắt, đối ứng mười mấy cái gian phòng. Các đệ tử đi vào phòng tham dự thí nghiệm, nhớ kỹ vung lòng tâm thần, không được có chút nào chống cự. Là, trưởng lão. Tại trưởng lão an bài xuống, mỗi tên đệ tử phân biệt tiến vào một cái đơn độc phòng nhỏ. Lâm Viên cùng Lý Tĩnh Xu tách ra, mở ra trong đó một cánh cửa sắt, cất bước đi vào trong đó. Vừa đóng cửa lại, bốn bề tràng cảnh liền bắt đầu biến hóa, từ chật chội gian phòng hóa thành một mảnh trắng xóa thiên địa. Một nữ tử hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, nàng người mặc kim văn váy đen, khuôn mặt lãnh diễm xuất trần, đầu đội tử kim mũ phượng, một bộ uy nghiêm mà thánh khiết bộ dáng. Đây là người nào? Lâm Viên còn tại dò xét đối phương dung nhan, nữ tử liền duỗi ra ngón tay ngọc, rơi vào thiếu niên mi tâm. Sau đó, từng đạo hình ảnh tại trong thiên địa hiện hiện, rõ ràng là hắn gia nhập Tà Cực Tông sau đó phát sinh từng màn. Bởi vì ngạo lăng xương che lấp, trong chân dung cũng không xuất hiện bại lộ thân phận tin tức. Đợi cho tất cả kinh lịch phát ra hoàn tất, nữ tử mới rút về ngón tay, tham thẳm mở miệng nói đệ tử ngoại môn Tà Huyên, tiến vào tông môn một năm có thừa, từ thối thể cảnh đột phá tới khai mạch đỉnh phong, thiên phú cực kỳ xuất chúng, chính là hiếm có nhân tài. Nghe nàng lời nói này, Lâm Viên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm chính mình hẳn là thông qua thí nghiệm. Không ngờ nữ tử tiếp tục nói, ngươi ở ngoại môn thí luyện đánh giết đông đảo đồng môn đệ tử, như vậy lôi lệ phong hành, sát phạt quyết đoán, rất phù hợp chúng ta Tà Cực Tông làm việc chuẩn tắc, xem ở ngươi ưu tú như vậy phân thượng, bản tọa liền đại biểu tông môn ban thưởng ngươi một trận cơ duyên. Nói đi, nàng lần nữa điểm ra ngón tay ngọc, một đạo hắc quang từ nàng đầu ngón tay bắn ra, trúng mục tiêu thiếu niên thân thể. Lâm Viên sắc mặt đổi biến, lập tức bình tĩnh lại tâm thần dò xét thể nội tình huống. Chỉ gặp từng sợi năng lượng màu đen tụ hợp vào tứ chi bách hải của hắn, làm hắn thể chất đạt được tăng cường. Đây là đang cho ta chỗ tốt ta. Lâm Viên đầu tiên là vui mừng, sau đó lại phát hiện, năng lượng lấy cực kỳ mịt mở phương thức, rót vào kinh mạch của hắn, cùng hắn thân thể khóa lại cùng một chỗ. Nói cách khác, chỉ cần tông môn nguyện ý, liền có thể dẫn bảo những năng lượng này, cướp đi tính mạng của hắn. Ý thức được điểm này, Lâm Viên mang thầm, cái này đáng chết Tà Cực Tông, ta liền biết bọn hắn không có ý tốt, không có khả năng vô duyên vô cớ tặng cho đệ tử cơ duyên. Nếu không có hắn có nguyên đang cảnh tu vi, đều không phát hiện được đối phương dụng tâm hiểm ác. Nữ tử hư ảnh tựa hồ cũng không có độc lập ý thức, chỉ là máy móc giống như dùng linh thức đảo qua thiếu niên thân thể, bảo đảm năng lượng màu đen toàn bộ bị đối phương hấp thu. Nàng mới mở miệng lần nữa, thiên phú của ngươi rất không tệ, tương lai phải tất yếu hảo hảo tu luyện, không cần thiết cô phụ tông môn nội khổ tâm. Nói xong, hư ảnh chậm rãi biến mất, gian phòng cảnh tượng cũng theo đó tán đi, biến thành nguyên bản bộ dáng. Lâm Yên hồi ức nữ tử tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có nàng nóng bỏng dáng người, trong lòng nói nhỏ, nàng này hẳn là Tà Cực Tông lão tổ cấp bậc nhân vật đi. Dáng dấp thật là xinh đẹp, nếu là có thể thu làm lô đỉnh lời nói, tư vị kia khẳng định không tầm thường. Chương 531, Tà Tông Lục Phong, tiếp dẫn nữ tử. Chương 531, Tà Tông Lục Phong, tiếp dẫn nữ tử. Lâm Viên rõ ràng, dùng cái này nữ hiện thân phương thức đến xem, đối phương tại Tà Cực Tông bên trong địa vị tất nhiên không thấp, chí ít cũng là vị thái thượng trưởng lão. Muốn cầm xuống đối phương, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Biết được ta giết chết đồng môn, nàng chẳng những không có trừng phạt, ngược lại còn cho ta ban thưởng, cái này Tà Cực Tông ngược lại là thật biết lôi kéo nhân tâm. Lâm Viên mặt hiện lãnh ý đổi lại đệ tử khác, không biết được tà khí bản chất, sợ là sẽ phải mang ơn, đối với tông môn càng thêm trung thành đi. Sương tỷ, nàng trồng vào trong cơ thể ta tà khí, có thể có biện pháp xóa đi rồi chứ? Hắn truyền âm hỏi. Tà khí kia mặc dù giấu mịt mờ, nhưng bằng vào ta sức quan sát, muốn xóa đi hay là rất đơn giản, chỉ là ta lo lắng xóa đi đằng sau, có thể sẽ kinh động bọn hắn. Phải làm sao mới ở đây? Để cho ta nghĩ một hồi. Không bằng chúng ta trước tiên đem tà khí cho phân ra, tồn tại ở khí hải bên trong phong ấn, kể từ đó cho dù bị dẫn bạo cũng không tạo được bao lớn tổn thương, mà lại hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện. Tốt, vậy liền theo ngài lời nói. Sau đó, Ngạo Lăng Xương xuất thủ, trợ giúp Lâm Viên tức đoạt trong kinh mạch tà khí, đem chuyển rời đến khí hải, dùng tinh thần lực triệt để phong ấn. Làm xong đây hết thảy sau, Lâm Viên từ trong phòng đi ra. Trong đại sảnh, các đệ tử cơ bản đều hoàn thành thí nghiệm, đang đợi sau cùng mấy người. Phu quân, Lý Tĩnh Xu nhìn thấy nam nhân, lúc này chạy đến đối phương bên người, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Lâm Viên mỉm cười nói, đây không phải bình an thông qua được sao? A, chợt nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong đó một cánh cửa sắt mở ra, một bộ thi thể bị ném ra ngoài, chỉ gặp nó toàn thân cháy đen, sinh cơ đoạn tuyệt. Hiển nhiên là chết không thể chết lại. Đám người con ngươi co rụt lại, trong lòng sợ hãi không thôi. Chỉ là gian tế cũng dám tới tham gia tâm linh thí nghiệm, thật sự là không biết sống chết. Thí nghiệm trưởng lão cất bước đi tới, trong tay xoa ra một đoàn ngọn lửa màu đen, đem thi thể nhóm lửa. Tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, khoảnh khắc thi thể liền hóa thành một chỗ cho tàn. Lý Tĩnh Xu nhìn hoảng sợ run rẩy, truyền âm nói, phu quân, còn tốt ngươi không có bị phát hiện, không phải vậy coi như thảm rồi. Lâm Viên không nói gì, chỉ là lặng lặng quan sát. Không bao lâu, các đệ tử đều kết thúc thí nghiệm, hội tụ đến trong đại điện. Lão giả theo thứ tự vì bọn họ tước đoạt phệ sắc ngọc. Đối với cái này, chúng đệ tử đều dài hơn thư một hơi, cả người buông lòng xuống. Bọn hắn bị vật này chỉnh nơm nớp lo sợ, đêm không thể say giấc, cơ hồ không ngủ qua một đêm tốt cảm giác. Bây giờ uy hiếp biến mất, cuối cùng không cần lại lo lắng. Thế thế, lão giả âm thầm giễu cợt, coi là tiến vào nội môn liền có thể gối cao không lo sao? Bất quá là từ địa ngục tiến vào một cái khác vực sâu mà thôi. Sau đó, đám người thông qua lão giả dẫn đạo, đi vào một con sông bên cạnh, trên dòng sông nổi lơ lửng một cái dài 10 mét bè trúc. Đây là Tà Linh Hà, thuận con sông này xuống dưới, không được bao lâu liền có thể đến nội môn. Nghe vậy, các đệ tử theo thứ tự đi đến mẹ trúc, lão giả đứng tại phía trước nhất, thôi động nguyên khí điều khiển. Mẹ trúc thuận nước sông phiêu lưu, không nhanh không chậm tiến về phía trước phát. Lâm Viên đánh giá âm trầm nước sông, cảm ứng trong nước khí tức, sắc mặt hơi có vẻ biến hóa. Tiểu Uyên, ngươi cũng phát giác được không? Ân, nước sông này sát khí tốt đồng, hẳn không phải là phổ thông sông. Nước sông này cùng tà sát tụ linh ao nước ao khí tức tương tự, nếu là ta không có đoán sai, cả hai hẳn là liên thông. Liên thông? Không sai, trong nước khí tức là từ trong ao tràn lan mà đến. Xem ra ao kia bên trong có dấu một loại nào đó hung vật. Hung vật? Như vậy thôi, cái kia đến lúc đó ta nhưng phải cẩn thận một chút. bởi vì lần trước hắn chỉ ở bên bờ hấp thu sát khí, cũng không tiến vào trong ao, cho nên không rõ ràng trong ao tình huống. Hai người đối thoại ở giữa, Lâm Viên túi đầu nhìn lại, chỉ gặp trong sông bơi lên từng đầu cá chép, toàn thân che kín vảy cá màu đen, nhìn có chút quỷ dị. Có đệ tử hiếu kỳ ngồi xổm xuống xem xét, không ngờ cá chép đột nhiên nhảy ra mặt nước, mở cái miệng rộng cắn về phía nhân loại. Đệ tử kia né tránh không kịp, bị ăn trúng cánh tay, gặm xuống một miệng lớn thịt. A! Hắn phát ra một đạo kêu đau, lập tức đứng dậy che lại vết thương, sắc mặt đã là trắng bệnh. Thấy thế, tất cả mọi người bị dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng hướng ở giữa dựa vào, không còn dám đợi tại bè trúc bên dưới. Lão giả cười lạnh nói, trong sông cá tên là Mực Lý, quanh năm bị sát khí chối nhuộm dần, trở nên lệ khí cực nặng, lấy các ngươi mới vào ngưng hoàn tu vi, hay là chớ đi trêu chọc thì tốt hơn. Đám người liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Thời gian một nén nhang sau, bè trúc đến một chỗ cửa phân nhánh, chung quanh tổng cộng có 6 đầu nhánh sông, phân chia ra 6 tòa ngọn núi. Mỗi ngọn núi chân núi đều có một tên đệ tử sớm đợi ở nơi này. Bên trái nhất ngọn núi, thanh niên áo đen mở miệng nói, ta chính là Tà Chiếu ngọn núi tiếp dẫn sứ, ta ngọn núi đệ tử chuyên tu pháp thuật thần thông, thích hợp các đệ tử gia nhập. Ta chính là Tà Sát ngọn núi tiếp dẫn sứ, ta ngọn núi đệ tử chuyên tu âm sát chi khí. Ta chính là Tà Binh ngọn núi tiếp dẫn sứ, chuyên tu các loại vũ khí. Năm người đứng đầu đệ tử giới thiệu xong sau, cuối cùng đến phiên ngoài cùng bên phải nhất ngọn núi, đây là một tên người mặc váy lam nữ đệ tử, chỉ gặp nàng dáng người cao gầy, tướng mạo cực đẹp, toàn thân lộ ra âm hàn khí chất, làm cho người chỉ là nhìn xem liền cảm giác được thấy lạnh cả người. Xem bộ dáng là một tên băng sơn mỹ nhân nha. Lâm Viên thầm khen đạo. Trên bệ trúc nam đệ tử đều lộ ra ngấp nghé chi sắc, hận không thể lập tức cùng đối phương phát sinh chút gì. Giống như vậy lãnh mỹ nhân có khả năng nhất kích phát nam nhân dục vọng chính cục, nếu có thể đem nàng cầm xuống, thưởng thức đối phương băng lãnh bên ngoài một mặt khác, tư vị kia nhất định tương đương mỹ diệu. Là nàng. Lại là nàng tự mình đến tiếp người biết ra người đến thân phận sau, Lý Tĩnh Xu trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Thế nào Xu Nhi? Ngươi biết nàng sao? Lâm Viên hỏi. Không có, không có việc gì. Lý Tĩnh Xu tránh. Lâm Viên khẽ nhíu mày, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Chư vị, nô nãi Tà Hàn Phong tiếp dẫn sứ, ta ngọn núi chuyên môn băng hàn chi lực, có tương cận thiên phú đệ tử có thể cân nhắc gia nhập. Nữ tử không giống khác tiếp dẫn sứ như vậy trường tiên mời chào, nói chỉ là một câu, liền nhắm lại môi đỏ. Lão giả lúc này nói 6 tòa ngọn núi toàn bộ giới thiệu xong xuôi, các ngươi có thể bắt đầu lựa chọn. Cái kia, xin hỏi trưởng lão, ta nghe nói tông môn không phải có thất phong sao? Làm sao giờ phút này chỉ có lục phong đệ tử đến? Có người không khỏi hỏi. Tông môn chủ phong chính là Tà Cực Phong, không tham dự đệ tử mời chào, trừ phi thiên phú của các ngươi đạt đến đỉnh điểm cấp bậc, bọn hắn mới có thể phái người tới lôi kéo. Nghe lão giả lời ấy, mọi người nhất thời sáng tỏ. Tà Cực Phong là chủ ngọn núi, hiển nhiên không phải bọn hắn những đệ tử tầm thường này có thể bái nhập, hay là cân nhắc mặt khác ngọn núi đi. Rất nhanh, các đệ tử đều hành động đứng lên. Lâm Viên cùng Lý Tĩnh Xu đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn Tà Hàn ngọn núi. Bởi vì băng thuộc tính đệ tử thưa thớt, bởi vậy bao quát hai bọn họ ở bên trong, chỉ có 5 người lựa chọn Tà Hàn ngọn núi, so còn lại ngọn núi nhân số phải thiếu rất nhiều. Nữ tử váy lam ánh mắt tại 5 người trên thân đảo qua, trông thấy Lý Tĩnh Xu thời điểm, nàng ánh mắt có chút dừng lại, lập tức khôi phục bình thường. Chúc mừng các ngươi tiến vào nội môn, sau đó đi theo ta đi. Nữ tử không nói nhảm, trực tiếp quay người hướng trên núi bay đi. Đám người từ phía sau đuổi theo. Chương 532, Tảng Băng Ma Kính, Quật Cường thiếu nữ. Chương 532, Tảng Băng Ma Kính, Quật Cường thiếu nữ. Thời gian một chén trà công phu sau, bọn hắn đi vào một chỗ trên bạch ngọc quảng trường. Nơi đây đã có vài chục tên đệ tử, bọn hắn hội tụ tại giữa quảng trường một mặt to lớn trên băng kính, nhắm mắt quanh chân tu luyện. Nữ tử mang theo 5 người đi vào băng kính bên cạnh, chỉ thấy vậy vật khảm xuống mặt đất, tới cân bằng, trong đó tản mát ra nồng đậm hàn khí, làm cho trong không khí trình độ đều kết làm băng tinh. Đây là Tảng Băng Ma Kính, thôi động sau có thể phóng xuất ra nguyên đan cảnh cấp bậc hàn khí, băng thuộc tính tu sĩ ngồi vào trong đó tu luyện, có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Nàng trong ngôn ngữ, trên mặt kính mấy người mở mắt ra, hướng phía 5 người trông lại. Là Lý Sư Tỷ, nàng trở về. Cái này 5 cái gia hỏa là người mới sao? Thế mà để Lý Sư Tỷ tự mình đi tiếp dẫn, thật đúng là đủ vinh hạnh. Dựa theo lệ cũ, người mới tiến vào nội môn cần tiếp nhận ma tinh tối thể, cũng không biết bọn hắn có thể tiếp nhận mấy canh giờ đâu. Đám lao sinh nghị luận ầm ĩ. Lý sư muội, trước đó nghe nói ngươi có việc phải bận rộn, ta cho là chuyện gì chứ, nguyên lai là tiếp dẫn tân sinh à. Một tên áo lam thanh niên nho nhã bước nhanh tiến lên đón, hơi có vẻ ân cần nói, sớm biết như vậy, ta liền cùng ngươi cùng đi, vừa vặn nhìn một cái trong nhóm người này phải chăng có chân chính đệ tử xuất sắc. Nữ tử cũng không để ý tới đối phương, mà là đối với 5 người nói, các ngươi đều ngồi vào bên trong đi, hấp thu trong kính hàn khí. Nghe vậy, trong đó một tên thanh niên áo xám lo lắng nói, Lý sư tỷ, hàn khí này như vậy nồng đậm, dựa vào chúng ta tu vi, sợ là không chống được bao lâu nha. Có thể chống bao lâu chống bao lâu, đây là tông môn cho các ngươi phúc lợi, biết không? Cái này, minh bạch. Thanh niên áo xám đang định đi vào trong đó, chợt nghe Lý Tĩnh Xu mở miệng nói, Lý sư tỷ, xin hỏi ngươi khi đó tại trên mặt kính chống bao lâu? Nữ tử thản nhiên nói, 5 canh giờ. 5 canh giờ? Ta đã biết, đa tạ sư tỷ cáo chi. Nói xong, nàng cất bước đi vào. Đối với cái này, có lao sinh không khỏi nhếch miệng, đặc biệt hỏi một chút Lý sư tỷ thời gian là dự định làm gì đâu. Chẳng lẽ nàng cảm thấy mình có thể so sánh sư tỷ chống càng lâu sao? Đối với cái này, chúng đệ tử đều lắc đầu. Lý Tĩnh Xương chính là Tà Hàn Phong gần 100 năm nay đệ tử ưu tú nhất, người khác tại Tảng Băng Ma Kính bên trên có thể chống đỡ một canh giờ đều coi là không tệ, mà nàng lại chọn bện chống 5 canh giờ, như thế thành tích dù là phóng nhãn Tà Hàn Phong lịch sử, đều gọi được đứng hàng đầu. Thanh niên áo lam nguyên bản đối với nữ tử không nhìn còn có chút tức giận, nhưng trông thấy Lý Tĩnh Xu dung nhan sau, ánh mắt của hắn không khỏi có chút sáng lên. Thật xinh đẹp tiểu cô nương, dung mạo này thế mà không thua Lý Tĩnh Xương. Trong lòng tán thưởng một câu, hắn trong nháy mắt đối với thiếu nữ lên ý nghĩ. Bên này, Lâm Viên đi vào ma kinh sau, có thể cảm giác cực hàn khí tức ăn mòn mà đến, chui vào lỗ chân lông của hắn, đóng băng huyết dịch của hắn. Thật mãnh liệt hàn khí, tại không người thao túng tình huống dưới đều có thể băng phong huyết đục, khó có thể tưởng tượng toàn lực thôi động sau nên đáng sợ đến cỡ nào. Hắn âm thầm kinh ngạc nói, còn tốt hắn tu vi cao thầm, có thể sử dụng nguyên đan khí tức hộ thể, bởi vậy không cần lo lắng hàn khí ăn mòn. Còn lại bốn người liền không có tốt như vậy qua, bọn hắn chỉ có thể dựa vào ít ỏi nguyên khí miễn cưỡng bảo hộ bản thân. Nửa canh giờ không đến, liền có hai người chịu không được trả tấn, chủ động rời đi mặt kính. Trong đó chỉ còn lại có Lâm Uyên, Lý Tĩnh Xu cùng tên kia thanh niên mặc áo bào xám. Một lúc lâu sau, thanh niên mặc áo bào xám cũng chịu đựng đến cực hạn, đứng dậy bước nhanh rời đi. Lâm Uyên vì ẩn tàng thiên phú, giả bộ như lại chống một hồi, liền run rẩy thoát ly ma kính. Bây giờ còn sót lại Lý Tĩnh Xu một người. Nhìn qua thiếu nữ bay bổng dáng người, tuyệt lệ khuôn mặt, các nam đệ tử đều ép không được trong lòng tan niệm, trực tiếp dùng ánh mắt tham lam đối với nó tiến hành liếc nhìn. Bọn hắn không cảm thấy đối phương còn có thể lại chống bao lâu. Hơn một canh giờ thành tích đã rất đáng gờm rồi, đủ để siêu việt đại đa số đệ tử. Sau đó, khi thời gian đi vào hai canh giờ lúc, thiếu nữ vẫn như cũ ngồi tại nguyên địa, không có nửa điểm lùi bước dấu hiệu. Cái này khiến đám người không khỏi nhíu mày, bọn hắn tựa hồ cũng coi thường vị người mới này. 3 canh giờ, 4 canh giờ, thời gian tiếp tục trôi qua, Lý Tĩnh Xu thân thể khẽ run, tựa như là có chút không chịu nổi. Con tưởng rằng nàng có thể vượt qua Lý Sư Tỷ đâu, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Mặc dù không so được Lý Sư Tỷ, nhưng có thể chống đỡ hơn 4 canh giờ, cũng coi là rất nghịch tiên. Nàng này đẹp như vậy, thiên phú lại cao như vậy, lại cho nàng thời gian mấy năm trưởng thành, chắc hẳn ta Tà Hàn Phong lại có thể ra một vị tiên tử nhân vật. Đám người thần sắc khác nhau, rất nhiều người đều thu hồi dâm tà, thay đổi kính ý. Lý Tĩnh Xương nhìn chăm chú lên tiểu nữ, đại mi lặng yên nhíu lên. Nàng có thể cảm giác được, đối phương sắp đến cực hạn, đến lúc đó lại chống đỡ xuống dưới, không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại sẽ còn thương tới nhục thân. Đắc. Nàng nhẹ nhàng phóng ra một bước, trong tay nguyên khí ngưng tụ. Nếu là đối phương thật đến cực hạn, nàng sẽ trước tiên đi vào ma kính, đem thiếu nữ cấp cứu đi ra. Một bên, Lâm Viên âm thầm không hiểu, Su Nhi vì sao muốn đau khổ chảo trống? Lấy thiên xương linh mạch cường độ, hấp thu hơn 4 canh giờ hẳn là cũng đủ chứ? Ta muốn, đây cùng vị kia Lý Sư Tỷ có quan hệ. Nạo Lăng Xương nói ra. Lý Sư Tỷ Lâm Viên quay đầu nhìn về Lý Tĩnh Xương, do xét tấm này cùng thiếu nữ tương tự gương mặt, trong lòng của hắn đông nhiên toát ra suy đoán, Lý Sư Tỷ không phải là Su Nhi tỷ tỷ đi. Khuôn mặt tương tự, lại đồng dạng họ Lý, nếu không phải trùng hợp lời nói, cái kia hơn phân nửa là người một nhà. Trên mặt kính, Lý Tĩnh Xu một bên gian nan chèo chống, một bên tính toán thời gian, trong lòng mặc niệm nói nhanh, lập tức liền muốn tới 5 canh giờ, kiên trì một hồi nữa liền tốt rốt cục, thời gian đi vào canh giờ thứ 5. Thiếu nữ lộ ra vẻ tươi cười, phản phất đã đạt thành nguyện vọng bình thường, không còn tiếp tục kiên trì, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Lâm Viên đang muốn khởi hành nâng, Lý Tĩnh Xương lại trước một bước xuất động, đem thiếu nữ chặn ngang ôm lấy, rời đi mặt kính. Nha đầu này, hay là giống như trước như vậy quật cường a? Lý Tĩnh Xương cúi đầu xuống, nhìn qua thiếu nữ mềm mại khuôn mặt, trong nội tâm nàng thở dài, đồng thời thôi động nguyên khí, ôn dưỡng thiếu nữ thân thể. Tình cảnh này, mọi người đều kinh điệu cái cảm. Vượt qua, nàng thế mà thật vượt qua Lý Sư Tỷ. Điều này nói rõ đối phương tiên phú còn muốn tại Lý Tĩnh Xương phía trên. Chơi ạ. Lý Tĩnh Xương đã đủ yêu nghiệt, bây giờ lại xuất hiện một tên tiên tài thiếu nữ, cái này còn có để cho người sống hay không a? Có thể tưởng tượng, tại hai nữ tuyệt đỉnh thiên phú phía dưới, Tà Hàn Phong đệ tử còn lại đều đem ảm đạm vô quang. Tương lai thủ tọa vị trí, hơn phân nửa cũng là do hai nữ đến kế thừa, người khác cũng khó khăn có cơ hội. Đệ tử mới theo ta đi nhận lấy đệ tử nội môn lệnh bài. Lý Tĩnh Xương nói đi, ôm thiếu nữ phi thân mà đi. Sau đó không lâu, 5 người dẫn tới lệnh bài, nữ tử lại vì bọn họ phân phối xong động phủ. Toàn nào đó động phủ cửa ra vào, Lý Tĩnh Xương đang định đem trong hôn mê thiếu nữ ôm vào trong đó, đã thấy Lâm Viên đi theo phía sau nàng, tựa hồ là dự định cùng một chỗ tiến vào. Cái này khiến nàng lông mày bỗng nhiên nhíu, chuyển mắt lạnh lùng nói, động phủ của ngươi tại một bên khác. Ta biết, nhưng là ta muốn cùng Su Nhi ở cùng nhau. Lâm Viên nói thẳng. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Nghe nói Su Nhi hai chữ, Lý Tĩnh Xương ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía đối phương. Ta là đạo lữ của nàng. Chương 533, đối thoại sư tỷ, phó trạch cảnh cáo. Chương 533, đối thoại sư tỷ, phó trạch cảnh cáo đạo lữ. Nghe nói hai chữ này, Lý Tĩnh Xương lập tức ngây mẩn cả người. Tại nàng trong ấn tượng, chính mình cô muội muội này tính tình cùng nàng bình thường thanh lãnh cao ngạo, sẽ không tùy tiện động tình, lại thế nào khả năng có đạo lữ đâu? Người này không phải là tại bịa chuyện đi. Thấy đối phương tràn ngập chất vấn ánh mắt, Lâm Viên giải thích nói, ta cùng Su Nhi là tại triều sinh khảo thí lúc nhận biết, chúng ta cùng nhau gia nhập ngoại môn và ở cùng một cái ký túc xá, lâu dài ở chung phía dưới dần dần có tình cảm. Lý Tĩnh Xương muốn hỏi, ngươi có cái gì ưu điểm? Bằng gì có thể thu được Su Nhi cảm mến? Nhưng trông thấy đối phương tuấn giật khuôn mặt, nghe ôn nhuận tiếng nói, nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Dáng dấp đẹp mắt như vậy, tăng thêm thiên phú còn có thể, mặc cho nữ nhân nào gặp, đều sẽ nhịn không được động tâm. Cho dù là băng phong tình cảm nàng, nhìn chăm chú đối phương dung nhan thời điểm, trong lòng đều có chút dục dịch. Mà Su Nhi còn tuổi nhỏ, gặp được nam nhân như vậy, sẽ lâm vào bể tình, cũng coi như có thể thông cảm được thôi. Người vào đi. Lý Tĩnh Xương tiến vào trong động phủ phong ốc, đem thiếu nữ để đặt tại mềm mại trên đệm giường, ngồi tại bên cạnh nàng, chuyển vận nguyên khí vì đó ôn dưỡng mạch lạc. Lâm Viên ngồi ở một bên, yên lặng tu luyện.
Người tên là gì?
Lý Tĩnh Dương đột nhiên mở miệng.
Ta Huyên.
Ta Huyên. Ngươi nguyên bản liền họ ta sao?
Nguyên bản không phải cái họ này, là chính ta đổi.
Dạng này thôi, Lý Tĩnh Dương phần môi lẩm bẩm, lại hỏi, ngươi cùng Su Nhi ở chung bao lâu?
Hơn một năm đi.
Nói như vậy các ngươi đã từng có vợ chồng chi thực.
Đúng vậy.
Nghe vậy, Lý Tĩnh Dương nhăn đầu lông mày, chỉ cảm thấy muội muội bị nam nhân cho điếm ô mặc dù có chút khó chịu, nhưng sự tình đã phát sinh, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận.
Su Nhi là cô gái tốt, ngươi nếu chiếm nàng thân thể, về sau liền muốn thật tốt đối đãi nàng, không được chần chừ, chê hoa gẹo nguyệt, biết không?
Giọng nói của nàng có chút chân thành nói.
Lâm Viên đôi mắt chuyển động, ra vẻ khó hiểu nói, ta là Su Nhi nam nhân, tự nhiên sẽ hảo hảo đợi nàng, nhưng sư tỷ ngươi cùng Su Nhi không thân chẳng quen, lại vì sao muốn như vậy chiếu cố nàng?
Các ngươi trước đó hẳn là đã gặp mặt sao?
Nữ tử cũng không giải thích, chỉ nói tên ta Lý Tĩnh Dương.
Lý Tĩnh Dương nhớ tới cái tên này, Lâm Viên trong nháy mắt minh bạch cái gì, im lặng không cần phải nhiều lời nữa.
Sau nửa canh giờ, Lý Tĩnh Dương ôn dưỡng xong muội muội thân thể, đứng dậy móc ra lệnh bài, đem ngươi lệnh bài lấy ra.
Lâm Viên làm theo.
Lý Tĩnh Dương đem lệnh bài của mình cùng đối phương giằng co, chỉ nghe đốt một tiếng, cả hai ở giữa sinh ra liên hệ.
Đệ tử ở giữa có thể dựa vào lệnh bài đến liên hệ, về sau ngươi nếu là ở nội môn gặp phải phiền toái, có thể trước tiên đưa tin tại ta.
Nói đi, nàng lách mình rời đi.
Lâm Viên thu hồi lệnh bài, nhếch miệng lên một tia mỉm cười, xem ra vị này Lý sư tỷ không phải rất chào đón ta ạ.
Hắn có thể lý giải ý nghĩ của đối phương, dù sao như hoa như ngọc muội muội cứ như vậy bị nam nhân cho hủy, mà lại thiên phú của người đàn ông này còn chưa kịp muội muội của mình, trong nội tâm nàng khẳng định sẽ không thoải mái.
Sở dĩ nguyện ý cùng hắn nói hơn hai câu, cũng hoàn toàn là xem ở muội muội trên mặt mũi.
Thật là một cái đáng yêu tỷ tỷ đâu, nếu là có thể đem cầm xuống, đem nàng cùng Su Nhi đặt chung một chỗ hưởng dụng, cảm giác kia nhất định rất không tệ đi.
Lâm Viên âm thầm suy nghĩ, đứng dậy đi vào Lý Tĩnh Xu bên cạnh, nắm chặt hạ bạn xem xét đối phương tình huống.
Có thể cảm giác được, thiếu nữ băng phong huyết dịch đã hoàn toàn làm tan, toàn thân ấm hô hô, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể tỉnh lại.
Đông đông đông, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên.
Lâm Viên buông ra Lý Tĩnh Xu cổ tay, sử dụng linh thức quét qua, thấy là ban ngày thanh niên áo lam kia, hắn rất nhanh liền đoán được đối phương ý đồ đến.
Thật đúng là hồng nhan họa thủy a.
Hắn cảm thán một câu, cất bước tiến đến mở cửa.
Cửa gỗ mở ra, thanh niên áo lam mỉm cười nói, sư đệ, nô nại Tà Hàn Phong phó trạch, hôm nay đến đây bái phỏng, phải chăng thuận tiện đi vào ngồi một chút?
Lâm Viên lắc đầu nói, thật có lỗi sư mình, ta còn muốn tu luyện, tạm thời không tiện đại khách.
Thanh niên hơi biến sắc mặt, tiếp tục nói, sư đệ ngươi cũng không biết được vi huynh thân phận đi.
Ta đến từ tông môn phó gia, sư thừa Hàn trưởng lão, chính là Tà Hàn Phong ít có tụ khí cảnh đỉnh phong đệ tử, không khách khí nói, chỉ cần vi huynh một câu, về sau bảo đảm ngươi tại Tà Hàn Phong bên trong hoành hành không sợ.
Lâm Viên giật mình nói, tu khí cảnh đỉnh phong, nguyên lai sư huynh tu vi cao như vậy nha.
Thanh niên đắc ý nói, hiện tại nên mời ta tiến vào đi.
Không được a, sư muội vẫn còn đang hôn mê ở trong, không tiện khách nhân vào nhà đâu.
Lâm Viên lần nữa cự tuyệt.
Phó trạch nhíu mày, sư đệ, ngươi cũng nói nơi này là Lý sư muội độc phủ, ngươi lại vì sao muốn đợi ở chỗ này?
Ta là đạo lữ của nàng, đương nhiên muốn ở cùng một chỗ.
Đạo lữ?
Phó trạch sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc.
Đáng chết,
Lý sư muội như vậy thiên tư quốc sắc người, thế mà đã có đạo lữ.
Quả nhiên là cải trắng tốt bị heo ủi, phung phí của trời a.
Trong lòng của hắn rất là tiếc nuối, mặt ngoài lại giả vờ làm kinh ngạc.
A, các ngươi nguyên lai là đạo lữ sao?
Đúng vậy, phó sư minh còn có chuyện gì sao?
Phó trạch ánh mắt biến ảo, nói thẳng, sư đệ, ngươi nếu có thể từ ngoại môn một đường tấn thăng đến nội môn, chắc hẳn cũng minh bạch tông môn đạo sinh tồn. Ở chỗ này, kẻ yếu không có tư cách nói chuyện, cũng không có tư cách có được mỹ nhân. Ngươi vận khí rất không tệ, có thể được đến Lý sư muội hoàn, chỉ tiếc thực lực quá yếu, nhất định thủ không được nàng.
Thấy đối phương không giả, Lâm Viên liền dứt khoát nói, ý của sư minh là để cho ta rời đi Lý sư muội sao?
Không sai, Lý sư muội không chỉ có dung mạo xinh đẹp, thiên phú cũng là siêu kiệt, giống nàng ưu tú như vậy nữ hải, chỉ có thiên kiêu mới có thể xử mới, đừng trách vi huynh nói chuyện có nghe, lấy thiên phú của ngươi, tương lai chỉ có thể làm nàng tùy tùng.
Đa tạ sư huynh quyên bảo, bất quá ta tin tưởng bằng ta cùng Su Nhi tình cảm, tương lai nhất định có thể bạch đầu giai lão, bị rực song phi.
Phó trạch cho mày, thanh âm dần dần phát lạnh, sư đệ, ta vốn cho rằng ngươi là người thông minh, nghĩ không ra càng như thế ngu xuẩn sao?
Lý sư muội không phải ngươi có thể có, nếu là lại như thế chấp mê bất ngộ xuống dưới, không chỉ có sẽ hại nàng, chính mình cũng sẽ vạn kiếp bất phục.
Việc này liền không nhọc sư huynh phí tâm.
Nói xong, Lâm Viên khép cửa phòng lại.
Phó trạch đứng ở ngoài cửa, sắc mặt không gì sánh được căm trầm.
Tốt một cái không biết trời cao đất rộng hôn tiểu tử, đã ngươi không phải khư khư cố chấp, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn.
Hắn lắc lắc ống tay áo, phi thân rời đi độc phủ.
Trong phòng, Lý Tĩnh Xu nằm ở trên giường, dài nhỏ lông mi có chút run run, chậm rãi mở mắt ra.
Nô nàng ư một tiếng, lấy tay chống lên thân thể, cảm ứng đến thể nội ấm áp nguyên khí, không khỏi suy đoán nói, là ai giúp ta hóa giải bằng lăng mà kính hàn ý?
Phu quân sao?
Lúc này, Lâm Viên vừa vặn trở về, gặp thiếu nữ thức tỉnh, hắn cười tiến lên phía trước nói, ngươi tỉnh rồi Su Nhi.
Ân, ta cũng là vừa tỉnh.
Lý Tĩnh Xu nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói, phu quân, ta lúc hôn mê chuyện gì xảy ra?
Lý sư tỷ mang bọn ta nhận lệnh bài đệ tử, phân phối xong độc phủ, sau đó vì ôn dưỡng thân thể.
Lý sư tỷ,
là nàng giúp ta sao?
Lý Tĩnh Xu thần sắc hơi có vẻ phức tạp.
Chương 534, Su Nhi chuyện cũ, phách lối đệ tử chương 534, Su Nhi chuyện cũ, phách lối đệ tử Su Nhi, ngươi có phải hay không nhận biết Lý sư tỷ? Lâm Viên thẳng hỏi. Lý Tĩnh Xu cắn cắn môi, than nhẹ một tiếng nói, thật có lỗi phu quân, trước đó ta đối với ngươi nói dối.
Không có việc gì.
Lâm Viên khoát tay áo, lại hỏi, thuận tiện nói rằng quan hệ của các ngươi sao?
Nàng là của ta tỷ tỷ.
Tỷ tỷ? Thân tỷ muội sao?
Ấn vậy vì sao ngươi cùng nàng ở giữa tu vi chênh lệch lớn như vậy?
Việc này còn phải từ nhỏ thời điểm nói lên nguyên lai Lý Tĩnh Xương cùng Lý Tĩnh Xu đến từ cái nào đó thành nhỏ, bởi vì Lý Tĩnh Xương là tỷ tỷ, thiên phú cực kỳ ưu tú, cho nên Lý Tĩnh Xu từ nhỏ đều là tại tỷ tỷ quang hoàn bên dưới lớn lên, nội tâm mẫn cảm mà tự ti. Về sau Tà Cực Tông đến thành nhỏ tuyển nhận môn nhân, Lý Tĩnh Xương bởi vì thiên phú ưu tú, bị tông môn cho lấy đi, mà Lý Tĩnh Xu khi đó tuổi tác còn nhỏ, cũng không tham dự kiểm tra đo lường. Lại về sau, Tà Cực Tông cùng huyết y đi hải môn bạo phát xung đột, thành nhỏ thảm tao tác động đến, cả tòa thành trì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý gia như vậy diệt vong, Lý Tĩnh Xu bởi vì ra ngoài hái thuốc, may mắn trốn qua một kiếp. Dù vậy, có thể gia tộc đã tiêu vong, nàng chỉ có thể ở trong rừng rậm một mình cầu sinh, vượt qua liếm máu trên lưỡi dao thời gian. Cuối cùng, chính là nàng đạt tới tuổi tác, đến Tà Cực Tông khảo thí, đụng tới Lâm Viên chuyện xưa. Nghe xong nàng giảng thuật, Lâm Viên không khỏi vươn tay đem nó ôm, đau lòng nói, bảo bối của ta Su Nhi nguyên lai đã trải qua nhiều như vậy cực khổ, thật sự là không dễ dàng nha. Lý Tĩnh Xu rụt rụt thân thể, ngon ngọt cười nói, không có việc gì rồi phu quân, hết thảy đều đi qua, hiện tại có ngươi làm bạn với ta, Su Nhi mỗi ngày đều rất hạnh phúc.
Ân, về sau phu quân một mực bồi tiếp ngươi, vĩnh viễn cũng không tách ra.
Nô phu quân thật tốt. Lý Tĩnh Xu đưa lên môi đỏ, hai người hôn.
Sau một hồi, rời môi.
Cho nên trước ngươi cố gắng như vậy, chính là vì chứng minh chính mình không thể so với tỷ tỷ kém sao?
Nhìn qua thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt, Lâm Viên hỏi.
Ân, từ nhỏ đến lớn bọn hắn đều để ta hướng tỷ tỷ học tập, ta không phục, ta muốn để bọn hắn biết, Lý Tĩnh Xương có thể làm được sự tình, Lý Tĩnh Xu một dạng có thể làm được.
Thiếu nữ nắm lên nắm đấm đạo.
Tốt, ta tin tưởng Su Nhi có thể, coi như tu vi không bằng, phương diện khác cũng có thể hơn xa nàng.
Lâm Viên tối có chỗ chỉ.
Lý Tĩnh Xu không nghe ra đến, tố thủ rút mở bên hông của mang, mềm nu nói đa tạ phu quân cổ vũ, Su Nhi hôm nay mệt mỏi quá, muốn ngươi tới dỗ dành ngươi cái này chú mèo ham ăn. Vừa vặn hôm nay Diêu sư thúc không tại, ta liền độc sủng ngươi một người đi.
Lâm Viên cười một tiếng, lập tức rút đi quần áo, trần truồng cùng đối phương ôm nhau, cảm thụ thân thể mềm mại mỹ hảo.
Hôm sau, buổi sáng, hai người tu luyện cả đêm, mặc xong quần áo rời đi độc phủ, tiến về băng tinh thất.
Nơi đây diện tích bao la, trong phòng có bảy xương lạnh thạch, có thể phóng thích hàn khí, tăng tốc đệ tử tu hành. Tiến vào tàng băng ma kính cần giao nạp đại lượng nguyên thạch, mà băng tinh thất thì là miễn phí mở ra, bởi vậy các đệ tử bình thường đều là tới nơi đây tu luyện. Lâm Viên cùng Lý Tĩnh Xu đi vào băng tinh cửa phòng, đang định tiến vào, lại bị một tên đại hán mặc hoàng bào cho ngăn lại.
Thật có lỗi sư đệ sư muội, băng tinh thất đệ tử đã đủ, tạm thời chưa có chỗ trống, còn xin lần sau lại đến đi.
Đại hán hai tay vây quanh, trong giọng nói rõ ràng mang theo bài xích chi ý. Lý Tĩnh Xu cao mày nói, băng tinh thất chiếm diện tích rộng lớn, đầy đủ dung hạ được toàn ngọn núi đệ tử cộng đồng tu luyện, như thế nào lại không có chỗ trống đâu?
Đại hán nói ra, mặc dù diện tích rất lớn, nhưng hàng khí nồng đậm chỉ có một khối nhỏ, dung nạp nhân số có hạn, nếu là quá nhiều người đi vào, tất cả mọi người khó được chỗ tốt.
Lý Tĩnh Xu nói thẳng, ta từ sư trưởng trong miệng biết được, băng tinh thất cũng không có nhân số hạn chế, cho nên ngươi không có quyền ngăn cản chúng ta tiến vào, còn xin lập tức tránh ra.
Đại hán vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt tiêu căng nói, các ngươi bất quá tân sinh, cũng dám ở lão sinh trước mặt khoa tay múa chân.
Ta nếu nói không cho vào, đó chính là không cho vào, hiện tại tranh thủ thời gian rời đi, nếu không đừng trách ta lạc thủ tối hoa, hạ thủ vô tình.
Ngươi!
Lý Tĩnh Xu trợn mắt nhìn, nghĩ không ra đối phương càng như thế ngang ngược, ỷ vào lão sinh thân phận ở đây khi dễ tân sinh.
Lúc này, vừa vặn có một vị đệ tử đến đây, vòng qua đại hán mặc hoàng bào, đi vào băng tinh trong phòng.
Ngươi không phải nói nhân số đầy sao?
Vì sao hắn có thể đi vào?
Lý Tĩnh Xu chất vấn.
Hắn là đệ tử cũ, đương nhiên có thể tiến.
Ha ha, đệ tử cũ có thể đi vào, đệ tử mới liền không thể tiến.
Có ngươi như thế tiêu chuẩn kép sao?
Ta chính là tiêu chuẩn kép thì như thế nào?
Có bản lĩnh ngươi tới khiêu chiến ta à?
Chỉ cần thắng ta, vậy liền đạt được tiến vào băng tinh thất tư cách.
Đại hán trong ngôn ngữ, trong mắt lóe lên xảo trá quan mang.
Dựa theo quy định, đệ tử nội môn không được động thủ đả thương người, làm trái quy tắc người sẽ nhận trừng phạt.
Còn nếu là có người khởi xướng khiêu chiến nói, vậy liền không nhận tông quy chỗ buộc, có thể tùy ý động thủ.
Cảm ứng được hắn ngưng hoàn cảnh cửu trọng tu vi, Lý Tĩnh Xu không khỏi cười lạnh,
được à, vậy ta liền nhìn một cái nhìn, ngươi vị đệ tử cũ này thực lực như thế nào, chẳng lẽ ngay cả tân sinh đều đánh không lại đi.
Lâm Viên đứng dậy, không cần tiền phức Su Nhi, do ta xuất thủ cũng có thể tùy tiện thắng hắn.
Thấy hai người tranh nhau chen lấn dáng vẻ, đại hán lập tức nổi giận, buồn cười, bất quá là hai tên mới vào ngưng hoàn sâu kiến, cũng dám miệt thị ngưng hoàn cảnh đỉnh phong cường giả. Hôm nay liền để sư minh ta tới ra tay, để cho các ngươi biết cái gì gọi là tôn kính sư trưởng.
Nói xong, hắn vận công ngoại phóng nguyên khí, hướng Lâm Viên một quyền đánh tới.
Lâm Viên đồng dạng đánh ra một quyền, đối mặt quả đấm của đại hán.
Bành!
Hai quyền va chạm, đại hán như gặp phải trọng kích, cả người bay ngược ra ngoài.
Tình cảnh này làm cho bốn bề đệ tử đều trợn tròn mắt.
Không phải, hiện tại người mới đều mạnh như vậy sao?
Lấy mới vào ngưng hoàn tu vi một quyền đánh bay ngưng hoàn cựu trọng tu sĩ, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi.
Bên này, đại hán sắp rơi xuống đất thời điểm, một tên thanh niên áo lam xuất thủ đem tiếp được.
Đa tạ phó sư minh tương trợ.
Đứng vững thân thể sau, đại hán vội vàng nói tạ ơn.
Cao sư đệ không cần phải khách khí, nói với ta nói nhìn đây là có chuyện gì đi.
Phó Trạch Ôn thanh hỏi.
đều là hai tên giá hỏa kia ngang ngược vô lý. Ta chỉ nói là băng tinh thất nhân số đầy, để bọn hắn lần sau lại đến, bọn hắn liền không phân tốt xấu ra tay với ta, căn bản không có đem tông quy để vào mắt. Đại hán chỉ vào hai người lên án đạo. Ngươi đánh rắm. Lý Tĩnh Xu lập tức phản bác, rõ ràng là ngươi cố ý ngăn cản chúng ta, thế mà cũng có mặt tới giả vô tội. Đại hán đang muốn giảo biện, Phó Trạch vô vô bờ vai của hắn, trấn an nói, ta đã biết được tình huống, cao sư đệ ngươi đi tu luyện đi, nơi này giao cho ta xử lý chính là. Lâm Viên chọc thủng nói người này là phó sư minh một tay an bài, ngươi cũng sớm tại bên cạnh xem hết toàn bộ quá trình, cần gì phải muốn bao nhiêu miệng tra hỏi đâu. Phó Trạch ánh mắt khẽ biến, đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, ta Huyền sư đệ, ta biết ngươi đối với tâm ta tồn bất mãn, nhưng là cũng không cần thiết bởi vì loại sự tình này đối với ta dội nước bẩn, cái kia cao sư đệ hành vi tất cả đều là tự tác chủ động, ta cũng không hiểu biết, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, hắn nói cũng có chút đạo lý, băng tinh thất hoàn toàn chính xác ngồi đầy người, cho nên ánh mắt của hắn rơi vào thiếu nữ trên thân, tiếp tục nói, lý sư muội thiên phú bất phàm, có thể lưu lại tu luyện. Về phần Tả Huyền sư đệ, vẫn là chờ lần sau lại đến đi. Lý Tĩnh Xu đôi mắt đẹp trừng một cái, đang định nói cái gì, lại nghe giọng nữ truyền đến, "Phó Trạch, băng tinh thất đệ tử đi ở, còn chưa tới phiên người đến quyết định." Chương 535, thủ tọa tâm niệm, khách không mời mà đến. Chương 535, thủ tọa tâm niệm, khách không mời mà đến. Nữ tử váy lam theo âm mà hiện, bảo hộ ở Lâm Viên cùng Lý Tĩnh Xu trước người. Người tới chính là Lý Tĩnh Xương, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Phó Trạch, biểu lộ hay là như lúc trước như vậy thanh lãnh cao ngạo. Phó Trạch ngoài ý muốn nói, "Nguyên lai là Lý sư tỷ, hôm nay là ngọn gió nào đem ngài thổi tới?" Lý Tĩnh Xương lạnh như băng nói, "Ta đúng lúc đi ngang qua nơi đây, đã nhìn thấy có người ỷ vào thực lực cao cường, ngăn cản đệ tử mới tiến vào băng tinh thất, như vậy ngang ngược, cho là chúng ta Tà Hàn Phong không cách nào chi địa sao?" Lý sư tỷ hiểu lầm, "Ta cũng không phải là muốn ngăn trở bọn hắn, mà là để bọn hắn lần sau lại đến, dù sao băng tinh thất đã ngồi đầy người, cho dù bọn hắn đi vào, cũng không hấp thu được bao nhiêu hàn khí. Hàn khí hấp thu đều bằng bản sự, ngươi như ngại nhiều người, liền chính mình rời đi, mà không phải ở chỗ này trở ngại người khác tiến vào." Phó Trạch nhíu mày, "Mọi thứ tới trước tới sau, chúng ta trước nhập nơi đây, lại bằng gì muốn phái vị cho bọn hắn? Các ngươi nếu dám cả người, liền nên có bị đuổi đi giác ngộ." Lý Tĩnh Xương nhấc lên thủy tinh giày cao gót bao khỏa trắng non chân ngọc, đột nhiên bước lên mặt đất, nguyên khí mạnh mẽ tùy theo phong thích, hướng phía hai người ép đi. Phó Trạch cùng áo vàng đại hán gặp vi áp, bị chấn động đến lùi lại mấy bước, ngực đau nhức. Thật mạnh. Hai người kinh hãi không thôi. Chỉ dựa vào uy thế liền có như thế cường độ, nếu là thật sự động thủ, bọn hắn chỉ sợ sống không qua đối phương ba chiêu. Lý Tĩnh Xương quay đầu nói, "Các ngươi đi vào đi, đa tạ sư tỷ tương trợ." Lâm Yên chắp tay. Lý Tĩnh Xu giật giật môi, lại là không nói gì. Phó Trạch cùng áo vàng đại hán sắc mặt khó coi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người tiến vào. Trải qua cửa ra vào lúc, Lâm Viên ghé mắt nói cao sư minh về sau cẩn thận một chút, đừng có lại chọn bừa chiến người, tiết kiệm lại bị tân sinh đánh bại, để cho người ta cười đến rụng răng. Nói đi, hắn thân ảnh biến mất tại trong môn. Ngươi, áo vàng đại hán nổi trận lôi đình, nhưng không phải đối phương địch thủ, chỉ có thể nén giận. Lý sư tỷ, ngươi vì sao muốn trợ giúp hai người kia? Phó Trạch dò hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Lý Tĩnh Dương lách mình mà đi. Phó Trạch ánh mắt lấp lóe, nội tâm ngầm sinh suy nghĩ. Thủ tọa trong tầm cung, mềm mại tơ tằm trên đệm giường, Lãnh Nguyệt Nhiêu chính khoanh chân tu luyện, chợt nghe tiếng đập cửa vang lên. Đông đông đông. Vào đi. Lý Tĩnh Xương đẩy cửa vào, khẽ không người, đệ tử gặp qua sư tôn, ngài đột nhiên cứ gọi ta đến đây, thế nhưng là có chuyện sao? Hoàn toàn chính xác có một việc cần ngươi đi làm. Chuyện gì? Ngươi biết Huyền Băng Tông đi. Huyền Băng Tông? Lý Tĩnh Xương sắc mặt sững sờ. Làm Tà Hàn Phong một thành viên, nàng đương nhiên biết được tòa này tông môn. Đây là Tà Cực Tông dưới trướng thế lực. Lão tổ chính là Nguyên Đan cảnh tu vi, bởi vì trong tông môn nhân đều tu tập băng thuộc tính công pháp, bởi vậy thụ Tà Hàn Phong bằng khống. Đệ tử biết được, bọn hắn xảy ra chuyện gì sao? Ta vừa rồi thu đến bọn hắn đưa tin, nói Huyền Băng Tông lòng đất Băng Linh Châu đã mất đi hàn khí, hy vọng chúng ta phái người tiến đến chữa trị. Băng Linh Châu chính là ẩn chứa hàn băng chi khí hạt châu, đem nó dung nhập trong địa mạch, có thể làm toàn bộ tông môn nguyên khí đều tràn ngập hàn lực. Băng Linh Châu làm sao lại mất đi hàn khí? Chẳng lẽ là năng lượng trong đó bị tiêu hao hết sao? Hơn phân nửa như vậy. Lãnh Nguyệt Nhiêu ném ra một chiếc bình ngọc, tiếp tục nói, bình này bên trong có mấy giọt hàn ngọc thủy, đem nó nhỏ vào băng linh trong châu, liền có thể làm năng lượng một lần nữa kích hoạt, lần này liền làm phiền ngươi đi một chuyến Huyền Băng Tông đi. Là, sư tôn. Lý Tĩnh Dương tiếp nhận bình ngọc, chắp tay rời đi. Lãnh Nguyệt Nhiêu trong mắt hiện ra hồi ức chi sắc, lẩm bẩm nói, đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy, Sương Nhi cũng đã trưởng thành nha. Nhớ ngày đó, Lý Tĩnh Dương hay là cái mới vào tông môn tiểu nữ hải, bây giờ đã trở thành danh dương tà thổ tiên tử nhân vật, dung mạo thậm chí mau đuổi theo nàng vị sư tôn này. Vốn đang dự định bồi dưỡng Sương Nhi làm ta người nối nghiệp, thật không nghĩ đến ta lại gặp loại sự tình này. Hồi tưởng lại mình cùng Lâm Viên sự tình, Lãnh Nguyệt Nhiêu bối xỉ cắn môi, trên mặt hiện ra nồng đậm không cam lòng. Đường đường đạo đại cảnh cường giả, thế mà biến thành một tên thiếu niên nô bộc, việc này quả thực là nàng xỉ đục. Sau đó ta phải thật tốt tu luyện, sớm ngày đột phá tử phủ cảnh, lại đem kẻ này trấn áp, rửa sạch phần khuất nhục này. Trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, sẽ rách cảm giác đau đớn lập tức đánh tới, làm nàng đau kém chút mất đi. Là chủ bộ khế ước có hiệu lực. Lãnh Nguyệt Nhiêu lập tức sử dụng thanh tâm quyết loại trừ tạp niệm, không còn dám có mạo phạm ý nghĩ. Lấy Tà Huyên tính tình, nếu là nhìn thấy Sương Nhi, khẳng định sẽ ngấp nghé thân thể của nàng. Tương lai ta cần phải đến bảo vệ tốt Sương Nhi, không để cho nàng cùng Tà Huyên gặp mặt. Trong nội tâm nàng làm ra quyết định, mình bị Lâm Viên làm bẩn là nhất định sự tình,
nàng không có cách nào cải biến, nhưng Đỗ Nhi chưa từng thấy qua Lâm Uyên, còn có cơ hội tránh thoát một kiếp, nàng tự nhiên muốn hết sức đi thủ hộ. Nếu không Đỗ Nhi luôn hãm, hai sư đồ chung tùy tùng một chồng, nàng thật không mặt mũi sống ở trên đời này. Nửa ngày sau, Lâm Uyên cùng Lý Tĩnh Xu tu luyện hoàn tất, rời đi băng tinh thất, trở về ký túc xá. Phu quân, băng tinh này thất hàn khí mặc dù không có tảng băng ma kính như vậy tràn đầy, nhưng cũng làm ta tăng lên không nhỏ, đã nhanh đột phá ngưng hoàn nhị trọng. Trong phòng, Lý Tĩnh Xu hưng phấn nói: "Không tệ không tệ, dựa theo tình thế này xuống dưới, ngươi cũng không ra 3 năm, liền có thể đột phá tụ khí cảnh." Lâm Uyên tán dương: "Ấy hắc, phu quân quá khen hai người đối thoại thời khắc." Váy lam thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. "Lý sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Uyên ngoài ý muốn nói: "Ta tiếp tông môn nhiệm vụ, ngay lập tức đem muốn rời khỏi, là hướng các ngươi cáo biệt." Lý Tĩnh Xu nói, lấy ra mấy tấm phù lục, tiến lên giao cho tiểu nữ: "Cầm, gặp được nguy hiểm lúc sử dụng. Đồ vật của ngươi ta không cần." Lý Tĩnh Xu quay đầu cự tuyệt. Lý Tĩnh Xương quay đầu đem phụ lục giao cho Lâm Viên trong tay, chúc thác đạo, thay ta chiếu cố tốt nàng. Tông môn phái ngươi đi nơi nào? Lý Tĩnh Xương muốn đi ra ngoài thời khắc, Lý Tĩnh Xu rốt cục nhịn không được hỏi. Huyền Băng Tông. Huyền Băng Tông. Ân. Vậy ta muốn cùng ngươi cùng đi. Vì sao? Huyền Băng Tông phụ cận chính là Lý gia cựu địa, ta muốn trở về nhìn xem. Lý Tĩnh Xương trầm mặc một lát, gật đầu nói, được chưa? Vậy ta cũng cùng đi chứ? Lâm Viên nói ra. Lý Tĩnh Xương quét hai người một chút, thản nhiên nói, ta tại trước điện quảng trường chờ các ngươi. Nói xong, nàng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cứ như vậy, Lâm Uyên cùng thiếu nữ thu thập một phen, dắt tay rời đi đạo phủ, tiến về đỉnh núi quảng trường. Lý Tĩnh Xương đứng tại quảng trường lối vào, dáng người cao gầy tinh tế, hai chân như ngọc trụ giống như tròn trịa trực tiếp, phối hợp đầu kia tóc dài đen nhánh, rất có chủng thiên ngoại tiên tử cảm giác, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thật có lỗi sư tỷ, để cho ngươi chờ lâu. Lâm Uyên hai người tới bên cạnh của nàng. Huyền Băng Tông ở vào tông ta biên cảnh, có thể sẽ gặp được nguy hiểm, các ngươi nhớ kỹ theo sát điểm. Lý Tĩnh Xương cũng không nói cái gì, chỉ là căn dặn câu này, liền dự định khởi hành. Một thanh trường kiếm bỗng nhiên đâm thẳng mà đến, hung hăng đính tại ba người bên chân trên phiến đá. Nam tử kiệt ngạo thanh âm tùy theo mà đến, Lý Tĩnh Xương, nhìn ngươi thần thái này vội vã bộ dáng, là tính toán đến đâu rồi nha. Chương 536, thành ra người tới, một chiêu chém giết chương 536, thành ra người tới, một chiêu chém giết hưu. Lưu quang màu đen lao vụn vụt hạ xuống, hóa thành mặc ý thanh niên thân ảnh. Thấy đối phương khí thế hung hung dáng vẻ, Lý Tĩnh Xương sắc mặt lạnh xuống, ta đi nơi nào có liên quan gì tới ngươi? Ngươi như vậy cuồng vọng lâm môn, là muốn tiến đánh ta Tả Hàn Phong sao? Ta cũng không có bản sự kia, hôm nay tới tìm các ngươi, chủ yếu là vì mời người. Mời người? Không sai, nghe nói Tả Huyền sư đệ bái nhập các ngươi Tả Hàn Phong, thiên phú cực kỳ xuất chúng, chúng ta thành ra chỉ thích như vậy thanh niên tài tuấn, dự định mời hắn tiến về thành ra, đảm nhiệm khách khanh. Thành Viễn ngoài miệng nói như vậy, nhưng thái độ tuyệt không cung kính, ngược lại là lãnh đạo hờ hững, tựa hồ không đem Tả Huyền để vào mắt. Tả Huyền? Lý Tĩnh Xương thần sắc sững sờ, chợt nhìn về phía Lâm Uyên. Thành Viễn cũng là quay đầu nhìn về thiếu niên, ánh mắt lãnh lệ đạo, vị sư đệ này chính là Tả Huyền sao? Lâm Uyên thừa nhận nói, không sai, ta chính là Tả Huyền. Nghe qua thành sư huynh kiếm pháp cao cường, can đảm hơn người. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tả Huyền sư đệ khách khí, nếu muốn bàn về can đảm, ta có thể xa xa không kịp ngươi a. Thành Viễn mỉa mai cười một tiếng, lập tức nói, nếu sư đệ vừa bận ở chỗ này, vậy liền theo ta về thành ra đi. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu chiêu đãi ngươi. Không cần sư huynh, ta còn có chuyện phải làm. Các ngươi bữa rượu này, ta vẫn là chờ lần sau lại ăn đi. Chọn ngày không bằng đúng ngày, lần này ta nếu đã tới, sư đệ hay là chớ có từ chối tốt. Thành Viễn duỗi ra đại thủ, hướng thiếu niên chụp tới. Lâm Viên đang muốn vận công chống cự, Lý Tĩnh Xương đã trước một bước phóng thích nguyên khí, đem đối phương cho đẩy lui. Lý sư muội đây là ý gì? Thành Viễn nhíu mày, ngươi không nghe thấy sư đệ nói không đi sao? Sư đệ có lẽ là không có ý tứ đáp ứng. Ha ha. Lý Tĩnh Xương cười lạnh một tiếng, vung tay áo nói, Tả Huyền là chúng ta Tả Hàn Phong người, ngươi không có tư cách mang đi hắn. Hiện tại tranh thủ thời gian rời đi, ta có thể không so đo ngươi hôm nay mạo phạm. Thành Viễn lắc đầu, hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn mang đi hắn, ngươi nếu muốn cả ta, vậy liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nói đi, hắn ngang tay khẽ ấp, cắm vào phiến đá bên trong trường kiếm bay trở về trong tay hắn, hướng phía nữ tử đâm tới. Hạ thủ vô tình, liền ngươi cũng xứng. Đôi mắt đẹp hiện lên vẻ trâm trọng, Lý Tĩnh Xương rút kiếm nên đón tiếp lấy. Thương thương thương, nguyên khí mạnh mẽ va chạm, rất nhanh liền hấp dẫn toàn ngọn núi đệ tử chú ý nam nhân kia là ai. Thế mà có thể cùng Lý sư tỷ đánh có đến có về. Hắn là thành gia Thành Viễn, thực lực cực kỳ cường đại, bây giờ không chỉ có là Vân Binh Phong đại sư mình, hơn nữa còn là ba tà tử điện hạ. Ba tà tử điện hạ, mọi người đều kinh. Chín vị tà tử tất cả đều không phải hạng người tầm thường. Thành Viễn có thể xếp thứ ba, thực lực kia tự nhiên không cần nhiều lời. Bành! Thành Viễn bị Lý Tĩnh Xương một kiếm bức lui, lông mày thật sâu nhăn lại. Lý Tĩnh Xương, đây là Thành gia cùng Tả Huyền ở giữa sự tình, ngươi liền không phải nhúng tay sao? Lý Tĩnh Xương không chút nào nhượng bộ, ta nói, Tả Huyền là chúng ta Tả Hàn Phong một phần tử, ta làm Tả Hàn Phong đại sư tỷ, đương nhiên là có nghĩa vụ bảo hộ hắn. Đi, vậy liền chờ xem đi. Thành Viễn minh bạch, có đối phương tương hộ, lần này tất nhiên mang không đi thiếu niên. Bởi vậy hắn rất quả quyết thu hồi vũ khí, cúi đầu nhìn về phía Lâm Uyên, truyền âm nói, tiểu tử, Tà Hàn Phong có thể hộ ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một thế, dám giết ta thành ra người, vậy thì nhất định phải đến để mạng lại thường. Nói xong, hắn quay đầu lóe lên, hóa thành lưu quang mà đi. Đối với hắn uy hiếp, Lâm Viên không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại còn lộ ra một tia mỉm cười. ngươi cùng Thành gia ở giữa có khúc mắc. Bay trở về Lâm Viên bên người, Lý Tĩnh Dương thẳng hỏi, có chút ít ân oán đi. Lâm Viên đem chính mình chém giết Thành Phi Minh sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Lý Tĩnh Dương cũng không trách cứ, mà là tán dương, ngươi làm rất không tệ. A, sư tỷ không cảm thấy ta cuồng vọng sao? Vậy được Phi Minh dám mạo phạm Su Nhi, có thể nói tội đáng chết vạn lần, ngươi giết hắn chính là thiên kinh địa nghĩa, ta như thế nào lại trách ngươi đâu? Nghe vậy, Lâm Viên ánh mắt khẽ biến, trong lòng đối với nữ tử này ấn tượng đổi cái nhìn không ít. Lý Tĩnh Dương nói xong, rồi nói tiếp, bất quá Thành gia tại Tà Cực Tông bên trong rất có nhân mạch, bọn hắn nếu là dở trò lời nói, thật là có điểm phiền phức, lần sau ta liền xin mời sư tôn ra mặt, giúp ngươi giải quyết triệt để việc này đi. Lâm Viên lúc này chắp tay nói, đa tạ sư tỷ chi tình, sư đệ ta suốt đời khó quên. Không cần phải khách khí, ta là xem ở Su Nhi trên mặt mũi mới có thể như vậy giúp ngươi, ngươi nếu là thật sự muốn cảm ơn ta, về sau liền hảo hảo chiếu cô Su Nhi, đừng để nàng chịu ủy khuất. Minh bạch sư tỷ, ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cô Su Nhi, sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Sau đó, ba người rời đi Tà Cực Tông, tiến về Huyền Băng Tông. Trên đường, tòa nào đó vứt bỏ trong thành trì. Hai tỷ muội đi vào một chỗ cửa phủ đệ, nhìn qua trên tấm bảng Lý phủ hai chữ, trên mặt đều toát ra vẻ phức tạp. Năm đó, các nàng chính là ở chỗ này lớn lên, trong nhà một ngọn cây cỏ, đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng mà, trận chiến tranh kia qua đi, hết thảy cũng thay đổi. Thành trì bị hủy, Lý gia tiêu vong, chỉ còn các nàng hai tỷ muội sống chui nhủi ở thế gian. Thương hải tăng điện, cảnh còn người mất. Hai nữ đẩy ra Lý phủ cửa, tiến vào trong sân, quan sát ngày xưa chi cảnh. Lâm Viên đi theo chờ đợi một hồi, lợi dụng đi tiểu làm cớ vội vàng rời đi. Tại trong thành trì đi một vòng lớn, hắn đi đến một chỗ rộ sở ra, cao giọng nói, Thành sư minh, theo ta lâu như vậy, là thời điểm nên đi ra rồi hả? Thành viện tự phế khư bên trong đi ra, lại cũng không vội vã giết đối phương, mà là nhiều hứng thú nói, biết ta ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi lại một chút không hoảng hốt, cuối cùng là có gì tậy vào đâu. Ngươi trong mắt ta cùng sâu kiến không khác, ta cần gì phải kinh hoàng hơn? Lâm Viên lạnh nhạt nói, ha 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 ha. Thành viện cất tiếng cười to, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, chỉ là ngưng hoàng tiểu nhi cũng dám ở bản điện hạ trước mặt phát ngôn bừa bãi, buồn cười ta còn tưởng rằng ngươi thật có át chủ bài gì, nguyên lai bất quá là ngu muội vô tri thôi. Nói, hắn phóng thích nguyên khí hướng đối phương ép đi. Đối phó một tên ngưng hoàn cảnh sâu kiến, hắn căn bản không cần động thủ, chỉ dựa vào uy áp liền đầy đủ diệt đi đối phương. Lâm Viên đứng chắc tay, đồng dạng phóng xuất ra uy áp, đón nhận địch nhân. Bành! Cả hai va chạm, Thành Viễn uy áp trong nháy mắt bị phá, cường hành uy thế trực tiếp rơi vào trên người hắn. Mạnh! Thật mạnh! Cảm nhận được uy áp cường độ, Thành Viễn sắc mặt đại biến. Nguyên đan cảnh. Ngươi lại là nguyên đan cảnh tu sĩ? Điều đó không có khả năng. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, như là gặp ma. Không có gì chuyện không thể nào, Thành sư minh nếu biết được ta cậy vào, vậy liền có thể lên đường. Cảm nhận được trên người đối phương sắc ý, Thành Viễn một trái tim lập tức bị sợ hãi lấp đầy, theo bản năng uy hiếp nói, ta là Tà Binh Phong đại sư minh, Tà Cực Tông ba tà tử, Thành gia dòng chính tộc nhân, ngươi nếu là dám giết ta, Thành gia cùng Tà Cực Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Viên cười khẩy nói, ta không giết ngươi, bọn hắn chẳng lẽ liền sẽ buông tha ta sao? Nói đi, hắn đấm ra một quyền, đánh vào trên người của đối phương. Bành! Thành Viễn thân thể bạo tạc, hải cốt không còn. Giữa không trung truyền đến tê một tiếng, một tên váy xanh mỹ phụ hít một hơi linh khí, quay người phi tốc thoát đi. Thành Viễn người hộ đạo sao? Thú vị. Lâm Viên mặt lộ cười tà, khởi hành đuổi theo. Chương 537, thu phục mỹ phụ, tà túy tái hiện chương 537, thu phục mỹ phụ, tà túy tái hiện siêu siêu siêu. Lưu quang màu xanh trên không trung cực nhanh, mang theo từng đợt tiếng nổ. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Chỉ dùng một quyền liền đem Thành Viễn cho đánh nổ, y theo uy thế này đến xem, kẻ này tuyệt không phải phổ thông nguyên đan cảnh tu sĩ. Mỹ phụ chỉ dùng vài lần liền đánh giá ra thực lực của mình không bằng đối phương, bởi vậy không có nửa điểm do dự, quả quyết quay người thoát đi. Tuy nói hắn chiến lược cường đại, nhưng luận tốc độ, khẳng định không bằng tu luyện phong thuộc tính nguyên khí ta, sau đó chỉ cần trở lại tông môn, đem sự tình cáo chi cho Thành gia, sứ mệnh của ta liền hoàn thành. Mỹ phụ trong miệng lẩm bẩm, dùng hết toàn lực thi triển thân pháp võ kỹ, bằng tốc độ nhanh nhất lao vùn vụt. Nhưng mà, ngay tại lòng tin nàng tràn đầy thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian, thiếu niên thân ảnh từ đó đi ra, một đôi con ngươi màu xanh nhìn qua đối phương, trong mắt chứa ý cười nói các hạ, đội đội vàng vàng như vậy chính là muốn đi đâu nha? Mỹ phụ thân hình dừng lại, không dám tin nói, phá toái hư không. Ngươi đúng là đạo đại cảnh tu sĩ. Lâm Viên cũng không giải thích cái gì, mà là trực tiếp vươn tay, hướng phía đối phương một nắm. Vô tận nguyên khí tụ đến, hình thành một đạo nguyên khí lồng giam, đem mỹ phụ cho giam cầm. Cảm nhận được đối phương cường đại, mỹ phụ sinh không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng, lập tức cầu xin tha thứ, công tử tha mạng. Công tử tha mạng. Ta cùng Thành Viễn cũng không quen biết, cùng Thành gia cũng không có quan hệ gì. Lâm Viên sờ lên cái cằm, hiếu kỳ nói, a, ngươi không phải hắn người hộ đạo sao? Là, ta là hắn người hộ đạo, nhưng chỉ vẹn vẹn trong bóng tối thủ hộ, trên mặt nổi chưa bao giờ cùng hắn trao đổi qua, sở dĩ sẽ bị an bài thân phận này, là bởi vì Thành Viễn mãi Tà Binh Phong đệ tử, mà ta là Tà Binh Phong trưởng lão. Như vậy thôi Lâm Viên minh bạch cái gì, phi thân đi vào trước mặt đối phương, tiếp tục nói, mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng dù sao biết được Thành Viễn chân thực nguyên nhân cái chết, nếu là trở về cáo trạng lời nói, khẳng định sẽ cho ta gây phiền toái. Xin mời công tử yên tâm. Việc này ta cam đoan sẽ không nói ra đi, bọn hắn nếu là hỏi tới, ta liền nói hắn là tao ngộ yêu thú mạnh mẽ, vô ý bị nó giết chết. Mỹ phụ đội bằng nói. Lâm Viên ánh mắt lấp lóe, hoang ngôn là tốt biên, nhưng nếu là bọn hắn không tin, muốn mạnh mẽ đối với ngươi siêu hồn, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Cái này mỹ phụ sắc mặt ngưng kết, lắc đầu nói, không biết, siêu hồn thuật bình thường mang theo tác dụng phụ, ta thế nhưng là nội môn trưởng lão, địa vị không thấp, bọn hắn cũng không đến mức đối với ta vận dụng siêu hồn thuật. Nhược Thành Viễn là đệ tử bình thường, bọn hắn đương nhiên sẽ không, nhưng hắn thân phận không phải bình thường, mà lại thành ra ngang ngược càng rỡ, vì điều tra rõ tộc nhân nguyên nhân cái chết, làm ra điên cuồng điểm cử động cũng có chút ít khả năng. Thiếu niên nói như vậy, để mỹ phụ sắc mặt chìm xuống dưới. Hoàn toàn chính xác, thành ra người đều là tên điên, thật là có khả năng vì Thành Viễn mà đối với nàng xuất thủ. Lâm Viên bỗng nhiên nói, ta có biện pháp sửa chữa ngươi hôm nay ký ức, cho dù bị siêu hồn cũng nhìn không ra mánh khỏe. Biện pháp gì? Ngươi trước buông lỏng tâm thần, để ta tới điều khiển. Mỹ phụ do dự một cái chớp mắt, liền ngoan ngoãn làm theo. Ngạo Lăng Xương thả ra tinh thần lực, thăm dò vào đối phương thức hải, sử dụng bí pháp sửa chữa đối phương ký ức. Không bao lâu, sửa chữa hoàn thành, mỹ phụ mở mắt ra. Nàng một lần nữa hồi tưởng trí nhớ lúc trước, phát hiện chính mình không tại phế thành ở trong, mà là đi theo Thành Viễn đi tới trong một chỗ núi rừng. Sau đó đã nhìn thấy Thành Viễn bị một chiếc sừng cự tê công kích, sừng châu xuyên thấu bộ ngực của hắn, năng lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn phóng thích, khiến cho trong nháy mắt mất mạng. Cảm thụ được ký ức độ chân thật, mỹ phụ không khỏi cảm thán, đây quả thực cùng thật, công tử ngươi thật sự là quá lợi hại. Cải biến ký ức tiền lệ nàng còn chưa từng nghe nói qua, Lâm Viên có thể làm được, không thể nghi ngờ là đã chứng minh thần thông của hắn rộng rãi. Lâm Viên vô vô nàng tròn trịa đầy đặn bờ mông, khẽ cười nói, biết sự lợi hại của ta, về sau định làm như thế nào đâu. Mỹ phụ xinh đẹp đỏ lên, chậm rãi hành lễ nói, đương nhiên là đi theo công tử, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ngài. Ha ha, thật hiểu chuyện. Lâm Viên cười phát họa ra chủ bộ khế ước, mệnh lệnh đối phương ký kết. Mỹ phụ lòng có không muốn, lại cũng chỉ có thể nghe lệnh. Khế ước sau khi hoàn thành, Lâm Viên triệt để yên lòng, một thanh nắm ở bờ eo của nàng, sư thúc, còn không biết người tên gì vậy? Nô, thiếp thân tên là Phong Nhàn, không biết công tử tục danh. Ta gọi Tạ Uyên, về sau liền gọi ta sư chất đi. Là, sư chất. Tốt, người đi về trước đi, bọn hắn tra hỏi thời điểm nhớ kỹ đừng lộ chân tướng. Sư chất yên tâm, ta biết làm như thế nào trả lời. Bởi vì còn muốn trở về gặp hai tỷ muội, bởi vậy Lâm Viên không có dừng lại lâu, chỉ là lấy tay chơi mấy lần, liền đem đối phương đem thả. Lý phủ. Khi hắn trở về thời điểm, hai tỷ muội đang đứng tại vứt bỏ trong hành lang, cùng một tên lão hầu tóc trắng đối thoại. Sư tỷ, Su Nhi, ta trở về. Lâm Viên tiến vào trong đường, lên tiếng chào hỏi. Lý Tính Dương mở miệng nói, ngươi không phải đi tiểu giải sao? Làm sao đi lâu như vậy? Tiểu giải hoàn thuận liền ở trong thành đi lòng vòng. Lâm Viên nói xong, ánh mắt rơi vào lão hầu trên thân, nghi ngờ nói, vị tiền bối này là? Hắn là ta cùng Su Nhi mãi mãi. Mãi mãi? Lâm Viên nhất thời sửng sốt. Lý gia tộc nhân không phải đều chết trong chiến tranh sao? Như thế nào lại có mãi mãi còn sống? Vị này chính là Tạ Uyên công tử đi. Ta vừa nghe Su Nhi nói ngươi đến cỡ nào ưu tú, bây giờ thấy một lần, thật đúng là tuấn tú lịch sự nha. Lão hầu tán dương. Lâm Viên lúc này hành lễ, tiền bối quá khen rồi, vạn bối bất quá là một tên đệ tử bình thường mà thôi, còn xa xa không cứ gọi được ưu tú. Ấy, công tử thật đúng là khiêm tốn a. Hai người hàn huyên một hồi, lão hầu nói, Su Nhi, Sương Nhi, các ngươi khó được về nhà một chuyến, không bây giờ ngày ngay tại trong nhà ở lại, chờ ngày mai lại lên đường đi. Lý Tĩnh Sương cự tuyệt nói, thật có lỗi mãi mãi, chúng ta chuyến này có chuyện quan trọng tại thân, không tiện ở đây trì hoãn. Chuyện quan trọng gì? Có gấp gáp như vậy sao? Xem như tương đối gấp gáp đi. Ha ha, lão hầu trong miệng phát ra nụ cười quỷ dị, giả bộ như tiếc nuối nói, ai, lão thân ta trong chiến tranh may mắn còn sống sót, sống tạm lâu như vậy, thật vất vả nhìn thấy hai vị cháu gái ruột, các ngươi lại không chịu cùng ta chờ lâu một hồi, thật làm cho lão thân cảm thấy thương tâm nha. Lý Tĩnh Xu vội vàng trấn an nói, mãi mãi chớ có khổ sở, chờ chúng ta xử lý xong trong tay sự tình, liền lập tức về Lý gia đến buổi ngày. Không cần, có chuyện gì chúng ta cùng đi xử lý đi. Cùng đi. Lý Tĩnh Xu đang muốn nói không tiện, đã thấy lão hầu há to miệng môi, cười ta nói, đúng vậy à, ba chúng ta cùng lên đường, dạng này liền vĩnh viễn sẽ không tách ra. Miệng nàng càng ngoác càng lớn, đều nhanh có thể nhét xuống một khối cây dưa hồng, ngũ quan cũng bị chen lấn không thành nhân dạng, giống như tinh quái bình thường cùng bố. Giống. Một cái lệ quỷ gào thét từ trong miệng nàng bay ra, hướng phía hai tỷ bội gặm cắn mà đi. Lý Tĩnh Xu thần sắc kinh hãi, tranh thủ thời gian thả ra nguyên khí ngăn cản. Một đạo kiếm quang xẹt qua, đem lệ quỷ chém làm hai nửa, kiếm khí bén nhọn làm hao mòn quỷ hồn, khiến cho nhanh chóng tiêu vong. Lý Tĩnh Xương tay cầm trường kiếm, gương mặt xinh đẹp không có nửa điểm kinh hoàng, thản nhiên tự nhiên giết chết lệ quỷ. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tĩnh Xu trợn tròn mắt. Chương 538, rời đi phế thành, đến Huyền Băng. Chương 538, rời đi phế thành, đến Huyền Băng. Tại như thế một cái vứt bỏ trong thành trì, lại có phàm nhân có thể sinh tồn mấy năm. Ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Lý Tĩnh Xương lạnh nhạt lên tiếng. Lý Tĩnh Xu nhìn về phía đối phương, cho nên ngươi đã sớm nhìn ra nàng không được bình thường. Ân. Vậy tại sao còn phải cùng nàng nói lâu như vậy nói? Mặc dù nàng là giả, nhưng dù sao cũng là mãi mãi bộ dáng, cùng nàng đối thoại, cũng coi là ôn lại lúc trước ký ức đi. Lý Tĩnh Xương khẽ thở dài. Lý Tĩnh Xu cắn cắn môi, trong mắt nhìn về phía mặt đất, chỉ gặp mãi mãi chỉ còn lại có một tấm da người, khuôn mặt vặn vẹo nhìn không ra lúc trước tướng mạo. Mãi mãi, nàng tại sao phải bị đoạt xá đâu? Đoạt xá nàng bị quái lại là thứ gì? Ta từng ở trong sách cổ hiểu qua, 20 vạn năm trước, tà thổ từng tà túy hoành hành, bọn chúng sẽ cướp đoạt người nhục thân cùng ký ức, dùng cái này đến mê hoặc nguyên thân hảo hữu, hút đối phương tinh huyết. Lý Tĩnh Xương chậm rãi nói ra. Tà túy. Lý Tĩnh Xu sắc mặt biến hóa, thứ này hiện tại còn sót tại thế sao? Theo lý mà nói là không tồn tại, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, từ vừa rồi quỷ quái kia ngoại hình đến xem, vật này rất có thể chính là tà túy. Cái này Lý Tĩnh Du đã không biết lời nói. Lý Tĩnh Dương quay đầu, nhìn về phía Lâm Viên nói ngươi vừa mới ra ngoài lâu như vậy, có thể từng có gặp phải cái gì? Sắc bén ánh mắt đâm vào trên người hắn, phản phất là đang đánh giá nhân vật nguy hiểm. Lâm Viên bật cười nói, sư tỷ chẳng lẽ đang hoài nghi ta sao? Trong thành đã có tà túy còn sống, cái kia rất có thể không chỉ có một con. A, không thể nào. Lý Tĩnh Du đầu tiên là giật mình, sau đó nghĩ đến Lâm Viên tu vi, nàng lúc này biện hộ nói không biết, lấy phu quân thực lực, tà túy không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn bất quá ngưng hoàn tu sĩ, có thể có cái gì thực lực? Lý Tĩnh Dương ngữ khí khinh thường, nâng lên lưỡi kiếm chỉ hướng thiếu niên, nếu đối phương dám có dị động, nàng liền sẽ lôi đỉnh xuất thủ, đem nó tại chỗ chém giết. Lâm Viên bất đắc dĩ nói, sư tỷ như thực sự không tin, ta có thể buông lòng tâm thần, mặc cho ngươi dò xét thân thể. Hắn đều nói như vậy, Lý Tĩnh Dương đương nhiên không khách khí, lập tức thả ra linh thức tiến vào đối phương thể nội. Bởi vì Lâm Viên phối hợp, nàng rất nhanh liền đem toàn thân cao thấp kiểm tra một lần, hoàn toàn chính xác cũng không phát hiện dị thường. Hiện tại sư tỷ có thể yên tâm đi. Lâm Viên buông tay đạo, ân, là ta hiểu lầm ngươi. Lý Tĩnh Dương thu hồi trường kiếm, thanh âm mang theo ấy nấy. Sau đó, hai nữ đi vào trong đình viện, là Lý Phụ cùng Lý Mẫu dựng lên hai khối mộ bia. Các nàng tại bia tiền trạm thật lâu, giống như đang nhớ lại chuyện cũ. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi thôi. Lý Tĩnh Su quay người muốn rời đi. Su Nhi Lý Tĩnh Dương bở môi mấp máy, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Ân. Thiếu nữ quay đầu. Không có việc gì. Nữ tử khôi phục vẻ đạm mạc, đi thôi, đi Huyền Băng Tông. Một lúc lâu sau, ba người đến Huyền Băng Tông cửa vào. Đây là một chỗ bảng bạc mạnh mẽ sân môn, trên tấm bảng có khắc Huyền Băng hai chữ, tản ra từng kia hàn ý người đến người nào. Thủ vệ cản lại ba người. Ta Hàn ngọn núi người, tới tìm ngươi nhà tông chủ. Ta Hàn ngọn núi. Thủ vệ mặt lộ kinh hãi, lập tức làm ra cung nên thủ thế, ba vị mời vào bên trong, ta lập tức mang các người đi gặp tông chủ. Sau đó không lâu, một tòa do khối băng sở tắt trong đại điện. Hoan nên ba vị Tà Hàn ngọn núi bằng hữu đến tông ta làm khách. Tông chủ là một tên nam tử trung niên mặc lam bào, hắn rất nhiệt tình đón nhận ba người, ánh mắt dẫn đầu rơi vào Lý Tĩnh Xương trên thân, do hỏi, ta chính là Huyền Băng Tông tông chủ giá lạnh, không biết tiểu thư tục danh. Tà Hàn ngọn núi Lý Tĩnh Xương. Lý Tĩnh Xương. Nghe nói tên này, giá lạnh đôi mắt chừng một cái, đồng thời thay đổi cung kính thần sắc, nghĩ không ra đúng là Lý tiên tử tự mình quang lâm ta Huyền Băng Tông, ngài đến thật là làm cho tông ta bổng tất sinh huy nha. Lý Tĩnh Xương khoát tay áo, không cần phải khách khí, trực tiếp mang ta đi địa mạch chỗ, nhìn xem cái kia băng linh châu tình huống đi. Tốt tốt, ngài đi theo ta. Giá lạnh không dám thất lễ, lập tức liền dẫn linh ba người tiến về. Xuyên qua hành lang dưới mặt đất sau, bọn hắn đến một chỗ hầm băng, bốn phương tám hướng đều là mặt băng, chỉ là đứng ở chỗ này cũng có thể cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Lý Tĩnh Xu cùng Lý Tĩnh Xương đều là băng hàn thể chất, bởi vậy không cảm thấy rét lạnh. Lâm Viên có cửu dương thần mạch hộ thể, cũng đầy đủ chống cự những hàn khí này. Gặp ba người không có bị hàn khí ảnh hưởng, giá lạnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lặng lẽ truyền âm nói, "Trấn trưởng lão, mấy tên này nhìn không đơn giản nha. Chỉ là mấy tên tiểu bối thôi, mặc dù lại thế nào lợi hại, cũng cuối cùng chỉ có tụ khí cảnh tu vi, là không là cái gì bằng nước, ngươi một mực dựa theo kế hoạch hành động chính là trưởng lão." Hắn đối thoại thời khắc, Lâm Viên ba người ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp trong hầm băng chỗ, thình lình lơ lửng một viên màu băng lam hạt châu. Đây cũng là băng linh châu sao? Lý Tĩnh Xu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đi tới. Tại lúc đến trên đường, nữ tử hướng hai người cáo chi mục đích của chuyến này. Đích thật là băng linh châu, bất quá đã mất đi năng lượng. Lý Tĩnh Dương cũng là tiến lên, ánh mắt nhìn về phía hạt châu. Vốn nên hàn khí bốn phía băng linh châu, lúc này chỉ tràn ra yếu ớt hàn khí, trên hạt châu ánh sáng màu lam từ lâu phai nhạt xuống. Băng linh châu chính là ta Huyền Băng Tông tiên tổ đoạt được, cất giữ trong tông đã có ngàn năm lâu, trước đây một mực tại phóng thích hàn khí tụ hợp vào tông ta địa mạch, khiến cho tông ta hàn khí thịnh vượng, mấy ngày gần đây lại không biết chuyện gì xảy ra, năng lượng đột nhiên suy yếu xuống dưới. Giá lạnh rất là khổ não nói ra. Lý Tĩnh Dương nói tuy nói băng linh châu hàn khí thịnh vượng, nhưng trải qua ngàn năm thuế nguyệt tiêu hao, sẽ mất đi năng lượng cũng là sự tình bình thường. Nói, nàng lấy ra một chiếc bình ngọc, tiếp tục nói, sư tôn mang đến cho ta hàn ngọc thủy, dùng vật này có thể trợ băng linh châu một lần nữa tỏa ra sự sống. Nghe vậy, giá lạnh trong nháy mắt lộ ra nét mừng, lại là hàn ngọc thủy bực này thiên địa chí bảo. Cái kia băng linh châu khẳng định có cứu được nha. Hưng phấn sau khi, hắn không quên túi người chào nói tạ ơn, đa tạ lãnh thủ tọa tứ bảo tương trợ, tình này ta Huyền Băng Tông ghi nhớ trong lòng, tương lai ổn thỏa báo đáp. Lý Tĩnh Dương gật đầu nói, Huyền Băng Tông chính là Tà Cự Tông dưới trướng tông môn, chúng ta cũng coi là người mình, Nghiêm tông chủ không cần phải khách khí. Ta bây giờ chuẩn bị dùng bí thuật đem hàn ngọc tụy dung nhập băng linh trong châu, còn xin ngài làm hộ pháp cho ta. Không có vấn đề tiết tử, chỉ cần có Nghiêm mô tại, định sẽ không để cho người quấy rầy đến ngài. Giá lạnh vỗ ngực bảo đảm nói. Sau đó, Lý Tĩnh Dương đem bình ngọc mở ra, đổ ra trong đó hàn ngọc tụy, nhỏ tại băng linh châu bên trên. Tí tách. Theo cả hai tiếp xúc, một cỗ lạnh thấu xương hàn ý quyết tán ra đến, làm bốn người cũng không khỏi vì đó run lên. Lâm Viên cùng Lý Tĩnh Xu lập tức phóng thích nguyên khí bảo hộ đã thân, giá lạnh thì là hướng lui về phía sau bước, lặng lẽ rời đi hầm băng. Phát giác được đối phương dị thường cử động, Lâm Viên âm thầm nhíu mày, nhìn ra hỏa này lén lén lút lút dáng vẻ, chẳng lẽ là muốn đùa nghịch hoa chiêu gì sao? Trong lòng mặc dù sinh nghi, nhưng hắn cũng không ngăn cản đối phương, bởi vì Lý Tĩnh Dương ngay tại thi triển bí thuật, không cách nào nửa đường đánh gãy, mà lại hắn tin tưởng dựa vào bản thân thực lực, vô luận đối phương làm cái gì tiểu động tác,
hắn đều có thể tùy tiện đem bài trừ.
Chương 539, Huyền Băng Quỷ Kế, Mị Phụ Kinh Sợ. Chương 539, Huyền Băng Quỷ Kế, Mị Phụ Kinh Sợ Huyền Băng Tông.
Hầm băng bên ngoài, một tên trưởng bào màu băng lam lão giả đứng chắp tay, toàn thân tản ra băng thuộc tính nguyên khí. Giá Lạnh chạy đến trước mặt hắn, cúi đầu không lưng nói: "Trấn trưởng lão, mấy tên kia đã bị ta phong tỏa, ngài nhìn xem một bước nên làm như thế nào?" Lão giả áo lam vô vô đối phương bả vai: "Ngươi làm rất không tệ, sau đó chỉ cần chờ nữ nhân kia đem Hàn Ngọc Tụy dung nhập băng linh châu, lại từ ta mở ra trận pháp, đem bọn hắn triệt để luyện hóa." Hắn tiếng nói lạnh lùng, không chút nào che giấu trong miệng sát ý. Giá Lạnh chần chờ nói: "Cái kia Lý Tĩnh Xương chính là Lãnh Nguyệt Nhiêu đệ tử thân truyền, nàng nếu là chết tại Huyền Băng Tông, ta sợ." Lão giả khẽ cười nói: "Chỉ là một tên đạo đài cảnh tu sĩ mà thôi, tại ta Băng Hoàng Điện trước mặt, cùng sâu kiến không khác, đến lúc đó ta điện sẽ phái ra cường giả trấn thủ Huyền Băng Tông, lượng nàng cũng không dám xâm phạm." "Tốt, vậy liền làm phiền các ngươi." Giá Lạnh túi người chào nói: "Về sau Huyền Băng Tông chính là Băng Hoàng Điện một phần tử, ngươi không cần phải khách khí, mặt khác có thể câu đến Lý Tĩnh Xương dạng này thiên chi tiểu nữ, chúng ta lần này thật đúng là kiếm lợi lớn a." Lão giả rất là vui vẻ nói. Ánh mắt trở lại trong hầm băng. Lý Tĩnh Xương ngay tại nhắm mắt ngưng thần, chuyên tâm thôi động bí pháp, chợt nghe Lâm Viên nhắc nhở: "Lý sư tỷ, ta nhìn cái kia Huyền Băng Tông tông chủ đột nhiên rời đi, tựa hồ không có ý định hộ pháp cho ngươi." "A?" Lý Tĩnh Xương mở ra đôi mắt đẹp, phát hiện Giá Lạnh sát thực đã rời đi. Thế là, nàng vận dụng linh lực, hướng ra phía ngoài điều tra, lại bị một đạo bích chướng ngăn cản trở về. Phát giác được không thích hợp, nàng lập tức đình chỉ bí pháp vận chuyển, quay đầu hướng lối ra đi đến. Chỉ gặp vốn nên mở rộng thông đạo, giờ phút này cũng đã phong bế, hầm băng bởi vậy hóa thành lồng giam, đem bọn hắn ba người vây khốn. Đây là có chuyện gì? Cửa hang làm sao lại bị phong bế? Lý Tĩnh Xu sắc mặt đổi biến, nhất định là Giá Lạnh tên kia dở trò quỷ. Lâm Viên chắc chắn đạo. Lý Tĩnh Xương phóng thích nguyên khí, trầm ổn nói: "Các ngươi trước tiên lui sau, để cho ta tới thử nhìn một chút có thể hay không công phá này băng." Nghe vậy, hai người hướng một bên tối lui. Nữ tử rút ra trường kiếm, tu khí cảnh đỉnh phong cường hoành nguyên khí hội tụ tại trên lưỡi kiếm, đông nhiên hướng về phía trước vung chặt. Ta Hàn Băng Phách Kiếm, màu băng lam kiếm quang tạo ra, hung hăng đánh vào trên tường băng, dơ lên mảng lớn xương trắng. Đợi cho xương mù tan đi, chỉ gặp trên mặt băng lưu lại một đạo rất nhỏ vết kiếm. Này huống, làm cho hai người thần sắc chìm xuống dưới. Ngay cả tụ khí cảnh tu sĩ một kích toàn lực, đều chỉ có như vậy điểm hiệu quả, cái kia bằng thực lực của bọn hắn, căn bản cũng không khả năng phá vỡ tường này. Lý Tĩnh Xương chưa lộ ra bối rối, mà là từ trong ngực lấy ra lệnh bài đệ tử, nếm thử liên hệ ngoại giới. Nhưng mà, nàng hồn niệm như là thạch trầm đại hải, không chiếm được mảy may đáp lại. Đến tận đây, nàng từ đầu đến cuối ung dung khuôn mặt, cuối cùng là hiện ra một vòng sầu lo. Cái này hầm băng chung quanh khẳng định có bảy trận pháp, có thể cách trở linh thức đưa tin. Lý Tĩnh Xương nói ra. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta còn có những phương pháp khác đào thoát sao? Lý Tĩnh Xu nhíu mày hỏi. Chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Nhược Lâm trưởng lão trên người. Lý Tĩnh Xương bất đắc dĩ nói. Lãnh Nhược Lâm chính là nàng người hộ đạo, có được nguyên đan cảnh lục trọng tu vi, phối hợp nàng Hàn Xương kiếm đạo, tại nguyên đan cảnh bên trong chưa có đối thủ. Tuy nói như thế, nhưng Huyền Băng Tông dám đối với các nàng xuất thủ, tất nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị, cho dù là Nhược Lâm trưởng lão cường giả như vậy, sợ là cũng bất lực a. Hầm băng bên ngoài, váy lam mỹ phụ phát hiện dị thường sau, trước tiên từ trong điện hiện thân, đối với Giá Lạnh chất vấn: "Nghiêm tông chủ, ngươi vì sao muốn đem hầm băng cửa ra vào cho che lại?" Giá Lạnh còn chưa mở miệng, lão giả áo lam liền nói ra: "Nhược Lâm trưởng lão, còn không có thấy rõ hiện trạng sao? Huyền Băng Tông đã đầu nhập vào chúng ta Băng Hoàng Điện, ngươi mấy vị kia sư chất cũng sẽ biến thành tế phẩm, không có còn sống khả năng." "Cái gì?" Mỹ phụ sắc mặt giật mình, lần nữa chất vấn: "Giá Lạnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Giá Lạnh thản nhiên nói: "Như băng trấn trưởng lão lời nói, Huyền Băng Tông đã là Băng Hoàng Điện thế lực phụ thuộc, cùng các ngươi Tà Cực Tông lại không liên quan." Mỹ phụ phẫn nộ nói: "Huyền Băng Tông thần phục tông ta ngàn năm, tông ta không xử bạc với ngươi, bây giờ lại dám phản bội, hành vi của ngươi nhất định sẽ là Huyền Băng Tông mang đến tai họa ngập đầu." Băng chấn phóng ra một bước, nguyên đan cảnh cấp bậc nguyên khí phóng thích, thần thái uy nghi nói: "Có ta Băng Hoàng Điện tại, ngươi Tà Cực Tông còn không có tư cách ở chỗ này dương nhanh múa đuốt." Mỹ phụ trừng mắt về phía đối phương: "Băng Hoàng Điện cùng Tà Cực Tông không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn đến nhằm vào tông ta?" Băng chấn đuốt sợi râu, lộ ra thần bí dáng tươi cười: "Ta điện hoàn toàn chính xác cùng các ngươi làm không ân oán, nhưng Băng Hoàng đại nhân cần băng linh huyết đến để thăng tu vi, cho nên chỉ có thể hy sinh các ngươi Tà Hàn Phong tu sĩ." "Băng linh huyết?" Nghe nói ba chữ này, mỹ phụ con ngươi co rụt lại, trên gương mặt xinh đẹp bỏ đầy vẻ khiếp sợ. Muốn có được vật này, cần đem băng thuộc tính sinh linh sống sờ sờ luyện hóa hết, khiến cho cốt tủy huyết nhục cấp xúc, cuối cùng ngưng tụ mà thành tinh hoa, chính là băng linh huyết. Bởi vì chế tạo phương thức quá mức tàn khốc, bởi vậy bị các đại tông môn chô không dùng. Mà Băng Hoàng Điện lại dám trong bóng tối luyện chế băng linh huyết, đây không thể nghi ngờ là trái với Tà Thổ công ước. "Điên rồi, các ngươi điên thật rồi. Nếu là việc này truyền đi, Băng Hoàng Điện tất nhiên sẽ biến thành mục tiêu công kích." Lãnh Lực Lâm chỉ vào đối phương, đàn khẩu hô lớn. Lão giả âm trầm cười một tiếng: "Yên tâm, sẽ không có người biết được việc này." Lãnh Lực Lâm kịp phản ứng: "Các ngươi chẳng lẽ muốn đem ta giết người diệt khẩu sao?" "Không sai, hôm nay ngươi liền cùng mấy tiểu bối kia cùng một chỗ ở lại đây đi." "Ha ha ha ha." Buồn cười. "Ngươi ngay cả ra dáng đạo tắc đều không có tu luyện được, cũng dám ở bản trưởng lão trước mặt phát ngôn bừa bãi." Mỹ phụ sắc mặt khinh thường, bằng vào Hàn Xương kiếm đạo cường đại, cho dù chính mình tu vi không bằng đối phương, nàng cũng có lòng tin đem nó đánh bại. "Một mình hắn không đủ, cái kia lại thêm ta đây." Một tên huyền bào lão giả từ ngoài điện mà đến. Mỹ phụ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mặt mũi của đối phương sau,
gương mặt xinh đẹp lập tức chìm xuống dưới, nghiêm rít đạo: "Ngươi thân là Huyền Băng Tông lão tổ, vậy mà cùng Băng Hoàng Điện thông đồng làm vậy, thật không sợ tông ta hạ xuống trừng phạt sao?" Huyền Bào lão giả mặt không đổi sắc: "Băng Hoàng đại nhân kinh thiên vĩ địa, chiếu lệnh tứ phương, chính là thời đại mới hoàng giả, các ngươi Tà Cực Tông đã là quá khứ thức, hay là cùng chúng ta cùng nhau thần phục, dạng này mới có thể có tốt hơn tương lai." "Ngươi vô sỉ, rõ ràng chính là phản bội hành vi, lại nói như vậy đường hoàng, trước kia làm sao không có phát hiện, các ngươi Huyền Băng Tông lại đều như vậy không biết xấu hổ đâu." Mỹ phụ trợn mắt nhìn, nghiêm nghị chỉ trích đạo. Huyền Bào lão giả thản nhiên nói: "Chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo, đi theo Băng Hoàng đại nhân chính là lựa chọn sáng suốt, ta không cho rằng đây là phản bội." Băng Chấn cũng là nói: "Nhược Lâm trưởng lão, ngươi người mang băng xương linh thể, lại lĩnh ngộ ra hàn xương kiếm đạo, chính là hiếm có nhân tài, nếu là chịu gia nhập Băng Hoàng điện, chúng ta không chỉ có thể để cho ngươi tiếp tục đảm nhiệm trưởng lão chức vụ, hơn nữa còn nguyện ý bỏ ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ngươi." Đối mặt với đối phương cảnh ô lưu, Lãnh Nhược Lâm cũng không động tâm, mà là xỉ một tiếng: "Phi, ngươi Băng Hoàng điện một mình luyện chế băng linh huyết, tương lai nhất định người người đều đánh, ta Lãnh Nhược Lâm đúng vậy mạnh cùng các ngươi thông đồng làm vậy." Chương 540, Lâm vào khốn cảnh, tỷ tỷ kiên quyết. Chương 540, Lâm vào khốn cảnh, tỷ tỷ kiên quyết. Băng Chấn tiếp nối nói: "Nếu không muốn, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi cùng cái kia mấy tên tiểu bối đoàn tụ." Nói đi, hắn ánh mắt quét về phía Nghiêm Thiếu. Nghiêm Thiếu tâm linh thần hội, móc ra một viên băng tinh bóp nát. Ầm ầm, một trận tiếng oanh minh vang lên, đại điện bắt đầu chấn động, một vòng màu xanh trắng trận pháp từ mặt đất hiện hiện, đem mỹ phụ cho giam cầm. "Đây là Băng Hoàng buộc linh trận." Lãnh Nhược Lâm hoảng sợ nói. "Không sai, trận này chính là chúng ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, có nó tại, ngươi hôm nay tất không được sống." Băng Chấn nhìn qua mỹ phụ, tựa như là đang nhìn một tên người chết, không mang theo tình cảm chút nào. Trong hầm băng, theo thời gian trôi qua, ngoài phòng nhưng không có chút nào động tĩnh, cái này khiến ba người sắc mặt càng âm trầm, một trái tim cũng dần dần chìm đến đáy cốc. Nhược Lâm trưởng lão hơn phân nửa là bị bọn hắn cho cuốn lấy, xem ra chúng ta chỉ có thể tự tìm đường ra. Lý Tĩnh Dương khẽ cắn cánh môi, lần nữa đi vào tường băng phía trước, thôi động nguyên khí muốn công kích. Xì xì thử, tường đạo khí tức băng hàn từ bốn phương tám hướng phóng thích, khiến cho nhiệt độ chợt hạ. Đinh đương, Lý Tĩnh Dương bị đông cứng đến để không nổi lực lượng, cầm kiếm nhẹ tay nhẹ nhõm mở, trường kiếm rớt xuống đất. Lạnh, lạnh quá. Ba người phảng phất bị ném tiến vào hàn lưu bên trong, cực hạn nhiệt độ thấp của tới, làm bọn hắn thân thể run rẩy, làn da đều nhanh muốn kết băng. "Các ngươi mau tới bên cạnh ta." Lý Tĩnh Dương vừa nói, một bên toàn lực thả nguyên, hình thành nguyên khí vòng bảo hộ, bao phủ tại quanh thân. Hai người vội vàng tiến vào vòng bảo hộ, lúc này mới khá hơn một chút. "Sư tỷ, chuyện này là sao nữa nha?" Lâm Viên run rẩy đặt câu hỏi. "Có thể hình thành cực hàn chi lực trận pháp, tổng cộng cứ như vậy mấy cái, trong đó phần lớn là sát phạt chi trận, Huyền Băng Tông nhược thật muốn giết chúng ta, không cần thiết phiền phức như vậy, cho nên nếu ta đoán không lầm lời nói, trận pháp này hẳn là cực băng luyện huyết đại trận." "Cực băng luyện huyết đại trận? Đây là trận pháp gì?" "Trận này vô cùng lạnh chi lực luyện hóa sinh linh, dùng cái này đến thu mạch được băng linh huyết." Lý Tĩnh Dương giải thích một phen, hai người sau khi nghe xong sắc mặt đại biến. "Nói như thế, Huyền Băng Tông là định đem chúng ta luyện thành băng linh huyết ta?" Lâm Viên bật thốt lên. Lý Tĩnh Dương tư đường cấp treo, lấy Huyền Băng Tông năng lực, không có khả năng bố trí xuống như thế cao dài trận pháp, phía sau này khẳng định có người đang giúp bọn hắn. "Là ai? Bọn hắn vì sao muốn trợ giúp Huyền Băng Tông? Hẳn là tông ta thế lực đối địch. Bất quá những này tạm thời không trọng yếu, hiện tại việc cấp bách là như thế nào phá vỡ cuối cùng." Lý Tĩnh Dương ánh mắt tại trong hầm băng vần quanh, đột nhiên chú ý tới băng linh châu, nàng lòng sinh một kế. "Bây giờ trong hầm băng bên ngoài phong tỏa, chúng ta lên trời không đường, xuống đất không cửa, lại làm như thế nào phá cục đâu?" Lý Tĩnh Xu ưu sầu nói. "Ta có lẽ có biện pháp." "Biện pháp gì?" "Các người đi theo ta." Lý Tĩnh Dương hướng băng linh châu đi đến, hai người từ bên cạnh đuổi theo. Băng linh châu chính là băng thuộc tính trọng bảo, nó không chỉ có thể phóng thích hàn lực, cũng tương tự có thể hấp thu hàn lực, lấy băng linh châu lực lượng, chắc hẳn có thể đem tường băng hỏa tan hấp thu. Nàng nói, lần nữa thôi động bí pháp, đem còn lại hàn ngọc thủy toàn bộ dung nhập băng linh châu. Thông qua cử động lần này, băng linh châu tách ra hào quang chói mắt, làm cho bốn bề hàn ý đều hóa giải mấy phần. "Băng linh châu đây là một lần nữa kích hoạt lên sao?" Lý Tĩnh Xu hưng phấn hỏi. "Đúng vậy, sau đó chỉ cần đưa nó nắm giữ, chúng ta liền có thể rời đi." Lý Tĩnh Xương đưa tay muốn đi đụng vào hạt châu, lại bị một đạo năng lượng cho bắn ra. "Đây là cấm chế phong ấn." Nàng vừa hòa hoãn thần sắc vừa trầm xuống dưới. "Cấm chế phong ấn?" "Ừm, băng linh châu dù sao cũng là Huyền Băng Tông chí bảo, bọn hắn sẽ đối với bảo vật thiết hạ phong ấn, cũng là hợp tình hợp lý." "Vậy làm sao bây giờ đâu? Nếu là không phá nổi cấm chế này, chúng ta liền không cách nào vận dụng băng linh châu." Lý Tĩnh Xu lông mày nhíu chặt. Nữ tử do dự một hồi, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, "Để cho ta tới phá vỡ cấm chế này đi." "A, ngươi học qua trận pháp sao?" Lý Tĩnh Xương không có trả lời, mà là hai tay kết ấn, thả ra nguyên khí màu đỏ ngòm, rót vào băng linh châu. Theo nguyên khí ăn mòn, trên cấm chế xuất hiện vết rách, đương theo lấy răng rắc cầm thành, cuối cùng triệt để phá toái. Cùng lúc đó, Lý Tĩnh Xương ô phát trở nên tuyết trắng, khi tất cả người cũng cấp tốc hể bại xuống dưới. "A, ngươi làm sao?" Lý Tĩnh Xu trừng lớn đôi mắt đẹp, lo lắng dò hỏi. Lâm Yên nhìn thật sâu đối phương một chút, nói ra, "Sư tỷ vừa rồi hẳn là từ hao tổn thọ nguyên đi." "Từ hao tổn thọ nguyên?" Lý Tĩnh Xương con ngươi rung mạnh, mở miệng thẳng hỏi, "Vì sao? Vì sao ngươi muốn làm như vậy?" Khu cụ Lý Tĩnh Xương che ngực, tiếng nói giản mua nói, "Cấm chế quá mức vững chắc, chúng ta lại không hiểu trận pháp, chỉ có thể dùng phương pháp này đến cưỡng ép bài trừ." Nói đi, nàng đưa tay đem băng linh châu nắm chặt, xoay người nói, "Tốt, có băng linh châu tương trợ, chúng ta có thể rời đi." Nữ tử phóng ra bước chân, lại bởi vì tinh bị lử tấn, ngay cả đường đều đi bất ổn, lảo đảo lấy hướng về phía trước quân đạo. Lý Tĩnh Xu tay mắt lanh lẹ đem nó nâng lên, "Ngươi cũng suy yếu thành bộ dáng này, còn nào có lực lượng thôi động băng linh châu?" Lâm Viên khẽ thở dài, nhìn sư tỷ bộ dáng này, hẳn là tiêu hao tất cả thọ nguyên, đèn đã cạn dầu đi. "Cái gì?" Lý Tĩnh Xu nhìn chăm chú về phía nữ tử, không dám tin nói, "Ngươi đem tất cả thọ nguyên đều hao hết?" Lý Tĩnh Xương không có trả lời, mà là bình tĩnh nói, "Không sao, ta còn có thể vận dụng nguyên khí." Nói, nàng liền muốn tiếp tục hành động. Thiếu nữ đưa nàng kéo lại, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, "Ngươi kẻ ngu này, tại sao muốn tử hao tổn thọ nguyên? Tại sao muốn hy sinh chính mình tới cứu chúng ta? Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ có biện pháp này mới có thể phá tan cấm chế đào thoát. Có thể ngươi lại vì vậy mà dựa vào tính mệnh. Không quan hệ, đây đều là ta tự nguyện." "Ngươi?" Lý Tĩnh Xu nhìn thẳng đối phương, khó hiểu nói, "Ngươi khi đó ngay cả gia tộc đều có thể vứt bỏ, như vậy băng lãnh vô tình, bây giờ lại nguyện ý hy sinh chính mình tới cứu ta. Ta thật không rõ, ngươi đến tột cùng là nghĩ thế nào?" "Ta không có vứt bỏ gia tộc." "Không có. Cái kia Lý gia làm sao lại diệt vong? Chiến tranh lúc ta đang lúc bế quan tu luyện, coi ta sau khi xuất quan, Lý gia đã diệt vong, vì cho người nhà báo thủ, mấy năm này ta nhiều lần tiến vào chính ta chiến trường, giết rất nhiều huyết ý liễu môn đệ tử." Cái này Lý Tĩnh Xu sắc mặt ngưng kết, không biết hà luôn. Nàng trước đó vẫn cho là tỷ tỷ đối với Lý gia khoanh tay đứng nhìn, không để ý tộc nhân chết sống, nguyên lai cũng không phải là dạng này. Là nàng hiểu lầm tỷ tỷ. "Có lỗi với, ta nàng muốn xin lỗi, lại xấu hổ khó mà mở miệng." Lý Tĩnh Xương tiếp tục nói, "Trừ là tộc nhân báo thủ, những năm này ta còn một mực tại truy tra tung tích của ngươi, Lý gia thành chỉ phụ cận cái kia một vòng, cơ hồ đều bị ta lục soát mấy lần, mặc kệ rừng rậm hay là đất bằng, núi cao hay là hẻm núi, nhưng phàm là có sinh linh ẩn hiện đến địa phương, ta đều có đi điều tra, chỉ vì tìm được ngươi vết tích." Nói đến đây, nàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra từng kiện gấp lại tốt quần áo, thình lình chính là Lý Tĩnh Xu còn nhỏ mặc qua. Lý Tĩnh Xương nô ra tay, từ trong quần áo rút ra một cái một mạc túi thơm, phía trên siêu siêu mẹo mẹo thêu lên mấy chữ, đưa cho yêu nhất tỷ tỷ. Mặc dù xấu xí, nhưng lại rất chân thực, khiến người ta cảm thấy chân thành tha thiết tình tỷ muội. "Xu Nhi, có quan hệ với đồ vật của ngươi, tỷ tỷ cũng còn giữ lại." Lý Tĩnh Xương đem túi thơm nắm trong tay, phảng phất nắm bảo bối bình thường, ôn nhu nói. Chương 541, cứu sống tỷ tỷ, hai nữ ấy nấy chương 541, cứu sống tỷ tỷ, hai nữ ấy nấy oanh. Như là ngũ lôi oanh đính bình thường, Lý Tĩnh Xu ngu ngơ tại nguyên chỗ, trên mặt hiện lên chấn kinh, mờ mịt, ấy nấy, bối rối vân vân tự. Nàng choáng váng, hoàn toàn ngớ ngẩn. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là tỷ tỷ không để ý thân tình, đưa nàng cùng gia tộc từ bỏ mới đối. Vì cái gì? Vì cái gì bây giờ lại biến thành dạng này? Nguyên lai tỷ tỷ một mực tại cố gắng vì gia tộc báo thù, cũng một mực tại tìm kiếm nàng. Là nàng kẻ ngu này hiểu lầm tỷ tỷ, đem đối phương coi là người máu lạnh. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Lý Tĩnh Xu a Lý Tĩnh Xu, ngươi thật đúng là cái thằng ngốc. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, Lý Tĩnh Xương bỗng nhiên thân thể phát run, hướng về sau ngã xuống. Bởi vì thọ nguyên hao hết, nàng vô lực lại phóng thích nguyên khí, vòng bảo hộ biến mất theo, lạnh lẽo thấu xương xâm nhập mà đến, đem ba người nơi bao bọc. Lạnh quá, ba người đều run rẩy. Lý Tĩnh Xương vốn là suy yếu, bây giờ bị như thế một đông lạnh, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt. Tỷ tỷ, Lý Tĩnh Xu đội vàng túi người đỡ lấy đối phương. Khu cụ Lý Tĩnh Xương ho ra máu tươi, hơi thở mong manh nói, "Xu Nhi, có thể nghe ngươi nói ra tỷ tỷ hai chữ này, ta cũng coi như chết cũng không tiếc giờ này khắc này." Từ trước đến nay lãnh lực băng xương nàng lại khắc thường câu lên môi đỏ, tách ra một vòng tuyệt mỹ ý cười. Đây là hai người lần thứ nhất trông thấy đối phương cười. Lâm Viên hơi thất thần, thầm nghĩ, như vậy tiên tử mỹ nhân, nếu là như vậy hy sinh, vậy thì thật là đáng tiếc. Lý Tĩnh Xu thì là mặt mũi tràn đầy áy náy, khóc không thành tiếng, có lỗi với tỷ tỷ, đều là lỗi của ta, là ta quá ngu, không những không hiểu rõ ngươi dụng tâm lương khổ, ngược lại còn hiểu lầm ngươi, đối với ngươi vùng sắc mặt, ta thật là một cái ngớ ngẩn hỗn đản, là trên đời này kẻ ngu xuẩn nhất, ta đơn giản nên tội đáng chết vạn lần nha. Đầu đại nước mắt từ hốc mắt của nàng bên trong không ngừng nhỏ xuống, bởi vì nhiệt độ thấp mà hóa thành từng viên băng tinh, nện ở nữ tử váy lam bên trên. Lý Tĩnh Xương nâng lên tay ngọc, khẽ vuốt thiếu nữ gương mặt, nhẹ giọng nói, "Xu Nhi chớ có tự trách, tỷ tỷ không có trách ngươi. Đây không phải lỗi của ngươi, đều tại ta quá kiêu ngạo." Mất hết mặt mũi nói ra chân tướng nói, nàng nhìn về phía thiếu niên, kêu gọi nói, "Sư đệ, ngươi qua đây." Lâm Viên đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Lý Tĩnh Xương giắt tay của hắn, đặt ở tay của thiếu nữ bên trên, tiếp tục nói, "Sư đệ, mệnh ta tại sớm tối, không có khả năng lại hầu ở các ngươi bên người. Từ nay về sau, Xu Nhi phải làm phiền ngươi chiếu cố khụ khụ." Nàng đột nhiên lại ho ra hai ngụm máu, rơi vào trên mặt bằng, nhiễm ra hai đóa hồng ai. "Không, không biết, ngươi sẽ không chết." Lý Tĩnh Xu ôm sát đối phương, trong miệng không ngừng nhớ tới. Lý Tĩnh Dương mở miệng nói, "Người cuối cùng cũng có bữa chết, Xu Nhi không cần bởi vậy khổ sở, đây đối với ta tới nói cũng coi là giải thoát rồi." Nàng đem băng linh châu giao cho thiếu niên, còn nói thêm, "Sư đệ, nhanh dùng băng linh châu phá vỡ tường băng, trợ giúp Nhược Lâm sư thúc thoát khốn." Nàng lâu như vậy cũng không có động tĩnh, hơn phân nửa là gặp được phiền toái Lâm Viên tiếp nhận băng linh châu, nhưng lại chưa đứng dậy, mà là đạo, "Tại cứu sư thúc trước đó, ta tới trước cứu sư tỷ đi." "Cứu ta?" Lý Tĩnh Dương sắc mặt sững sờ. Lý Tĩnh Xu giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hai mắt sáng lên nói, "Đối với phu quân ngươi thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp cứu tỷ tỷ." Lâm Viên phóng thích nguyên khí, ở trên cánh tay mở ra một vết thương,
sư tỷ, đem máu của ta uống vào liền tốt. Máu tươi tự thương hại miệng đầy ra, độ nhập nữ tử trong miệng. Lý Tĩnh Sương mặc dù cũng không tin tưởng huyết dịch này có thể cứu người, nhưng đối phương đều làm như vậy, nàng cũng liền thuận theo mở ra miệng nhỏ. Lộc cộc một ngụm lại một ngụm uống vào huyết dịch, Lý Tĩnh Sương khí tức dần dần tăng trở lại, tái nhợt khuôn mặt nhỏ một lần nữa trở nên hồng nhuận phớt phớt, mái đầu bạc trắng cũng tại trong chốc lát đạn tỉ trị ăn. Cảnh này làm cho hai nữ đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hữu hiệu, thế mà thật sự hữu hiệu. Lý Tĩnh Xu hưng phấn nói. Lý Tĩnh Sương đồng dạng kích động, bất quá lại chú ý tới Lâm Viên khí tức suy yếu, khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh, nàng lập tức nhắm lại đàn khẩu truyền âm nói, sư đệ ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút, ta đã gần như hoàn toàn khôi phục. Lâm Viên lúc này mới đình chỉ lấy máu, từ trong ngực lấy ra mấy cái tạo huyết đan, một ngụm đem ăn vào, tại chỗ quanh chân tiêu hóa. Lý Tĩnh Xu lúc này cũng chú ý tới nam nhân trạng thái, nàng đội vàng lo lắng hỏi, phu quân, ngươi làm sao suy yếu như vậy? Là vừa rồi lấy máu tiêu hao quá lớn sao? Lý Tĩnh Sương đáp, có thể giúp người khởi tử hồi sinh, đây nhất định phải trả ra giá cả to lớn, sư đệ ngươi chịu khổ nha. Nàng ấy nấy mà đau lòng nhìn qua nam nhân, chủ động thả ra nguyên khí, giúp đối phương ôn dưỡng thân thể. Nghe vậy, Lý Tĩnh Xu lập tức thất kinh, a, phu quân ngươi không có sao chứ? Nàng sợ sệt nam nhân bởi vì cứu mình tỉ tỉ mà bản thân bị trọng thương, như thế nàng trong hội dây dứt cả đời. Lâm Viên gượng cười nói, không có sư tỉ nói khoa trương như vậy, chỉ là tổn hao một chút huyết dịch mà thôi, một hồi liền có thể bù lại. Lý Tĩnh Xu hơi yên lòng, gật đầu nói, ân, cái kia phu quân mau mau chữa thương, Xu Nhi giúp ngươi hộ pháp. Lý Tĩnh Xương từ trong không gian giới lấy ra một gốc màu đỏ như máu linh trì, đưa cho thiếu niên nói, đây là 500 năm huyết linh trì, ăn sau có thể nhanh chóng bổ sung khí huyết, sư đệ ngươi cầm lấy đi phục dụng đi. 500 năm huyết linh trì Lâm Viên trong miệng lẩm bẩm, nhìn về phía đối phương nói vật này có giá trị không nhỏ, sư tỷ ngươi khẳng định muốn đưa cho ta sao? Lý Tĩnh Xương đương nhiên nói, ngươi đã cứu ta tính mệnh, có thể nói ân cứu mạng, đừng nói là một gốc huyết linh trì, cho dù là đem chính ta tặng cho ngươi, vậy cũng là hẳn là. Nghe nàng câu nói này, Lâm Viên hai người trên mặt đều hiện lên ra vẻ cổ quái. Đem chính mình tặng cho ngươi, đây chẳng phải là nói muốn hiến thân sao? Lấy đối phương lãnh đạo tính cách, thế mà có thể nói ra loại những lời này, đó chỉ có thể nói nàng là đánh trong đáy lòng tán thành Lâm Viên. Ý thức được mình có chút mập mờ, Lý Tĩnh Xương sắc mặt trở nên mất tự nhiên, nói sang chuyện khác, sư đệ ngươi nhanh phục dụng đi, nếu không càng kéo dài đối với thân thể ngươi không tốt. Lâm Viên nhẹ gật đầu, dùng nguyên khí bao khỏa huyết linh trì, nhét vào trong miệng nuốt vào, nhắm mắt hấp thu dược lực. Lý Tĩnh Xương từ trong tay nam nhân thu hồi băng linh châu, hướng phía lối ra chỗ tường băng đi đến. Chỉ gặp băng linh châu tại nàng lòng bàn tay lơ lửng, theo nguyên khí rót vào, tách ra màu xanh trắng phát sáng, đem toàn bộ hầm băng đều cho thắp sáng. Lý Tĩnh Xương lịch hướng thôi động hạt châu, khiến cho hàn khí hướng băng linh châu bên trong hội tụ, nguyên bản bởi vì cực băng luyện huyết trận mà đưa tới nhiệt độ thấp, giờ phút này đã tăng trở lại, ba người không cần lại phóng thích nguyên khí chống cự hàn ý soạn. Soạt tường băng dần dần hòa tan, hình thành từng đạo dòng nước chảy xuống. Trở về con đường bởi vậy tái hiện, một chút xíu hướng ra phía ngoài kéo dài, cuối cùng triệt để liên thông ngoại giới. Lý Tĩnh Xương có thể cảm giác được ngoại giới có lãnh nhược lâm khí tức, bởi vậy không chần chờ, lúc này liền xông ra thông đạo, đi vào mặt đất. Lập tức nàng liền trông thấy một tòa đại trận đem mỹ phụ bao phủ, nàng kiệt lực vận công thả nguyên, gian nan chống cự trận pháp ăn mòn. Chương 542, Nhược Lâm thoát khốn, trấn sát lao tổ. Chương 542, Nhược Lâm thoát khốn, trấn sát lao tổ. Thời gian trở lại trước đây không lâu. Lãnh trưởng lão, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, phải chăng muốn thần phục ta điện? Băng trấn một bên thả ra nguyên khí thôi động trận pháp, vừa nói, chỉ là băng hoàng điện cầu tặng, cũng xứng để cho ta thần phục. Mỹ phụ cắn chặt răng ngà, lạnh giọng đáp lại, đi, đã ngươi không phải chấp mê bất ngộ, vậy lao phu cũng chỉ có thể là thủ tối hoa. Nói đi, hắn tăng tốc nguyên khí phóng thích, làm trận pháp năng lượng đống nhiên mạnh lên. Cái này khiến Lãnh Nhược Lâm áp lực lập tức biến lớn, trên da xuất hiện từng đầu tơ máu, tựa hồ sắp bị nghiền nát. Thật có lỗi thủ tọa đại nhân. Nhược Lâm không có bảo vệ cẩn thận Lý sư điện. Cô phụ ngươi nhắc nhở trong nội tâm nàng lẩm bẩm, đáy mắt hiện lên một tia kiên quyết, khí tức nhanh chóng bành trướng. Đây là muốn tự bạo nguyên đan. Phát giác được ý đồ của đối phương, băng trấn lập tức triệt thoái phía sau, mau lui lại. Mọi người mau lui lại. Giá Lạnh cùng Huyền Băng Tông lão tổ mặt lộ vẻ sợ hãi, đội vàng đình chỉ vận công, chiều điện chạy ra ngoài. Đúng lúc gặp giờ phút này Lý Tĩnh Xương xuất hiện, nàng đem băng linh châu một thanh ném ra ngoài, hô lớn, sư thúc không cần tự bạo, chúng ta còn có biện pháp thoát khốn. Lãnh Nhược Lâm đưa tay đem hạt châu tiếp nhận, kinh ngạc nói, băng linh châu, ngươi thế mà đem nó mang ra ngoài. Nhận ra hạt châu lai lịch sau, nàng tranh thủ thời gian đè xuống sao động nguyên khí, đình chỉ tự bạo. Ân, có vật này tương trợ, đủ để trợ ngài phá vỡ trận pháp, thay đổi chiến cuộc. Không cần chờ Lý Tĩnh Xương nói, Lãnh Nhược Lâm liền thôi động băng linh châu, điều động năng lượng trong đó. Băng linh châu chính là băng thuộc tính chí bảo, thông qua trong đó tinh thuần hàn khí, có thể làm băng thuộc tính tu sĩ chiến lược tiêu thăng. Và anh, theo băng linh châu vận chuyển, Lãnh Nhược Lâm bộc phát ra một cỗ cường hành khí tức, chấn động đến đại địa nứt ra, cung điện lắc lư. Tà Hàn băng phách kiếm, nàng bung ra một đạo kiếm quang sáng chói, tiến đánh tại trận pháp trên bích trướng. Giang giác, bích trướng trong nháy mắt nứt ra, phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Cách đó không xa, rút đi ba người nhìn thấy cảnh này, từng cái biểu lộ cũng thay đổi. Băng linh châu, đây là chúng ta Huyền Băng Tông băng linh châu, ta rõ ràng đã bày ra cấm chế, tại sao lại rơi vào trong tay của ngươi? Huyền Băng Tông lão tổ nhìn chằm chằm Lý Tĩnh Xương, thẳng hỏi: "Bất quá là một điểm nhỏ cấm chế mà thôi, thì như thế nào có thể khó được độ ta?" Lý Tĩnh Xương khinh thường nói: "Hừ." Lãnh Nhược Lâm từ trong trận pháp lách mình mà ra, cầm kiếm hướng phía ba người công tới. Ba người không dám lên chiến,
chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn.
A tặc, trốn chỗ nào? Mỹ phụ trong miệng hét lớn, trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, chém ra từng đạo kiếm quang, rơi vào ba người trên thân.
A, giá lạnh phát ra kêu đau, thân thể bị một phân thành hai, như vậy vẫn lạc.
Hắn chỉ có tụ khí cảnh tu vi, căn bản là nhịn không được đối phương một kích.
Nghiêm Khiếu cùng Băng Chấn mặc dù dùng nguyên khí hộ thuẫn ngăn trở thế công, nhưng hộ thuẫn bên trên tràn đầy vết rách, hiển nhiên cũng không chống được bao lâu.
Đương môn đáng chết,
mối thù hôm nay lão phu nhớ kỹ,
ngày sau tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả.
Băng tức giận mắng một tiếng, đại thủ chụp về phía ngực, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành tinh thuần huyết khí, bao lấy thân thể của hắn, hướng phía nơi xa bỏ chạy.
Nghiêm Khiếu cũng định dùng phương pháp giống nhau bỏ chạy, sau đó mị phụ không cho hắn cơ hội, giơ trường kiếm lên đối với hắn hung hăng bổ ra.
Ta Hàn Băng Phách Kiếm.
Hưu.
Kiếm quang cắt vỡ khí lãng, mang theo hào quang chói sáng, đánh vào trên người lão giả.
A.
Nghiêm Khiếu người bị thương nặng, trong lòng biết chính mình không có cơ hội sống sót, thế là quả quyết lựa chọn tự bạo.
Lãnh Nhược Lâm sớm đã ngờ tới cử động của đối phương, sớm đánh ra một tấm đồ chú, khắc ở đối phương cái trán.
Theo phù lục tác dụng, lão giả thể nội bành trướng nguyên khí nhanh chóng co vào, khí tức cũng dần dần ổn định lại.
Đây là trấn nguyên phù.
Nghiêm Khiếu mặt xám như cho.
Phù lục này có thể phong ấn nguyên đan cảnh cường giả nguyên khí, bị đánh trúng đằng sau, hắn liền cùng phàm nhân không khác.
Lãnh Nhược Lâm đi vào lão giả trước người, lưỡi kiếm nằm ngang ở trên cổ của đối phương, lạnh giọng nói, "Lão giả, đang phản bội tông môn thời điểm, có thể có nghĩ tới bây giờ hạ chẳng?"
Nghiêm Khiếu cầu xin tha thứ, "Ta sai rồi Lãnh trưởng lão, là ta bị ma quỷ ám ảnh bị băng chấn tên cậu tặc kia mê hoặc, mới làm ra hổ thẹn tông môn sự tình. Cầu ngài xem ở ta Huyền Băng Tông phụ thuộc ngàn năm phân thượng, bỏ qua cho ta lần này đi."
"Băng Chấn, ngươi nói chính là Băng Hoàng Điện người sao?"
Lý Tĩnh Dương tiến lên đặt câu hỏi.
"Không sai, việc này đều do Băng Hoàng Điện. Nếu không có bọn hắn uy bức lợi dụng, lão phu cũng sẽ không nộ nhập lạc lối a."
Lão giả tức giận nói.
Lãnh Nhược Lâm dò hỏi, "Băng Hoàng Điện đến tột cùng hứa hẹn các ngươi chỗ tốt gì?
Để cho ngươi tình nguyện bước lên diệt tông phong hiểm, cũng muốn đi thần phục phụ thuộc."
Cái này lão giả thần sắc do dự.
Lãnh Nhược Lâm cầm kiếm nhẹ nổ, tại đối phương trên cổ vạch ra một đạo ngân nhạt, máu tươi tràn ra ngoài.
"Cho ta từ thực đưa tới, nếu không hiện tại liền giết ngươi."
Nàng mặt lạnh lấy phát ra uy hiếp.
Lão giả thân thể phát run, nhẹ giọng hỏi, "Ta nếu là nói, ngài có thể tha ta một mạng không?"
Lãnh Nhược Lâm lườm Lý Tĩnh Dương một chút, gật đầu nói, "Có thể, chỉ cần ngươi thành thật thẳng thắn, ta liền tha cho ngươi một mạng."
Đến nguyên đan cảnh cấp độ này, làm trái lời hứa sẽ có tổn hại đạo tâm, cho nên làm ra hứa hẹn bình thường đều sẽ tuân thủ.
Lão giả trong lúc nhất thời yên lòng, thẳng thắn nói bọn hắn hứa hẹn nói, "Nếu là nguyện ý thần phục, liền có thể giúp ta đột phá đạo đại cảnh."
"Đột phá đạo đại?"
Lãnh Nhược Lâm nhíu lên đại mi. "Tu vi ngươi đến cảnh giới cỡ này, chẳng lẽ không rõ chúc tạo đạo đài độ khó lớn bao nhiêu sao?"
"Ta đương nhiên rõ ràng, nhưng Băng Hoàng hạ ngang phần.
Hắn ưng thuận hứa hẹn há lại sẽ vi phạm."
"Ngươi,
thế mà bởi vì hắn một câu mà phản bội tông môn,
thật sự là quá buồn cười."
Mỹ phụ chỉ cảm thấy hoang đường, nghĩ thầm cái này Huyền Băng Tông lão tổ chẳng lẽ là thất thần trí,
lại sẽ tin tưởng người khác ngân phiếu khống.
Lý Tĩnh Dương chen lời nói, "Trừ cái hứa hẹn này bên ngoài, bọn hắn còn có nói với các ngươi cái gì sao?"
Lão giả lắc đầu nói, "Ngược lại là không nói gì, chỉ là nói cho chúng ta biết một tháng sau muốn cử hành băng tuyết thị yến, để cho chúng ta nhớ kỹ tiến về."
"Sau đó thì sao?"
"Còn nói cái gì?"
"Không có,
thật không có.
Ta lấy thiên đạo lập thệ, thật không có thứ khác."
"Đi."
Thiếu nữ vụt một chút rút kiếm, chém xuống đối phương đầu lâu.
"Ngươi?"
Lão giả hai con ngươi trừng lớn, trong miệng phát ra im mắng chất vấn.
Từ miệng hình có thể nhìn ra được, hắn đang hỏi, "Các ngươi không phải đã nói buông tha ta sao?"
Lý Tĩnh Dương thản nhiên nói, "Sư thúc nói buông tha ngươi, nhưng ta cũng không có nói qua."
Nghe vậy, lão giả miệng sủi bọt mép, chết không nhắm mắt.
"Sương Nhi, ngươi không có bị thương chớ?"
Giải quyết xong địch nhân, Lãnh Nhược Lâm lập tức quan tâm hỏi.
"Không có việc gì sư thúc, ta tốt lấy."
Lý Tĩnh Dương mặt giãn ra mà cười.
Lãnh Nhược Lâm thấy choáng.
"Tình huống như thế nào?"
"Sương Nhi nàng hôm nay thế mà cười.
Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao?"
Làm Lý Tĩnh Dương người hộ đạo, Lãnh Nhược Lâm hiểu rõ vô cùng tính tình của đối phương, chính là một vị ăn nói có ý tứ lành mỹ nhân. Tại thiếu nữ bên người theo nhiều năm như vậy, nàng liền chưa từng có thấy đối phương cười qua. Bây giờ không chỉ có cười, còn cười vui vẻ như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Gặp mỹ phụ kinh ngạc bộ dáng, Lý Tĩnh Dương vội vàng thu hồi dáng tươi cười, lạnh lùng nói, "Sư thúc ngươi đây,
không có bị bọn hắn làm bị thương đi?
Bị cái kia băng hoàng buộc linh trận chỗ chấn áp, chịu một chút vết thương nhỏ, qua mấy ngày liền có thể khỏi hẳn."
Lãnh Nhược Lâm lấy lại tinh thần, lại hỏi, "Các ngươi tại trong hầm băng đã trải qua,
là như thế nào trở tới?"
Chương 543, Băng Tuyết Thị Yến, Miêu Nương đưa tin. Chương 543, Băng Tuyết Thị Yến, Miêu Nương đưa tin là như vậy. Lý Tĩnh Dương em hay nói, che giấu chính mình thiêu đốt thọ nguyên bộ phận kia.
Huyết dịch chuyện cứu người kiện quá kinh người, nàng không dám tiết lộ cho ngoại nhân.
Mà lại đây là Lâm Viên bí mật, nàng cũng không có quyền nói ra.
Thì ra là thế, còn tốt có Băng Linh Châu tướng trợ, nếu không hôm nay chúng ta đều phải táng thân nơi này.
Lãnh Nhược Lâm thở dài, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc.
Mặc dù rất ngạc nhiên thiếu nữ là như thế nào phá Băng Linh Châu cấm chế, nhưng nàng nhưng lại chưa đến hỏi.
Đối phương không có giải thích, nghĩ đến là có chỗ cố kỵ, chính mình cũng không cần thiết không thức thời nhắc lên việc này.
"Tỷ tỷ."
Lý Tĩnh Xu từ hầm băng chạy ra, Lâm Viên đi theo bên cạnh nàng.
Lý Tĩnh Xương xông nàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Viên nói, "Sư đệ, thân thể ngươi khá hơn chút nào không?"
"May mắn mà có sư tỷ huyết linh chi, hiện tại đã tốt hơn nhiều."
"Vậy là tốt rồi, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút đi, vị này là Tà Hàn Phong Nhược Lâm trưởng lão, cũng là ta người hộ đạo." Lâm Viên hai người ánh mắt rơi vào váy lam mỹ phụ trên thân, chắp tay hành lễ nói, gặp qua Nhược Lâm trưởng lão. Lãnh Nhược Lâm khoát tay áo, không cần đa lễ, lần này ta có thể thoát khốn, cũng toàn bộ nhờ các ngươi tương trợ. Sau đó, Lý Tĩnh Dương đem vừa rồi trong điện phát sinh sự tình đối với hai người tự thuật một lần. Nghe xong nàng giảng thuật, Lâm Viên nhíu mày, Huyền Băng Tông bất quá là nguyên đan cảnh cấp bậc môn phái nhỏ, lấy Băng Hoàng Điện cường đại, có cần phải đặc biệt đến mời chào sao? Băng Hoàng Điện chính là thập đại tà tông một trong, cửa chỉ ở vào đông vực cực bắc chi địa, cùng bát vực giáp giới, hắn thực lực tại tà trong tông cũng thuộc về đỉnh tiêm chi lưu. Lãnh Nhược Lâm lướt cằm nói, lấy Băng Hoàng Điện cường thịnh, hoàn toàn chính xác không có lý do để ý một cái Huyền Băng Tông, chuyện này chỉ có thể nói rõ bọn hắn có mưu đồ khác. Lý Tĩnh Xu méo một chút đầu, vậy bọn hắn mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Trầm mặc một lát, Lý Tĩnh Xương mở miệng nói, ta muốn, hẳn là cùng Băng Linh Huyết có quan hệ. Băng Linh Huyết? Ba người thần sắc biến đổi. Lý Tĩnh Xương tiếp tục nói, bọn hắn thà rằng trái với tà thổ cấp ước, cũng muốn tôi động cực băng luyện huyết đại trận đến thu thập băng linh huyết, nói rõ vật này đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào đều muốn đoạt tới tay. Lãnh Lực Lâm phụ hòa nói, thu thập băng linh huyết chẳng khác gì là tại nhảy múa trên lưới đao, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, Băng Hoàng Điện dám làm như thế, toan tính tất nhiên cực lớn a. Lâm Viên nói, cho dù bốc lên phong hiểm lớn như vậy, cũng muốn đi làm việc này, chẳng lẽ cái này băng linh huyết năng đủ trợ giúp Băng Hoàng Điện thực lực lại lên một tầng nữa sao? Lý Tĩnh Xu nhị nó nói, lại lên một tầng nữa. Lấy Băng Hoàng Điện thực lực, muốn trở nên càng mạnh, vậy chỉ có thể dựa vào cường giả đỉnh cao đột phá đi. Băng Hoàng Điện cường giả đỉnh cao, không thể nghi ngờ chính là đương đại băng hoàng, năm gần nghìn tuổi liền có được tử phủ cảnh đỉnh phong tu vi. Băng vào siêu cường tiên phú, hắn được bầu thành đông vực gần ngàn năm đến có hy vọng nhất đột phá bán thánh tu sĩ. Hắn nếu là đột phá bán thánh, Băng Hoàng Điện sẽ thành toàn đông vực một nhà duy nhất, trên mặt nổi có được bán thánh cường giả thế lực. Đến lúc đó bằng bán thánh chi uy, đông vực lại không thế lực có thể ngăn được bọn hắn. Hơn phân nửa như vậy. Hơn phân nửa như vậy a. Chỉ cần băng hoàng thành công đột phá, cho dù băng linh huyết chi sự tỉnh ra ánh sáng, bọn hắn cũng không sợ bị còn lại thế lực vấn trách. Lãnh Lực Lâm bật thốt lên tiếng thán đạo. Lý Tĩnh Xu mặt lộ thần sắc lo lắng, đã như vậy, vậy chúng ta nhất định phải mau mau đem việc này ra ánh sáng, không thể để cho bọn hắn đạt được. Lý Tĩnh Xương lắc đầu, vô dụng, dựa vào chúng ta nhỏ yếu thực lực, cho dù đem sự tình nói ra, cũng không ai sẽ tin tưởng. Vậy làm sao bây giờ đâu? Để thủ tọa đại nhân đến ra ánh sáng sao? Ân, về trước đi đem việc này cáo chi sư tôn, do nàng đến quyết định đến tiếp sau đi. Lý Tĩnh Xương vừa nói xong, Lãnh Lực Lâm liền chen miệng nói, thủ tọa đại nhân trước đây không lâu thu đến Băng Hoàng Điện mời, bây giờ cũng đã khởi hành đi tham dự băng tuyết thị yến. Băng tuyết thị yến, đây là cái gì yến hội? Lâm Viên hiếu kỳ hỏi. Đây là đông vực các đại thế lực thay phiên tổ chức đại hội, cách mỗi trăm năm cử hành một lần, lần này đến phiên Băng Hoàng Điện tới làm chủ nhà, mời toàn đông vực tu sĩ tiến đến luận đạo. Lý Tĩnh Xương giải thích nói. Như vậy thôi, Lâm Viên khẽ gật đầu, vừa nghi ngờ nói không đối, đại hội này không phải gọi băng tuyết thị yến sao? Vậy hẳn là chỉ mời băng thuộc tính tu sĩ tham gia mới đúng chứ? Tại trước đây thật lâu hoàn toàn chính xác chỉ mời băng thuộc tính tu sĩ tham gia, nhưng về sau các tu sĩ đều đem ra quyến bằng hữu cho mang lên. Dần dần trên đại hội không còn chỉ có băng thuộc tính tu sĩ, dứt khoát liền buông ra hạn chế, tất cả thuộc tính tu sĩ đều có thể tiến về. Dạng này a? Lâm Viên cuối cùng sáng tỏ. Nếu thủ tọa đại nhân đã đi Băng Hoàng Điện, vậy chúng ta nếu không cũng đi qua đến một chút náo nhiệt. Lý Tĩnh Xu đề nghị. Ân, cũng được đi, dù sao hiện tại cũng không có gì chuyện quan trọng, liền tới xem đi. Lý Tĩnh Dương gật đầu nói. Băng Tuyết Thịnh Yến chính là trăm năm vừa gặp đại hội luận đạo, khẳng định sẽ có không ít tu sĩ trẻ tuổi tiến đến tham gia, cộng đồng luận bàn tiến bộ. Như vậy thịnh điện, nàng tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Cứ như vậy, bốn người xử lý tốt Huyền Băng Tông hậu sự, hướng phía phương bắc xuất phát. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước, Lâm Viên cùng Lý Tĩnh Xương tỷ muội hai bị nhốt thời điểm. Huyền Băng Tông phía trên cung điện, một vị tóc tím thiếu nữ hai mèo đứng lơ lửng trên không, nhìn qua phía dưới cảnh tượng, trên mặt hiện đầy kinh ngạc. Băng Hoàng Điện dám công tả thủ các đại thế lực, vụ trộm bố trí xuống cực băng luyện huyết đại trận, xem ra dã tâm của bọn hắn coi là thật không nhỏ nha. Ta Tử Thiến hai con ngươi mở to, miệng nhỏ cảm thán nói: "Bây giờ Ảnh Nhi tiểu thư bị Lâm Viên nhét vào không gian chưa biết, hắn nếu là chết, Ảnh Nhi tiểu thư khẳng định cũng sẽ đi theo cho cùng." Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, trong lòng bàn tay phóng thích nguyên khí, đang do dự phải chăng muốn động thủ cứu người. Không cần kinh hoàng, bọn hắn còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Hậu phương truyền đến một đạo lười biếng giọng nữ, Ta Tử Thiến lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp váy đỏ mỹ phụ nắm bầu rượu, ngồi nghiêng ở đại điện trên mái hiên. "Bùi tiên tử, cái kia cực băng luyện huyết đại trận đủ để vây khốn Nguyên Đan cảnh tu sĩ, cho dù Lâm Nguyên công tử bại lộ thực lực, sợ là cũng khó có thể đào thoát." Ta Tử Thiến trịnh trọng nhắc nhở. "Nguyên Đan cảnh tu sĩ mặc dù không phá nổi trận này, nhưng đừng quên, trong hầm băng còn có băng linh châu đâu." Băng Linh Châu Tà Tử Thiến túi lầu xuống, vừa vặn trông thấy Lý Tĩnh Xương tiêu hao tự thân tinh huyết, đem cấm chế cho bài trừ. Tiểu nha đầu này, ngược lại là có phách lực nha. Nàng lần nữa phát ra cảm thán, trong tay nguyên khí cũng theo đó tán đi. Tuy nói chúng ta không cần lại lo lắng an toàn của bọn hắn, nhưng băng linh huyết nhất sự tình không thể coi thường, chúng ta vẫn là phải sớm làm bẩm báo tốt. Tà Tử Thiến thần sắc lại nghiêm túc. Bùi Hồng Lăng khẽ cười nói, băng linh huyết hoàn toàn chính xác không thể coi thường, nhưng Băng Hoàng Điện chính là tà thổ thế lực, bọn hắn nếu muốn nổi lên, còn lại tà tông tất nhiên đứng mũi chịu sào, cho nên các ngươi mới là nhất hẳn là nóng nảy người. Tương phản chúng ta bản thổ hơn phân nửa sẽ không nhận ảnh hưởng, mà lại bây giờ bản thổ gặp dị tộc tiến công, cũng dành không được thời gian đến điều tra việc này. Ta Tử Thiến không có phản bác đối phương, ngậm miệng trầm mặt xuống. Đúng như là đối phương lời nói, việc này chính là tà thổ nội bộ tranh đấu, bản thổ không có nhúng tay nghĩa vụ.
"Ai, bất kể nói thế nào, hay là trước đem việc này đưa tin cho chủ nhân đi." Tà Tử Tiễn lấy ra thông tin lệnh bài, phát ra một đạo tin tức, sau đó liền đem lệnh bài thu vào. Nàng không trông cậy vào đối phương sẽ trả lời tin tức, bởi vì tông chủ phu nhân còn tại bế quan bên trong, còn không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Nhưng mà, để nàng ngoài ý muốn chính là, lần này tin tức vừa phát xong, lệnh bài liền vang lên một trận vù vù âm thanh. Là chủ nhân trả lời tin tức. Nàng hưng phấn miết lên cái đuôi, móc ra lệnh bài xem xét trong đó tin tức. Chương 544, phu nhân xuất quan, kinh động đám người. Chương 544, phu nhân xuất quan, kinh động đám người Tà Cực Tông. Nơi nào đó nguyên khí dư giả động phủ cửa ra vào. Ầm ầm. Đại môn nặng nề từ từ mở ra, nồng đậm mà yêu tà màu tím sẩm khí tức hướng ra phía ngoài quyết tán, làm cho bốn bề hoa có cây cối đều bị kín một tầng sương mù tím. Hô tu luyện lâu như vậy, cuối cùng có thể đi ra hít thở không khí. Váy đen mỹ phụ dẫm lên từ thủy tinh giày cao gót, lười biếng vặn eo bẻ cổ, từ trong động phủ chậm rãi đi ra. Xì xì thử. Đột nhiên, một tòa màu xám bạc trận pháp tại nàng dưới chân xuất hiện, liên đối từng tia khí tức màu xám, đưa nàng nở nang thành thục thân thể mềm mại bao phủ. Thấy thế, nàng không hiện bối rối, mà là ưu và nói, ta không tha ra hỏa này, tâm địa thật là điên rồi nha. Bản cung cũng còn không có tỏ thái độ đâu, liền muốn đem ta đẩy vào chỗ chết, có cần phải làm như vậy tuyệt sao? Nói, nàng ánh mắt nhìn về phía bên trái trong rừng cây, nói thẳng, người bên trong ra đi, không cần trốn trốn tránh tránh. Cộc cộc, một tên thanh niên áo xám từ đó đi ra, trên mặt không làm bất kỳ biểu lộ gì. Nhìn thấy người này khuôn mặt, mỹ phụ ngoài ý muốn nói, A Thắng, lại là ngươi. Thanh niên chắp tay nói, A Thắng thụ tông chủ nhờ, ở đây thủ hộ phu nhân. Thủ hộ? Ha ha, các ngươi ngay cả tuyệt hơi thở đoạn hồn trận đều bày ra, còn có mặt mũi nói với ta thủ hộ. Phu nhân chỉ cần lui về đạo phủ, liền sẽ không bị trận pháp ăn mòn. Mỹ phụ không có nói tiếp, mà là nhìn chằm chằm đối phương, thẳng hỏi, A Thắng, lúc trước ngươi nhập tông thời điểm, ta đã từng chỉ điểm ngươi một phen, đối với ngươi cũng coi như có ân, bây giờ ngươi khẳng định muốn động thủ với ta sao? Thanh niên mặt không đổi sắc, ngài hoàn toàn chính xác từng chỉ điểm qua ta, nhưng ta có thể có được hôm nay thành tựu, càng nhiều hay là dựa vào tông chủ bồi dưỡng. Cho nên ngươi liền muốn thể chết cũng đi theo hắn có đúng không? Thanh niên không đáp, trong tay nắm chặt trận đồ, biểu đạt thái độ của hắn. Mỹ phụ thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ nói, được chưa, hy vọng các loại tà không tha thời điểm chết, ngươi không nên hối hận quyết định của mình. Nói đi, nàng giơ lên trắng thuần bàn tay, màu tím đen nguyên khí trong lòng bàn tay ngưng tụ, trong đó tản mát ra uy năng đáng sợ, làm cho phủ cận không gian đều trở nên mờ mèo. Bành! Nàng đột nhiên nắm tay, cường hành ba động tùy theo quyết tán, đánh vào trận pháp trên bích trướng, khiến cho xuất hiện từng đạo vết rách, như mạng nhện trải rộng toàn trận. Giang giác. Rất nhanh, tại cường đại như vậy lực lượng bên dưới, trận pháp tầm vang vỡ vụn, gây nên từng đợt nồng đậm sương mù xám. Mà theo trận pháp sụp đổ, thanh niên trong tay trận đồ cũng đã mất đi quan mang. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng qua tái nhợt. Làm trận đồ người thao túng, hắn cũng bởi vậy nhận lấy phản vệ. Thật mạnh. Xem ra tu vi của nàng lại đột phá. A Thắng trong lòng sợ hãi không thôi, lúc này khởi hành liền muốn đào thoát. Tại ngay dưới mắt ta cũng nghĩ đào tẩu. Mỹ phụ thân ảnh hiểu điệu từ trong sương mù đi ra, đáy mắt hiện lên một tia sắc ý, mở ra bàn tay hướng đối phương nắm đi. Hoàng bét, trốn không thoát. A Thắng tâm tình đột nhiên chìm, mặt lộ kiên quyết chi sắc, khí tức điên cuồng bành trướng. Hắn ý đồ tự bạo đạo đài cùng đối phương đồng quy vu tận. Đúng lúc này, chân trời xẹt qua mười mấy đạo lưu quang, đô chiều nơi đây mà đến. Đám gia hỏa kia, thật đúng là tới rất nhanh nha. Mỹ phụ lông mày cau lại, bất đắc dĩ thu về bàn tay. A Thắng có thể được cứu vớt, vui sướng trong lòng thời khắc, lập tức đình chỉ tự bạo. Hiu hiu hiu, từng đạo lưu quang đáp xuống trên đồng cỏ, hiển hóa ra các vị thủ tọa cùng trưởng lao thân ảnh. Gặp qua tông chủ phu nhân, bọn hắn cùng nhau hành lễ, thần sắc đều tương đương cung kính. Bởi vì tông chủ phu nhân thực lực cùng tông chủ tương đương, cho nên tại trong tông môn rất có hy vọng, bọn hắn không dám mất kính. Miễn lễ đi. Mỹ phụ phất phất tay, nói thẳng, các ngươi đều là bị nơi đây động tĩnh hấp dẫn mà đến đi. Một tên lão giả mặc hắc bào đứng dậy, gật đầu nói, đúng vậy phu nhân, xin hỏi như thế đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại truyền ra kịch liệt năng lượng ba động? Mỹ phụ thản nhiên nói, bản cung vừa rồi đột phá cảnh giới, sau khi xuất quan nhịn không được nóng người, thử một chút võ kỹ, cho nên làm ra một chút nhỏ động tĩnh, đã quấy rầy các ngươi thật sự là không có ý tứ. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời sắc mặt càng thêm cung kính. Tu vi của đối phương vốn là cường đại, bây giờ lại đột phá cảnh giới, thực lực kia liền càng thêm sâu không lường được. Được rồi chư vị, tất cả giải tán bận bịu chính mình đi thôi. Là, phu nhân. Đám người nhao nhao chắp tay, hóa thành lưu quang bỏ chạy. A Thắng tự nhiên không dám dừng lại, xen lẫn trong đội ngũ rời đi. Nhiêu Nhi, ngươi lưu lại. Lãnh Nguyệt Nhiêu đang muốn rời đi, đông nhiên bị mỹ phụ gọi lại. Sắc mặt nàng cứng đờ, hơi có vẻ không tình nguyện quay người, đi vào trước mặt đối phương, cúi xuống nói, phu nhân, Hoán Nhiêu Nhi có chuyện gì không? Mỹ phụ nhìn qua đối phương tiểu nhan, trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc, càng nhớ kỹ 400 năm trước, ngươi hay là cái thanh xuân tịnh lệ tiểu nha đầu, bây giờ đã nhiều năm như vậy, ngươi không chỉ có tu vi bên cao, dung mạo cũng là càng xinh đẹp, đều nhanh có thể cùng ta đánh đồng. A. Lãnh Nguyệt Nhiêu sắc mặt sững sờ, chợt lắc đầu nói, phu nhân chê cười, ngài thế nhưng là tà thổ đệ nhất mỹ nhân, Nguyệt Nhiêu vô luận lại thế nào xinh đẹp, cùng ngài so sánh, vậy cũng là đom đóm so với Hạ Nguyệt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Mỹ phụ cười khanh khách nói, cái gì tà thổ đệ nhất mỹ nhân, vậy cũng là đi qua xương hảo, tương lai là thuộc về các người đám người tuổi trẻ này, ta thôi, cũng là thời điểm nên ẩn lui. Lãnh Nguyệt Nhiêu phủ định nói, phu nhân bây giờ phong nhã hào hoa, chính là nữ nhân trong cuộc đời xinh đẹp nhất thời đoạn, lại há có thể như vậy ẩn lui đâu. ngươi nha đầu này, bình thường nhìn ngươi cũng là vắng ngắt một câu không nói, làm sao lần này đột nhiên biết định hót nữa nha?
Nhiêu Nhi lời nói đều là sự thật, tuyệt không ton hót chi ý.
Có đúng không?
Ngươi thật cảm thấy ta không nên ẩn lui sao?
Đương nhiên, ngài thế nhưng là tông môn trụ cột, ta cực tông tinh thần còn cần ngài đến phát dương quang đại đâu.
Vậy ngươi có thể nguyện đi theo tại ta?
Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Nhiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, ra vẻ khó hiểu nói, phu nhân đây là ý gì?
Ta không phải đã đi theo tại ngài sao?
Mỹ phụ nhìn về phía phương xa chân trời, buồn bã nói, vừa rồi A Thắng trạng thái, ngươi hẳn là chú ý tới đi.
Lãnh Nguyệt Nhiêu đương nhiên chú ý tới, nàng vừa tới trận thời điểm liền phát hiện được này, trong lòng đại khái đoán được chuyện nguyên nhân gây ra. Hơn phân nửa là A Thắng bị tông chủ phu nhân dồn đến tự bạo trình độ, mới đưa đến khí tức hỗn loạn, sắc mặt trắng bệnh.
A Thắng,
hắn thế nào?
Lãnh Nguyệt Nhiêu chớp chớp đôi mắt đẹp,
đều đến lúc này còn muốn cùng ta giả ngu sao?
Mỹ phụ Thanh Tuyến mặc dù vũ mị, nhưng lại rõ ràng xen lẫn một hơi khí lạnh.
Lãnh Nguyệt Nhiêu thân thể khẽ run, âm thầm cười khổ nói, tông chủ cùng phu nhân đấu tranh đã đến mức độ này, ta thân là một ngọn núi thủ tọa, muốn chỉ lo thân mình, quả nhiên là chuyện không thể nào nha.
Chương 545, tiến về Thịnh Yến, Tuyệt Cốt Tuyết Sơn chương 545, tiến về Thịnh Yến, Tuyệt Cốt Tuyết Sơn nàng minh bạch, mỹ phụ đây là đang bức bách nàng xếp hàng, nếu là dám nói ra khiến cho không hài lòng trả lời, cái kia nên đón nàng liền có thể là vực sâu vạn trượng.
Nhiêu Nhi nguyện đi theo phu nhân, chung sáng tông cửa đại nghiệp.
Lãnh Nguyệt Nhiêu ánh mắt biến ảo, cuối cùng nói ra câu nói này.
Bây giờ nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể trước lá mặt lá trái.
Mỹ phụ hài lòng nói, không sai, thật không hổ là ta tốt Nhiêu Nhi, bản cung liền biết chính mình năm đó không có nhìn lầm người.
Nói đi, nàng rỗi ra tố bạch ngón tay, điểm chúng đối phương mi tâm, từng tia khí tức màu đen tại đầu ngón tay của nàng vần quanh, tụ hợp vào đối phương trong não.
Đây là dự định chủng nô ấn a.
Phát giác được ý đồ của đối phương, Lãnh Nguyệt Nhiêu sắc mặt trầm xuống, nhưng lại chưa phản kháng.
Vành.
Ngay tại khí tức màu đen tiến vào hồn hải thời điểm, một cỗ năng lượng kỳ dị bộc phát, đem khí tức cho đánh sơ sát.
Đây là
linh hồn khế ước.
Mỹ phụ sắc mặt giật mình, kinh ngạc nói, ngươi thế mà đã có chủ rồi.
Ân là ai?
Cái này
không tiện lắm nói.
Chẳng lẽ là Tà Không Tha?
Không phải hắn.
Không phải hắn.
Mỹ phụ có chút kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng, có thể nô dịch đối phương dạng này đạo đài cảnh cường giả, vậy cũng chỉ có tử phủ cảnh tu sĩ mới có thể làm đến. Mà Tà Cực Tông bên trong, trừ những cái kia bế quan nhiều năm lão quái vật bên ngoài, chỉ có nàng cùng Tà Không Tha đột phá đến cảnh giới này.
Chẳng lẽ là tông khác tu sĩ sao?
Nói đến đây, mỹ phụ sắc mặt lập tức chìm xuống dưới.
Chỉ là ngoại nhân dám nô dịch Tà Hàn Phong thủ tọa, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Tà Cực Tông quyền uy nha.
Lãnh Nguyệt Nhiêu lần nữa phủ định nói, không phải, hắn là tông ta tu sĩ.
A,
nói như thế, hắn là vị nào thái thượng trưởng lão phải không?
Không phải thái thượng trưởng lão,
là một vị đệ tử bình thường.
Đệ tử bình thường?
Mỹ phụ lông mày thật sâu nhíu lên, ngươi không nói đùa chớ.
Đệ tử bình thường lấy ở đâu năng lực lớn như vậy,
có thể nô dịch ngươi vị này đạo đại cảnh tu sĩ?
Ai?
Chuyện lạ như thế này cuối cùng, Lãnh Nguyệt Nhiêu hay là thẳng thắn táng tả lĩnh phát sinh sự tình.
Nghe xong đối phương giảng thuật, mỹ phụ kinh ngạc nói, một tên hai mươi mấy tuổi thiếu niên, lại có thể một chiêu chém giết nửa bước tử phủ cảnh cường giả, nói rõ hắn chí ít cũng là một tên chân chính tử phủ cảnh tu sĩ, nó tuổi trẻ tướng mạo, hơn phân nửa là giả vờ.
Lãnh Nguyệt Nhiêu phụ hòa nói, ta cũng là cho rằng như vậy.
Đúng rồi, hắn tên gọi là gì?
Ta Huyên.
Ta Huyên.
Mỹ phụ biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc.
Nhớ không lầm, chính mình lúc trước để Lâm Huyên đến gia nhập Tà Cực Tông dùng tên giả, giống như chính là danh tự này đi.
Hắn tướng mạo như thế nào?
Sử dụng võ kỹ lại là cái gì?
Ân.
Người này dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ, lúc trước đối chiến Tà Cô, dùng chính là quyền pháp cùng kiếm thuật.
Dáng dấp rất tuấn, đồng thời chuyên dùng quyền pháp cùng kiếm thuật, mỹ phụ trong miệng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tinh quang.
Mấy dạng này đặc thù cùng Lâm Viên hoàn toàn phù hợp, chỉ có thực lực điểm này giải thích không thông.
Lấy Lâm Viên tuổi tác, bây giờ có thể ngưng kết nguyên đan liền xem như xưa nay chưa thấy, lại thế nào khả năng có được tự phụ tu vi đâu?
Chẳng lẽ là trùng hợp sao?
Hay là nói có người đoạt xá kẻ này thân thể?
Mỹ phụ âm thầm phỏng đoán đạo.
Mặc dù nàng rất nguyện ý tin tưởng đối phương chính là Tạ Huyền, nhưng xác thực không có cách nào đem một tên thiếu niên cùng tử phụ cảnh đại năng liên hệ tới.
Thế nào phu nhân?
Ngài nhận biết người này sao?
Lãnh Nguyệt Nhiêu mở miệng hỏi.
Không có việc gì, chỉ là nghe cái tên này có chút quen hay, tựa hồ tông ta có thật nhiều đệ tử đều gọi Tạ Huyền, cho nên ta một lần nữa nhớ lại một phen, phát hiện bọn hắn đều không khớp hảo.
Mỹ phụ lắc đầu, tiếp tục nói, Nhiêu Nhi, cái này chủ bộ khế ước ta cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể trước bị quất ngươi đi theo bên cạnh hắn hầu hạ, chờ sau này ta nghĩ đến biện pháp, lại vì ngươi giải trừ khế ước.
Đa tạ phu nhân quan tâm, Nhiêu Nhi liền lặng chờ ngài tin lành rồi.
Lãnh Nguyệt Nhiêu ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không ôm hy vọng.
Chủ bộ khế ước chính là thiên địa thấy chứng, ẩn chứa thiên đạo chi lực, thánh cảnh trở xuống tu sĩ muốn bài trừ, vậy cơ hội là chuyện không thể nào.
Đốt.
Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, mỹ phụ từ trong ngực lấy ra lệnh bài, đọc đến trong đó tin tức.
Cực băng luyện huyết đại trận.
Băng hoàng gia hỏa này, rốt cục nhịn không được thôi.
Nàng ánh mắt biến ảo, hồi phục tin tức nói việc này ta xem rõ ràng, Thiến Nhi ngươi hay là tiếp tục đi theo bên cạnh hắn, như có biến muốn trước tiên nói cho ta biết.
Sau đó nàng tiếp thu tả dục ảnh trước đây gửi tới tin tức, trả lời tin tức nói yên tâm bóng hình, mẫu thân không chỉ có bình an vô sự, hơn nữa còn đột phá nhất trọng cảnh giới. Ngoài ra ta nghe nói trong môn xuất hiện một vị tên là Tạ Huyền đệ tử, là ngươi vị kia tiểu tình là sao?
Nói xong, nàng thu hồi lệnh bài, nhìn về phía Lãnh Nguyệt Nhiêu nói trăm năm một lần băng tuyết thịnh yến sắp bắt đầu, bản tọa khó được vượt qua lần yến hội này, liền đi góp một chút náo nhiệt chứ. A, phu nhân ngài cũng muốn đi tham gia thịnh yến sao?
Làm sao?
Ta không thể đi sao?
Có thể.
Đương nhiên có thể.
Ha ha, vậy liền cùng đi đi.
Mỹ phụ khép cười một tiếng, hóa thành màu tím đen lưu quang hướng phương bắc bay đi. Lãnh Nguyệt Nhiêu khẽ cắn cánh môi, hóa thành lam quang đuổi theo. Cách đó không xa trong rừng cây, đi ra hai bóng người. Theo thứ tự là A Thắng cùng một tên cầm ý màu đen nam tử.
Tông chủ, phu nhân nàng đã rời đi tông môn, chúng ta là không muốn thừa cơ chỉnh đốn trong tông thế lực.
A Thắng dò hỏi.
Không cần, chúng ta cũng đi băng hoàng điện đi.
A, vì cái gì? Cùng trong tông môn cực nhỏ lợi nhỏ so sánh, băng hoàng điện cơ duyên mới là hạng nhất đại sự.
Cơ duyên?
A Thắng giật mình, thằng hỏi, tông chủ lời ấy ý gì?
Ta không tha ánh mắt thâm trầm, băng hoàng lịch tiên mà đi, thế tất gặp thiên khiển, đến lúc đó hoàng giả vẫn lạc, vạn vật khôi phục, chúng ta dù là chỉ thu lợi một thành, đều sẽ tăng lên to lớn.
Hoàng giả vẫn lạc?
Cái này sao có thể?
Lấy băng hoàng thực lực cường đại, há lại sẽ tùy tiện chết đi?
A Thắng không dám tin.
Ta không tha cũng không giải thích, mà là đạo, đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát.
Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa.
Đêm đó, Tuyệt Cốt Tuyết Sơn, giữa sơn núi, một chỗ rậm rạp trong rừng tuyết, Lâm Viên cùng Lý Tĩnh Xu, Lý Tĩnh Xương hai nữ cộng đồng phát lên một đoàn đống lửa, ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Băng Hoàng Điện bị Tuyệt Cốt Tuyết Sơn vây quanh, muốn tiến về Băng Hoàng Điện, nhất định phải trải qua dạng núi này. Lý Tĩnh Xương mở miệng nói.
Lâm Viên hỏi, vì sao chúng ta nhất định phải đi bộ hành động?
Trên núi tuyết không có khả năng phi hành sao?
Nơi đây có dấu quỷ dị mượn rùa, phàm là phi hành trải qua người, cuối cùng đều chết oan chết uổng.
Nghe lời của tỷ tỷ, Lý Tĩnh Xu lập tức giật mình, tại sao lại có mượn rùa?
Trong núi tuyết có dấu sinh vật đáng sợ gì sao?
Lý Tĩnh Xương nghiêm mặt nói, việc này từng có vô số tiền bối dò xét, nhưng cuối cùng cũng không chiếm được kết quả, nghe nói có bán thánh cường giả không tin tả, cưỡng ép bay qua núi tuyết, kết quả không có ra nửa tháng, hắn liền đột phát tật bệnh mà chết, khi mọi người phát hiện hắn thời điểm, hắn đã bị đông cứng thành một bộ bóng loáng băng điêu.
Chương 546, núi tuyết chi mê, tỷ muội tâm sự. Chương 546, núi tuyết chi mê, tỷ muội tâm sự. Bán thánh cường giả.
Hai người triệt để kinh ngạc. Ngay cả như thế đại năng đều chạy không khỏi nơi đây mà rủa, cái này tuyệt cổ núi tuyết thật đúng là rất khủng bố đó a.
Lý Tĩnh Xương tiếp tục nói, quỷ dị không chỉ như thế, trên núi tuyết đã từng chết qua không ít người, bọn hắn sau khi chết ngay cả thi cốt đều chưa từng lưu lại, hết thảy vết tích đều bị phong tuyết che giấu, dù là đào sâu ba thước tìm khắp không đến chết người thi thể, bởi vậy mọi người đem dãy núi này mệnh danh là Tuyệt Cốt Tuyết Sơn.
Thì ra là thế.
Lâm Viên giật mình nói, vùng núi này đáng sợ như thế, lại vừa vặn đem băng hoàng điện chỗ vây quanh, trong điện kia môn nhân muốn đi ngoại giới chẳng phải là rất phiền toái?
Sẽ không, mặc dù dạng núi này không có khả năng bay, nhưng đạo đài cảnh cường giả có thể trực tiếp xé rách hư không vượt qua, mà lại trong tông sắp đặt truyền tống trận thông hướng ngoại giới, bởi vậy dưới đại bộ phận tình huống, bọn hắn đều không cần đi bộ trải qua dãy núi.
Như vậy thôi, cái kia ngược lại là thật thuận tiện.
Lâm Viên khẽ bước cằm.
Lý Tĩnh Xương lại nói, ta nghe trong tông môn trưởng bối nói, trên núi tuyết thờ phụng băng tuyết nữ thần, phi hành trải qua nơi đây người, chính là đối với nữ thần bất kính, cho nên nàng mới có thể hạ xuống thần phạt, xử quyết những tu sĩ kia.
Lý Tĩnh Xu chớp động đôi mắt đẹp, băng tuyết nữ thần,
có người tại trên núi tuyết gặp qua nàng sao?
Lý Tĩnh Xương kéo ra khỏe miệng, thần linh nhân vật bậc nào, há lại chúng ta phàm nhân có thể nhìn thấy.
Bất quá nghe nói tại tuyết tộc bên trong còn có nàng pho tượng.
Tuyết tộc lại là cái gì chủng tộc?
Tuyết tộc cũng là nhân tộc, chỉ là bởi vì quanh năm tại trong băng tiên tuyết địa sinh hoạt, cho nên được xưng là tuyết tộc.
Nói như vậy Tuyệt Cốt Tuyết Sơn bên trong có tuyết tộc định cư.
Đúng vậy, sư đệ muốn đi bọn hắn trong tộc dạo chơi sao?
Cái này không cần đi.
Lâm Viên khoát tay áo, hắn mặc dù hiếu kỳ tuyết tộc lai lịch, nhưng dù sao vốn không quen biết, tùy tiện xâm nhập bọn hắn lãnh địa lời nói, khó tránh khỏi sẽ không có ý tứ.
Lý Tĩnh Xương cười nói, tuyết tộc người mặc dù trời sinh tính đạm mạc, nhưng cũng không bài xích ngoại nhân, nếu là chuyến này có thể gặp được lời nói, chúng ta liền cùng đi nhìn một cái đi, ta đối với tuyết này tộc cũng thật tò mò đâu.
Nàng đột nhiên hiện ra dáng tươi cười, làm cho Lâm Viên hơi sững sờ.
Thế nào sư đệ?
Sư tỷ cười lên nhìn rất đẹp, sư đệ còn là lần đầu tiên trông thấy ngài cười đâu.
Đột nhiên bị nam nhân khích lệ, Lý Tĩnh Xương dáng tươi cười cứng đờ, khôi phục nhanh chóng thanh lãnh, sư đệ có thể nói như vậy ta rất vui vẻ, bất quá chúng ta tu sĩ còn sống chỉ vì mạnh lên, hay là thiếu cười đùa tí từng tốt.
Lâm Viên phản bác, sư tỷ nói quá lời, mặc dù tu luyện rất trọng yếu, nhưng người sống một thế, vui vẻ cũng là ắt không thể thiếu, nếu là ngươi đều không cười, cái kia lại thế nào vui vẻ đứng lên đâu.
Lý Tĩnh Xu cũng là nói phu quân nói đúng, tỷ tỷ dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, cười lên càng là đẹp mắt, rõ ràng có thể vui vẻ một điểm, vì sao muốn mỗi ngày tấm lấy khuôn mặt đâu.
Các ngươi,
ai, được chưa được chưa, nếu đều nói như vậy, vậy sau này ta nhiều cười cười cũng được.
Lý Tĩnh Xương bất đắc dĩ lắc đầu, nhắm mắt bắt đầu tu luyện.
Nếu là đổi lại lúc trước nàng, nhất định sẽ lanh kiểm đáp lại hai người, nhưng đã trải qua trong hầm băng trở về từ coi chết sau, nàng trong lúc nhất thời nghị thoáng không ít, cũng không còn câu nệ tại tiểu tiết.
Gặp nàng như vậy, Lâm Viên hai người cũng không còn nghị luận, lấy ra nguyên thạch tu luyện.
Cờ giáp.
Cờ giáp đống lửa tại trong đất tuyết thiếu đốt, phát ra từng tia tiếng vang.
Lý Tĩnh Xu đông nhiên tới mắt tiểu, đứng lên nói, ta đi đi tiểu một phen.
Nói đi, nàng đi tới phụ cận một chỗ ẩn nấp vị trí, vung lên quần áo ngồi xuống.
Xoạt nóng hổi cột nước rội xuống, làm trên mặt đất tuyết động tan ra.
Sau đó không lâu, nàng nhấc lên quần áo, chính là muốn đi trở về, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lộ do dự.
Giải khai hiểu lầm đã lâu như vậy, ta đều không có đối với tỷ tỷ xin thứ lỗi, xin nhận lỗi.
Không bằng thừa dịp hiện tại nhàn rỗi, ta để nàng tới thật tốt trò chuyện đi.
Như vậy nghĩ thầm, nàng truyền âm cho đối phương nói: tỷ tỷ, Su Nhi có mấy lời muốn đơn độc cùng ngươi nói, ngươi thuận tiện đến một chút không? Nghe được muội muội truyền âm, Lý Tĩnh Xương đoán được ý đồ của đối phương, hồi âm nói có thể. Sau đó, nàng đứng dậy hướng muội muội đi đến. Lý Tĩnh Xu đi vào một chỗ bên vách núi, đợi cho tỷ tỷ tới gần, nàng một thanh nhào vào đối phương trong ngực, đầy cõi lòng xin lỗi nói: có lỗi với tỷ tỷ, là Su Nhi trước đó hiểu lầm ngươi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lý Tĩnh Xương khẽ bước đầu của đối phương, ôn thanh đạo: muội muội ngốc, tỷ tỷ chưa bao giờ trách ngươi, làm sao tới tha thứ đâu? Lý Tĩnh Xu nhẹ nhàng thở ra, rời đi đối phương ôm ấp, đa tạ tỷ tỷ khoan dung, Su Nhi về sau nhất định hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp cước bộ của ngươi. Ngươi nói gì vậy? Còn khoan dung hơn cũng là ngươi khoan dung ta, nếu không có ta không có sớm ngày nhận được tin tức, đưa ngươi cùng tộc nhân giải cứu, ngươi như thế nào lại đảo vong lang thang đâu? Việc này cũng không trách tỷ tỷ rồi, tỷ muội hai người lẫn nhau thổ lộ hết hồi lâu, Lý Tĩnh Xu đột nhiên hỏi: tỷ tỷ, sau đó ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Phu quân a, hắn cứu được tính mạng của ngươi, ngươi dự định báo đáp thế nào đâu? Cái này, tự nhiên là về sau hảo hảo chiếu cố sư đệ. Lý Tĩnh Xương dừng một chút, mới lên tiếng: ấy, đây chính là ân cứu mạng a, ngươi chẳng lẽ không lấy ra chút thành ý tới sao? Ta biết hắn đối với ta ân trọng như núi, cho nên trước đó nói đem trên người của ta tất cả mọi thứ đều đưa cho sư đệ, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Lý Tĩnh Xương bất đắc dĩ thở dài, nàng làm sao không muốn báo đáp đâu? Có thể Lâm Viên lại một mực nói không quan hệ, cũng không thu đồ đạc của nàng, cái này khiến nàng trong lòng đè ép bao quần áo giống như đã buồn rầu vừa xấu hổ dây dứt. Chịu nặng như thế ân tình lại không cách nào hồi báo, mặc cho ai đều sẽ cảm giác từng chiếm được ý không đi. Lý Tĩnh Xu ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ một lát sau, nói ra: tỷ tỷ, những vật ngoài thân kia đối với phu quân tới nói không có gì sức hấp dẫn, hắn chân chính muốn là của ngươi thân thể. A, Lý Tĩnh Xương biến sắc, phủ định nói: ngươi đang nói gì đấy? Sư đệ chính là chính nhân quân tử, há lại sẽ ham sắc đẹp của ta? Lý Tĩnh Xu nói thẳng, coi như hắn không ham sắc đẹp của ngươi, có thể cứu mệnh tri ân nặng như sơn nhạc, chúng chi hắn còn vì ngươi hy sinh nhiều huyết dịch như vậy, ngươi về tình về lý đều hẳn là lấy thân báo đáp. Lấy thân báo đáp, Lý Tĩnh Xương nhớ tới thiếu niên tuấn tú khuôn mặt, trong não không tự chủ được xuất hiện mình cùng đối phương hoàn hảo hình ảnh. Sư đệ dáng dấp cao cường như vậy, nếu là có thể làm nữ nhân của hắn, cho hắn sinh bảo bảo, thật là nhiều hạnh phúc nha. Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng nỉ non. Lý Tĩnh Xu xuống tới, kéo lại cánh tay của đối phương, chân thành nói: không sai, nhất định phải lấy thân báo đáp, không phải vậy ngươi trong lòng còn có ấy nấy, suy nghĩ không thông suốt, về sau khẳng định sẽ sinh ra tâm ma, cũng không còn cách nào đột phá. Lý Tĩnh Xương lấy lại tinh thần, bối sỉ cắn chặt cánh môi, dãy rủa nói: có thể sư đệ là của ngươi đạo lữ, ta làm sao có thể đoạt muội muội nam nhân đâu? Lý Tĩnh Xu cười khúc khích: nguyên lai tỷ tỷ lo lắng chính là cái này à? Vậy ngươi liền rất không cần phải rồi, muội muội ta cũng không ngại ngươi cùng phu quân cùng một chỗ. A, Lý Tĩnh Xương lần nữa sửng sốt, ngươi thế mà không để ý loại sự tình này. Lý Tĩnh Xu trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, là một cái bình thường nữ nhân, nàng lại thế nào khả năng thật không ngần ngại chứ? Chỉ bất quá bởi vì Diêu sư thúc sự tình, tăng thêm nàng đã từng đi qua càn khôn giới, được chứng kiến bên trong oanh oanh nghiền nghiến, từ đây liền triệt để chết lặng. Chương 547, tỷ tỷ thỏa hiệp, gặp lại cố nhân. Chương 547, tỷ tỷ thỏa hiệp, gặp lại cố nhân. Mặc dù rõ ràng Lâm Viên nữ nhân rất nhiều, nhưng Lý Tĩnh Xu nhưng không có nói ra chuyện này. Dù sao lấy tỷ tỷ thanh cao tính tình, thật là có khả năng không tiếp thụ được việc này, cho nên vẫn là trước che giấu nàng, các loại gạo nấu thành cơm, nàng muốn chạy cũng chạy không thoát. Đổi lại những nữ nhân khác, ta khẳng định sẽ để ý, nhưng nếu như là lời của tỷ tỷ, vậy ta đương nhiên là không có ý kiến lạc. Lý Tĩnh Xu cười tủm tỉm nói ra. Ngươi nha đầu này cảm nhận được đối phương tình ý, Lý Tĩnh Xương bất đắc dĩ thở dài, trong lòng xuất hiện lần nữa một bức tranh, nàng cùng muội muội rút đi quần áo, cùng nhau phụng dưỡng thiếu niên. Cảnh này, trong nháy mắt liền làm nàng dung nhan tinh xảo nổi lên một tầng đỏ ửng. Thế nào tỷ tỷ? Muội muội ta đều nói như vậy, ngươi còn có cái gì tốt cố kỵ? Lý Tĩnh Xu lại hỏi. Lý Tĩnh Xương quay đầu chừng đối phương một chút, hai tỷ muội chung tùy tùng một chồng, cái này còn thể thống gì? Tỷ tỷ lời nói này, những đại năng kia cường giả cơ thiếp vô số, trong hậu cung cái gì nữ nhân không có, lại nào có người dám đối bọn hắn chỉ trỏ? Lý Tĩnh Xu phản bác. Thế nhưng là, cái này cuối cùng vẫn là quá hoang đường. Lý Tĩnh Xương nghiêng đầu đi, vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Lý Tĩnh Xu khẽ thở dài, nếu tỷ tỷ nhất định phải để ý loại sự tình này, vị muội muội kia liền rời đi phu quân, để cho ngươi một người đi hầu hạ hắn đi. Cái này sao có thể được? Các ngươi đều cùng một chỗ đã lâu như vậy, há có thể bởi vì ta mà tách ra? Không có cách nào, ai bảo tỷ tỷ ngươi không tiếp thụ được đâu? Ngươi, ai, thôi thôi, ta đáp ứng ngươi chính là. Lý Tĩnh Xương cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Nói cho cùng, nàng hay là thật thích Lâm Uyên, nếu không lấy nàng kiêu ngạo, tuyệt sẽ không cùng những nữ nhân khác chung tùy tùng một chồng, dù là nữ nhân này là thân muội muội của nàng. Lý Tĩnh Xu kinh hỉ nói, thật sao? Tỷ tỷ ngươi thật có thể tiếp nhận sao? Lý Tĩnh Xương rũa ra tố bạch ngọc chỉ, chọc chọc đối phương cái trán, hảo muội muội của ta đều đem lời nói đến phân thượng này, tỷ tỷ ta còn có thể nói cái gì đó? Mà lại sư đệ hắn xác thực đối với ta có đại ân, ta đích xác hẳn là dùng thân thể để báo đáp. Đương nhiên, sở dĩ nguyện ý lấy thân báo đáp, cũng thuần túy là bởi vì nam nhân này là Lâm Uyên, nếu như đổi lại nam nhân khác, đó chính là một loại khác giải thích. Quá tốt rồi, về sau ta có thể vĩnh viễn cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Lý Tĩnh Xu hưng phấn ôm lấy đối phương, hoàn thành tiểu ngữ đạo. Lý Tĩnh Xương vô đối phương cóng, khỏe miệng giơ lên ý cười nhợt nhạt, được rồi thủ mà, chúng ta cần phải trở về.
"Tốt, ta lập tức trở về đem tin tức này nói cho phu quân."
"Ấy, chờ chút, tạm thời trước đừng bảo là đi."
"Tại sao vậy?"
"Hiện tại ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, mà lại chúng ta còn tại trên đường, không tiện làm chuyện này nô, tỷ tỷ nói cũng có đạo lý, vậy thì trở về tông đằng sau, ta sẽ cùng hắn nói đi."
"Ân."
Cứ như vậy, hai nữ kết thúc đối thoại, trở về bên cạnh đống lửa tu luyện. Cùng muội muội đạt thành ước định sau, Lý Tĩnh Sương nhìn về phía Lâm Viên ánh mắt trở nên hơi có vẻ phức tạp. Quả thật, nàng cũng không bài xích đối phương, ngược lại còn có chút hảo cảm. Nhưng nói cho cùng, Lâm Viên thực lực hay là quá yếu, so với nàng kém không chỉ một đại cảnh giới. Nữ nhân tiên tính mộ cường, muốn nàng ủy thân cho một cái yếu hơn mình nam nhân, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không thoải mái. Sư đệ thể chất như vậy là thủ, chắc hẳn tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai tu vi vượt qua ta, hẳn là chỉ là vấn đề thời gian đi. Âm thầm như vậy tự an ủi mình, Lý Tĩnh Sương nhắm lại hai con ngươi, tĩnh tâm xuống tới tu luyện. Ngao trong núi rừng thỉnh thoảng truyền đến thú minh thanh, cho phần này an tĩnh bóng đêm tăng thêm một phần sinh cơ. Cộc 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 cộc, phụ cận bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên, làm cho ba người cũng không khỏi mở mắt ra. Ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái tuyết trắng lông tóc mèo con từ lâm nội chạy vội mà ra. Nó nhìn thấy ba người, giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bình thường, chui vào Lý Tĩnh Sương trong ngực.
A!
Lý Tĩnh Sương sắc mặt sửng sốt, vừa định dò xét con mèo con này, đã nhìn thấy mười mấy người tùy theo xông ra. "Tốt ngươi cái đáng chết miêu yêu, hiện tại ta nhìn ngươi còn chạy đi đâu?" Người cầm đầu người mặc màu tím vân vân cầm y liễu, thình lình chính là Tê Hạ Cốc Lữ Thành. Tay hắn nắm trường kiếm, đuổi đến Lý Tĩnh Sương trước mặt, vừa định mệnh lệnh đối phương giao ra mèo con, đã thấy nàng này hoa nhường người thẹn, tư sắc bất phàm, nghĩ thầm đối phương khẳng định có điểm tới đầu, thế là lễ phép nói: "Ngươi tốt tiểu thư, chúng ta ngay tại đuổi bắt con mèo trắng này, có thể đem nó cho giao ra." Thấy mọi người khí thế hung hung dáng vẻ, Lý Tĩnh Sương khoảnh khắc liền minh bạch, mèo này khẳng định không đơn giản, bởi vậy mở miệng hỏi: "Đây là cái gì mèo? Các ngươi vì sao muốn đuổi bắt nó?" "Mèo này xuất từ tuyết mèo bộ tộc, trời sinh tính tinh lịch các liệt, trước đó chúng ta ở trong rừng lúc nghỉ ngơi, nó cố ý chạy tới dập tắt chúng ta đống lửa, hơn nữa còn phá vỡ chúng ta quần áo, quả thật đáng hận đến cực điểm, cho nên mới sẽ bị chúng ta truy sát." Lữ Thành giải thích nói. Lý Tĩnh Sương nhìn về phía đối phương sau lưng, gặp cái kia mười mấy người đều là quần áo lộng lẫy, khí chất không tầm thường, nàng không khỏi châm chọc nói: "Ta xem tu vi của các ngươi đều không thua tụ khí cảnh, tất cả đều là tuổi trẻ tài tuấn, há lại sẽ bị một cái phạm miêu chô nhiễu? Coi như thật muốn giết nó, cũng không cần thiết dốc toàn bộ lực lượng đi." Lữ Thành hơi biến sắc mặt, nàng này có thể cảm giác được cảnh giới của bọn hắn, xem ra thực lực của đối phương cũng không yếu nha. "Tiểu thư nói đùa, con mèo trắng này cũng không phải phàm thú, cho dù bằng vào chúng ta tu vi, muốn bắt được nó cũng không phải chuyện đơn giản sự tình đâu." "Nói đi," hắn nói thẳng, "còn xin đem xuất sinh này giao cho chúng ta, nếu không lấy tính cách của nó, sợ là chờ chút liền sẽ bạo khởi đả thương người."
"A a."
Mèo trắng trừng mắt về phía Lữ Thành, hướng phía hắn không ngừng hà hơi, tựa hồ là muốn nói, đối phương đây là đang vu hãm chính mình. Thấy thế, Lý Tĩnh Sương nhẹ nhàng vuốt ve đối phương lông tóc, liên tiếp đạo: "Tốt tiểu gia hỏa, đừng lại giống lên, ta biết ý của ngươi." Mèo trắng chuyển qua đầu, dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào nữ tử trong ngực, nói khẽ, mèo Lý Tĩnh Sương vui vẻ nói: "Không tệ không tệ, thật là một cái tiểu gia hỏa khả ái, về sau ngươi liền theo ta đi." Mèo nghe thiếu nữ, mèo con vui vẻ dùng đầu đi cọ tay của đối phương. Lữ Thành nhíu mày, nghiệt xúc này nhìn như nhu thuận, kỳ thực hung ác không gì sánh được, "Tiểu thư ngươi làm như vậy, khẳng định sẽ cho mình chôn xuống thai hoàng ẩm." Lý Tĩnh Sương thản nhiên nói: "Ta nhìn tiểu gia hỏa này rất có duyên, liền quyết định đem thu lưu, về phần vấn đề an toàn, cũng không nhọc đến các hạ phí tâm." Nghe vậy, Lữ Thành sắc mặt trầm xuống, mặc dù tiểu thư ngươi nói như vậy, nhưng mèo này dù sao đắc tội chúng ta, ngươi nếu là muốn thu lưu nó, đó chính là cùng chúng ta là địch. Lý Tĩnh Sương từ chối nói: "Nó đã mèo của ta, ta sẽ không đem nó giao ra." Về phần động thủ, nàng đột nhiên đứng dậy, nguyên khí mạnh mẽ bộc phát mà ra, lanh lẹ nói: "Các ngươi đại khái có thể thử một chút." Cảm nhận được nguồn nguyên khí này cường độ, đám người sắc mặt đều là biến. Nửa bước nguyên đan. Nàng này đúng là nửa bước nguyên đan cảnh tu sĩ. Trẻ tuổi như vậy, liền có như thế tu vi, xem ra lai lịch của đối phương không đơn giản a. Lý Tĩnh Sương vốn là tụ khí cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng bị Lâm Viên huyết dịch quán tâu sau, tu vi đạt được tiến bộ, đột phá đến cảnh giới này. Chương 548, Tuyết tộc thôn xóm, thuần khiết thiếu nữ. Chương 548, Tuyết tộc thôn xóm, thuần khiết thiếu nữ. Kinh ngạc thời khắc, một người nho nhã nam tử từ trong đám người đi ra: "Vị tiểu thư này, mặc dù tu vi ngươi không tầm thường, nhưng chúng ta trận doanh bên trong đồng dạng có được nửa bước nguyên đan cảnh tu sĩ, mà lại số lượng không ít, chỉ bằng ngươi một người, chỉ sợ còn bảo hộ không được con mèo con này." Người này Lâm Viên cũng không lạ lẫm, chính là ban đầu ở trên tiệc ăn mừng làm khó dễ hắn Cổ Lâm.
Vâng.
Theo hắn thoại âm rơi xuống, từng đạo nguyên khí bộc phát tiếng vang lên, luận cường độ lại đều không kém gì Lý Tĩnh Sương. Bọn hắn đều là nửa bước nguyên đan. Trong đám người này lại có nhiều như vậy vị nửa bước nguyên đan cảnh tu sĩ. Tình này, để Lý Tĩnh Sương nhíu mày. Như đổi thành bình thường nửa bước nguyên đan cảnh tu sĩ, nàng tự hỏi có thể lấy một địch nhiều. Nhưng những người này đều đến từ đại thế lực, nàng có thể ngăn cản 2-3 cái đã là cực hạn, muốn nên chiến nhiều người như vậy, tất nhiên là chuyện không thể nào. Lâm Viên ánh mắt ở trong đám người tạo động, nhìn thấy không ít người quen. Lăng Tinh Đồng, Cố Đàn Sen, Hứa Bất Diêu, Thanh Huyền, Phù Thiên Nhất, Phát Dương. Những người còn lại hắn mặc dù không biết, nhưng đại khái có thể đoán được, cũng hẳn là đông được thập tông môn nhân. Lần này chính đạo tông môn liên thủ mà đến, chắc là vì tham gia băng tuyết thịnh yến. Trong lòng của hắn suy đoán nói, băng tuyết thịnh yến từ xưa chính là đông được thịnh hội, tự nhiên không thể thiếu bản thổ tu sĩ tham dự.
Cổ Lâm nhìn chăm chú lên Lý Tĩnh Sương, tiếp tục nói, tiểu thư dáng dấp đẹp như vậy, gia thế khẳng định bất phàm, chúng ta cũng không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ mà cùng ngươi trở mặt, chỉ cần ngươi giao ra mèo này, chúng ta liền lập tức tối lui, như thế nào? Lý Tĩnh Sương trên mặt hiện hiện vẻ do dự. Nàng có thể nhìn ra, con mèo con này có dấu cơ duyên, nếu không sẽ không dẫn tới đám người này coi trọng. Bây giờ muốn nàng đem cơ duyên giao ra, nàng tự nhiên là không nguyện ý, nhưng đối mặt nhiều người như vậy vây công, nàng khẳng định cũng không phải đối thủ. Ngay tại Lý Tĩnh Sương do dự thời khắc, mèo con hóa thành bóng trắng, hướng nơi xa chạy vội. Mau đuổi theo. Đám người biến sắc, lúc này khởi hành đi nhanh. Lý Tĩnh Sương quyết định nói, chúng ta cũng tới xem. Thế là, Lâm Viên ba người cũng đều đi theo. Sau đó không lâu, mèo trắng chạy đến một chỗ thôn xóm cửa ra vào, phát ra meo tiếng kêu. Một tên bọc lấy thú nhung thiếu nữ từ trong thôn xóm đi ra, túi người ôm lấy mèo trắng, ân cần nói, tiểu bạch, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu rồi? Chúng ta đều lo lắng ngươi chết bẩm. Meo meo mèo trắng đối với rừng cây ra hiệu. Chỉ gặp mười mấy người đạp trên băng tuyết mà đến, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt thiếu nữ. Tiểu nha đầu, đem con mèo con này cho ta. Lữ Thành gặp thiếu nữ một bộ phàm nhân thổ dân bộ dáng, hắn trực tiếp liền ra lệnh. Thiếu nữ chấp chấp trong suốt mắt to, tiểu bạch là chúng ta tuyết tộc mèo, các ngươi tại sao muốn đuổi nó? Tuyết tộc. Nghe nói hai chữ này, rất nhiều người biểu lộ cũng thay đổi. Lữ Thành cũng không từng nghe nói chủng tộc này, chỉ coi là cái gì hương dã hạng người, bởi vậy khinh thường nói, ta quản ngươi là cái gì tuyết tộc băng tộc, dám đoạt bản công tử đồ vật, ta liền muốn các ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, Cổ Lâm liền tiến lên ngắt lời nói, thật có lỗi tiểu muội muội, ta bị bằng hữu này không hiểu chuyện, có nhiều mạo phạm, còn xin ngươi chớ có cùng hắn so đo. Lữ Thành không hiểu chuyện âm, Cổ huynh, ngươi vì sao muốn đối với một tên phạm nhân xin lỗi? Ngươi chưa nghe nói qua tuyết tộc sao? Bọn hắn cũng không phải phạm nhân. Cái này, ta còn thực sự chưa từng nghe qua, còn xin Cổ huynh giải hoặc. Đợi lát nữa ta sẽ cùng ngươi nói đi. Bên này, gặp Cổ Lâm thái độ hiền lành, tuyết tộc thiếu nữ cũng chưa sinh khí, không quan hệ, các ngươi hẳn là người xứ khác đi. Đúng vậy, chúng ta muốn tiến về Băng Hoàng Điện, cần trải qua Tuyệt Cốt Tuyết Sơn, đúng lúc đi ngang qua các ngươi nơi này. Băng Hoàng Điện. Vậy còn có một quãng đường rất dài muốn đi đâu? Ân, cho nên chúng ta sẽ không quấy rầy Cổ Lâm đang định cáo tử, trong thôn xóm đông nhiên chuyển đến một giọng dàn mua, nhỏ lúa, băng điêu cũng còn không có khắc xong, ngươi tại sao lại chạy tới lời biếng? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên thú bảo lão giả phóng ra cửa phòng, hướng phía thiếu nữ đi tới. Tộc trưởng ra ra, ta nhưng không có lời biếng, chỉ là nghe được tiểu bạch thanh âm, cho nên mới đi ra tiếp nó. Tiểu bạch, nó cuối cùng trở về a? Lão giả trên mặt lộ ra một tia ý mừng, sau đó nhìn về phía đám người, nghi ngờ nói, những người này là? Bọn hắn đều là người xứ khác, muốn xuyên qua Tuyệt Cốt Tuyết Sơn, trùng hợp đi ngang qua chúng ta nơi này. Người xứ khác lão giả trong miệng lẩm bẩm, vuốt râu nói có thể tại mênh mông trong núi tuyết trải qua tộc ta, có lẽ chính là mệnh trung chú định duyên phận, đã như vậy, chư vị không bằng tới trong tộc ta, nghỉ ngơi một phen lại đi thôi. Cái này mọi người sắc mặt đều có chút chần chờ. Bọn hắn đối với tuyết tộc cũng không quen thuộc, tùy tiện tiến vào bên trong, sợ là sẽ phải gặp được nguy hiểm gì. Lý Tĩnh Sương đột nhiên đứng dậy, ta từng nghe qua không ít tuyết tộc nghe đồn, đều nói tuyết tộc người nhiệt tình hiếu khách, hôm nay gặp mặt quả thật như vậy, đúng lúc ta cũng muốn đi tuyết tộc nội sam xem tham quan, nhìn xem cùng ngoại giới có khác biệt gì, lần này liền quấy rầy rồi. Nghe vậy, Cổ Lâm nhãn châu xoay động, cũng gật đầu đáp ứng nói, tộc trưởng đại nhân thành tâm mời, chúng ta từ không cự tuyệt lý lẽ, chỉ là chúng ta người hơi nhiều, không biết bảo địa có thể hay không dung hạ được. Lão giả khẽ cười nói, không sao không sao, chỉ là mười mấy người mà thôi, há lại sẽ dung không được đâu. Sau đó, hắn mang theo đám người tiến vào thôn xóm, đi vào một chỗ rộng lớn trong trứng đồng. Đám người riêng phần mình ngồi xuống, lão giả phân phó nói, nhỏ lúa, cho những khách nhân châm trà. Là, tộc trưởng. Tuyết tộc thiếu nữ từ than đá nâng lên đang còn nóng ấm trà, theo thứ tự vì mọi người thêm trà. Đến phiên Lâm Viên bàn này lúc, nàng bị đối phương tuấn tú dung nhan hấp dẫn, gương mặt xinh đẹp bất chi bất giác đỏ lên. Vị đại ca ca này dáng dấp rất đẹp nha, nàng nhiều năm đợi tại tuyết tộc bên trong, tiếp xúc qua khác phái ít càng thêm ít, căn bản chưa thấy qua mấy vị đẹp mắt nam nhân. Mà giống Lâm Viên như vậy tuấn giật thoát tục, vậy thì càng thêm không thấy được. Trong bất chi bất giác, nước trà từ trong chén tràn ra, Lâm Viên nhắc nhở, đã đổ đầy. A, không có ý tứ. Thiếu nữ tranh thủ thời gian giữ thăng bằng ấm trà, từ trong ngực lấy ra khăn tay, là thiếu niên lau khô tràn ra nước trà, sau đó mới đỏ mặt đi hướng kế tiếp vị trí. Gặp nàng bộ dáng như vậy, Lâm Viên trong lòng không khỏi bật cười. Thật là một cái tiểu cô nương khả ái đâu, nếu là có thể đem nó ôm vào lòng sủng hạnh, không biết có thể hay không càng thêm đáng yêu. Giờ phút này, hắn không khỏi nghĩ tới Triệu Thải Liên, đối phương chính là như vị này tuyết tộc thiếu nữ bình thường, thân kiểu thể nhu dễ là đủ. Chỉ là tính cách lại so với nàng này ngạo kiểu một chút, nhưng là cũng có khác một hương vị. Chư vị, đây là chúng ta tuyết tộc đặc thù tuyết sâm trà, do 500 năm tuyết sâm chế, tạ uống sau có thể tăng cường căn cốt, tăng lên thiên phú, các ngươi mau nếm thử đi. Lão giả giới thiệu nói. Đám người ánh mắt sáng lên, nhao nhao nâng chung trà lên nhấm nháp. Lâm Viên cũng là như vậy. Lộc cộc, nước trà một uống xuống, tiến vào trong bụng, giống như trong ngày mùa đông nắng ấm, làm cho người rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đồng thời, bọn hắn có thể cảm giác được, nước trà hóa thành một cô năng lượng tinh thuần, tụ hợp vào toàn thân. Đám người lập tức nhắm mắt, tiêu hóa cô năng lượng này. Sau đó không lâu, năng lượng tiêu hóa xong tất, đám người mở mắt ra. Cổ Lâm chắp tay nói, đa tạ tiền bối ban thưởng trà. Lão giả khoát tay áo, chỉ là một chén tuyết sâm trà mà thôi, tính không được cái gì, các ngươi nếu là muốn tăng lên thiên phú, vậy chúng ta tuyết tộc bên trong còn có một phần càng lớn cơ duyên. Chương 549, thần linh ban ân, pho tượng nữ thần. Chương 549,
thần linh ban ân, pho tượng nữ thần càng lớn cơ duyên. Tất cả mọi người sáng lên hai mắt. Xin hỏi tiền bối, là cơ duyên gì? Cổ Lâm chắp tay hỏi. Chư vị có nghe nói qua băng tuyết nữ thần? Băng tuyết nữ thần? Có mặt người lộ kinh hãi, mà có người thì là nghi hoặc mở miệng. Có đàn sen mở miệng nói nghe đồn băng tuyết nữ thần chính là tuyết tộc cung phụng thần linh, ẩn chứa lớn lao vĩ lực, từng hạ xuống thần phạt giết chết qua rất nhiều mạo phạm nàng sinh linh. Không sai, nữ thần đích thật là tộc ta cung phụng thần linh, nhưng đối với thần phạt một chuyện, ta cũng không phải hiểu rất rõ, bất quá cùng thần phạt đối ứng thần trạch, ngược lại là hoàn toàn chính xác tồn tại. Thần trạch, đây là vật gì? Thần trạch chính là thần linh tri ân ban thưởng, tu sĩ thu hoạch được sau, không chỉ có thể tăng lên tiên phú, mà lại có thể thay đổi về sau vận mệnh quy tích, giúp người thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây. Lão giả kể ra đạo. Nghe hắn, tất cả mọi người trừng lớn hai con ngươi, hướng tới không thôi. Chỗ tốt này thật sự là quá lớn, để cho người ta căn bản cự tuyệt không được a. Gặp bọn họ ý động dáng vẻ, lão giả lộ ra dáng tươi cười, tiếp tục nói, trong tộc ta còn có băng tuyết nữ thần giống, tế bái sau có nhất định tỷ lệ có thể thu được nữ thần ban ân, các ngươi muốn thử xem sao? Cổ Lâm ra vẻ thận trọng nói cái này. Cái này nhiều không có ý tứ nha. Đám người mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn sắc mặt đều biểu lộ rất muốn thu hoạch được phần kia ban ân. Lão giả nói ngay vào điểm chính, cơ duyên này dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ đưa cho các ngươi, muốn thu hoạch được cần bỏ ra một chút đại giới. Nghe vậy, đám người như dội gáo nước lạnh vào đầu, lập tức bình tĩnh lại. Quả nhiên, cơ duyên này không phải tốt như vậy lấy được. Chỉ là không biết đại giới này đến cùng lớn bao nhiêu đâu. Có đàn sinh dò hỏi, xin hỏi tiền bối, chúng ta cần bỏ ra cái giá gì? Chúng ta tuyết tộc đời đời sinh hoạt tại Tuyệt Cốt Tuyết Sơn, trải qua vô số năm, chưa từng gặp được gặp chắc trở, nhưng là ngàn năm trước, một cái vượn tuyết xâm nhập lãnh địa của chúng ta, trộm lấy nữ thần truyền thừa, nhiễu loạn núi tuyết trật tự, hơn nữa còn nhiều lần xâm chiếm tộc ta lãnh địa, làm chúng ta nhức đầu không thôi, bởi vậy muốn mời chư vị xuất thủ, giúp bọn ta chém giết kẻ này. Lão giả êm tai nói, vượn tuyết, nó thực lực như thế nào? Nó chính là tứ giai đỉnh phong yêu thú, chưa đến ngũ giai, lấy các ngươi thực lực, hẳn là đủ để ứng đối. Tứ giai đỉnh phong yêu thú, tương đương với tụ khí cảnh đỉnh phong hoặc là nửa bước nguyên đan cảnh tu sĩ. Có đàn sinh khó hiểu nói, lấy tuyết tộc thực lực cường đại, muốn giải quyết một cái tứ giai yêu thú, hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Lão giả cười khổ nói, nó nếu là bình thường tứ giai yêu thú, vậy chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng kẻ này thu được nữ thần truyền thừa, dẫn đến chúng ta không cách nào đối với nó độc thủ, chỉ có thể dựa vào ngoại nhân lực lượng đi đối phó. Vì sao không cách nào độc thủ? Bởi vì nữ thần che chở, tuyết tộc người không có khả năng đối với có được che chở sinh linh xuất thủ, nếu không sẽ lọt vào phản vệ, hài cốt không còn. Như vậy thôi. Vậy các ngươi trước đó không có ủy thác qua những người khác sao? Tự nhiên là có, nhưng kẻ này trời sinh tính xảo trá, chúng ta nhiều lần mời người xuất thủ, đều không thể đem nó triệt để diệt sát, mà lại bởi vì nữ thần che chở duyên cớ, cho dù đem nó giết chết, nó cũng có thể tại mấy năm sau một lần nữa phục sinh. Nói đến đây, lão giả vuốt vuốt sợi râu, khẽ thở dài, lần trước giết chết nó đã qua mấy năm, dựa vào nữ thần lực lượng nó một lần nữa sống lại, lần nữa quấy nhiễu tộc ta, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể mời các ngươi xuất thủ. Thì ra là thế, đám người cuối cùng sáng tỏ. Thế nào chư vị? Các ngươi có nguyện ý hay không giúp ta tộc đối phó kẻ này? Lão giả nhìn chung quanh đám người, thẳng hỏi. Tộc trưởng thành tâm mời, chúng ta tự nhiên nguyện ý. Chỉ là một cái tứ giai yêu thú mà thôi, liền bao tại trên người chúng ta đi. Xin mời tộc trưởng yên tâm, có chờ ta ra tay, chắc chắn đem cái kia vượn tuyết nghiền xương thành tro, lấy báo các ngươi mối thù. Đám người nhao nhao đáp ứng. Nói đùa cái gì, chỉ bất quá giết chết một đầu tứ giai yêu thú, liền có cơ hội thu hoạch được thần linh tri ân ban thưởng, như vậy kiếm lời mua bán, đó là đương nhiên không có lý do cự tuyệt nha. Lão giả nở nụ cười hớn hở, gật đầu nói, đa tạ chư vị hứa hẹn, vậy bây giờ ta liền dẫn các ngươi đi tế bái nữ thần đại nhân đi. A, hiện tại liền đi sao? Đám người sắc mặt kinh ngạc, bọn hắn còn tưởng rằng muốn chờ giết chết vượn tuyết sau mới đi nhận lấy thù lao. Đúng vậy, dù sao lấy chư vị thực lực, muốn giết chết nghiệt xúc kia, tất nhiên là chuyện chắc như đinh đóng cột, đã như vậy, vậy ta liền sớm thực hiện hứa hẹn, cũng tốt để cho các ngươi yên tâm. Lão giả nói như vậy, mọi người cũng chưa phản bác. Dù sao bọn hắn đều muốn thu hoạch được nữ thần tri ân ban thưởng, nếu có thể sớm một chút cảm ngộ, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Cứ như vậy, lão giả dẫn đám người đi ra liều bài, hướng phía trong thôn xóm bộ đi đến. Trên đường đi, có thể trông thấy rất nhiều tuyết tộc tộc nhân. Bọn hắn đều mặc lấy thú áo lông vật, một mặt hiếu kỳ dò xét bọn này người xứ khác. Những này tuyết tộc tộc nhân, tựa hồ cũng không có nguyên khí. Lâm Viên phóng thích linh thức dò xét, phát hiện điểm này. Lý Tĩnh Xu nghi ngờ nói, tuyết tộc người nếu là đều không tu luyện, thì như thế nào thủ được pho tượng nữ thần đâu? Lý Tĩnh Xương giải đáp nói, tuyết tộc cùng chúng ta khác biệt, công pháp mà bọn họ tu luyện sẽ không tràn lan nguyên khí, bởi vậy nhìn cùng phàm nhân không khác. Dạng này a, đây chẳng phải là không cảm ứng được tu vi của bọn hắn? Ân, trừ phi chính bọn hắn hiển lộ, nếu không chúng ta không cách nào dò xét. Nghe nói tuyết tộc bên trong tồn tại tử phủ cảnh đại năng, các ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, chớ có chọc giận bọn hắn. Tử phủ cảnh đại năng? Lý Tĩnh Xu gương mặt xinh đẹp giật mình, thần sắc lập tức cung kính. Sau đó không lâu, đám người đến một chỗ thần miếu cửa vào. Chỉ gặp miếu thờ này ngoại quan huyền dị, vàng bạc mạnh mẽ, trên cửa chính có khắc đường vân cổ quái, làm cho người khó mà nắm lấy. Ầm ầm, lão giả đẩy ra nặng nề cửa đá, một cỗ lạnh buốt mà khí tức cổ xưa đập vào mặt. Nơi đây chính là băng tuyết nữ thần điện, mọi người sau khi tiến vào xin chớ lớn tiếng ồn ào, quấy rầy nữ thần thanh tịnh. Lão giả một bên nhớ tới, một bên mang đám người đi vào trong đó. Rộng lớn trong đại điện, đứng vững vàng một tòa hơn 10 mét cao pho tượng nữ tử, do bạch ngọc chỗ điêu khắc, hình dạng mỹ lệ đoan trang, lộ ra thánh khiết thần tính khí tức.
đây cũng là băng tuyết nữ thần sao? Dáng dấp thật là đẹp nha, có người không khỏi cảm thán. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị pho tượng nữ thần hấp dẫn ánh mắt, vô luận nam nhân hay là nữ nhân, đều thẳng tắp nhìn chằm chằm pho tượng, nhịn không được quỳ xuống đất cúi bái, cúi đầu hiệu chung. Tỉnh lại, lão già chợt quát một tiếng, giống như hồng trung đại lữ, khiến người thần sắc chấn động, khoảnh khắc liền từ trong mông lung thức tỉnh. Đám người tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ chi sắc. Nữ thần này giống thế mà còn có thể mê hoặc tâm thần, thật sự là thật là đáng sợ. Nếu không có lão giả nhắc nhở, bọn hắn sợ rằng sẽ bị tượng thần nô dịch, đánh mất lý trí. Lão giả giải thích nói, thần linh dung nhan ẩn chứa thần vận, không phải phàm nhân có thể nhìn thẳng, bởi vì thần vận sẽ ảnh hưởng tâm trí, cho dù là thánh cảnh tu sĩ đụng phải, đều sẽ ý loạn tình mê, mất đi bản thân. Đám người biến sắc, âm thầm nhớ kỹ đối phương. Không hổ là thần linh cảnh cường giả, dù là chỉ là một pho tượng, đều có thể khống chế chúng ta những này phàm tục tu sĩ. Lâm Viên thầm thở dài nói. Đám người nói chuyện với nhau thời khắc, một tên người mặc lông chồn áo khoác nam tử trung niên từ pho tượng trước mặt xoay người, nhìn chăm chú lên đám người, có chút không vui nói, tộc trưởng, nữ thần điện cấm chỉ ngoại nhân tiến vào, ngươi vì sao muốn để bọn hắn vào? Hắn sắc mặt uy nghi, thân hình khôi ngô, xem xét cũng không phải là dễ dàng hạng người. Chương 550, nữ thần tín đồ, chỗ quỷ dị. Chương 550, nữ thần tín đồ, chỗ quỷ dị. Lão giả thản nhiên nói, nữ thần trí cao vô thượng, tự nhiên hẳn là để người trong thiên hạ đều đến tế bái, mà lại nữ thần chính nàng khẳng định cũng hy vọng có càng ngày càng nhiều người đến trở thành tín đồ của nàng. Nam tử phản bác, hoang đường. Nữ thần chính là chúng ta Tuyết tộc cung phụng thần linh, há có thể do ngoại nhân làm bẩn. Hiện tại lập tức để bọn hắn ra ngoài, nếu không đừng trách ta độc thủ. Hắn phóng xuất ra nguyên khí, hung hồn khí tức ở trong không khí chấn động, dẫn tới cả tòa đại điện oanh minh rung động. Lão giả cũng là thả nguyên, trong miệng hừ nhẹ nói, Tuyết Càn, ta làm như vậy cũng là vì Tuyết tộc, ngươi những cái kia cổ xưa tư tưởng là thời điểm nên sửa đổi một chút. Hai cỗ năng lượng ở trong đại điện va chạm, để tất cả mọi người cảm thấy áp lực lớn. Tử phủ cảnh, hai người này rõ ràng đều là tử phủ cảnh cường giả, không hổ là ẩn thế Tuyết tộc, coi là thật tàng long ngọa hổ nha. Đám người ánh mắt chấn kinh, nhao nhao thả ra nguyên khí chống cự uy áp. Càn thúc thúc, tộc trưởng gia gia làm như vậy cũng là vì tộc nhân, còn xin ngài lý giải một hai, đừng lại cùng hắn ầm ĩ. Một đạo rụt rè thanh âm vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nói chuyện chính là nhỏ lúa. Nàng một mặt nhu nhược nhìn qua nam tử, thanh tịnh trong con ngươi đều là khẩn cầu chi ý. Tuyết Càn nhìn thoáng qua thiếu nữ, thấy đối phương như vậy bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn không đành lòng, phất tay tán đi nguyên khí. Một canh giờ, nhiều nhất để bọn hắn đợi một canh giờ, đã đến giờ lập tức ra ngoài. Hắn nói xong câu đó, lách mình rời đi nguyên điện. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, chỉ cảm thấy đối phương quá bá đạo. Tuy nói tượng nữ thần là các ngươi Tuyết tộc đồ vật, nhưng ngoại nhân liền không có tư cách tìm hiểu sao? Mà lại ngay cả tộc trưởng cũng không có ý kiến, ngươi một cái tộc thúc lại dựa vào cái gì ngăn cản đâu? Lão giả thu hồi nguyên khí, hơi ngậm xin lỗi nói, không có ý tứ chư vị, ta vị tộc nhân kia tính tình không tốt lắm, mà lại tương đối bài xích ngoại nhân, cho nên cảm xúc có chút kích động, để cho các ngươi bị sợ hãi. Có đàn sinh đáp lại nói, không sao, dù sao chúng ta thực sự là người ngoài, tự tiện tiến vào lãnh địa của các ngươi, sẽ có người phản đối cũng là bình thường. Đa tạ tiểu thư lý giải, hiện tại ta liền dạy các ngươi tế bái đi. Đám người đi theo lão giả đi vào trước tượng thần vương, nơi này thả có mấy chục con bồ đoàn, phía trên có dấu vết tháng năm. Các ngươi xếp bằng ở trên bồ đoàn, phóng thích linh thức đụng vào tượng nữ thần, cảm ngộ trong đó thần linh phát tác, cảm ngộ càng nhiều, liền có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đám người theo lời làm theo, từng cái ngồi xuống. Lâm Viên nhắm mắt lại, thả ra linh thức thăm dò vào tượng thần. Sau đó một trận trời đất quay cuồng, ý thức của hắn lâm vào trong hỗn độn. Đại hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình ở vào một mảnh vô biên vô tận trên cánh đồng tuyết. Giống. Một đạo thú minh thanh vang lên, Lâm Viên ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp đây là một đầu màu băng lam cự long, trên lưng sinh ra hai cánh, triển khai sau giống như cự mạc, che khuất bầu trời. Từng người nhân loại cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, công sát cái này băng long. Bọn hắn pháp thuật võ kỹ không gì sánh được cường hãn, tiện tay một kích đều có thể phá toái vạn trượng hư không. Những tu sĩ này, chỉ sợ đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại đi. Lâm Viên sợ hãi thán nói, hắn gặp qua tử phủ cảnh cường giả thế công, luận cường độ kém xa những võ kỹ này. Giống. Băng long phun ra một ngụm long tức, mang theo cực hạn nhiệt độ thấp, phá bỡ đám người pháp thuật, đánh vào trên người của bọn hắn. Bị long tức nơi bao bọc, đám người khoảnh khắc liền hóa thành từng bộ băng điêu. Băng long giơ lên móng vuốt, hướng phía băng điêu vút tới. Giang giác. Long chảo trực tiếp đem băng điêu đập nát, các tu sĩ hải cốt không còn. Lâm Viên nhìn ngây người. Thánh cảnh tu sĩ, những cái kia đều là thánh cảnh tu sĩ nha. Dĩ nhiên như thế tùy tiện liền bị đánh chết, cái này băng long thực lực nên cường đại đến trình độ nào a? Đúng lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, đập vào băng long trên thân. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, băng long trong nháy mắt bị đập nát, hóa thành từng sợi băng tinh mảnh vụn, tiêu tán ở trong thiên địa. Lâm Viên lần nữa mắt trợn tròn. Chơi ạ! Có thể giết chết thánh cảnh cường giả băng long, cứ như vậy bị gạt bỏ. Trước khi chết liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra được. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Bàn tay kia chủ nhân, tu vi đến tột cùng đến trình độ nào? Sẽ không phải là một tôn thần linh đi? Sau đó phát sinh tràng cảnh ấn chứng suy đoán của hắn. Dầm dầm từng đóa băng hoa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên cánh đồng tuyết. Tùy theo mà đến là một tên trường bào màu băng lam nữ tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, cùng tượng thần giống nhau như lúc. Là băng tuyết nữ thần. Lâm Viên trong lòng kinh hô. Nữ tử mang theo băng hoa bay xuống, đi vào Lâm Viên nghiêng phía trên, khải thần đạo, ngươi có thể nguyện trở thành ta chi tín đồ. Nàng tiếng nói thanh thúy dễ nghe, giống như đại đạo thanh âm, từng chữ đều bọc đạo tắc,
làm lòng người sinh ra sự kính trọng. Lâm Viên không dám mạo hiểm phạm, cung kính hành lễ nói, gặp qua nữ thần đại nhân, vãn bối tu vi thấp, sợ là không có tư cách trở thành ngài tín đồ. Nữ tử nói, tín đồ không quan hệ tu vi, chỉ cần ngươi suy nghĩ thành khẩn, một lòng đi theo tại ta, liền có thể trở thành tín đồ, thu hoạch được ta tri ân ban thưởng. Lâm Viên gật đầu nói, nữ thần đại nhân mời, vãn bối vinh hạnh đến cực điểm. Tốt, tặng ngươi ta chi thần trạch, từ nay về sau ngươi chính là tín đồ của ta. Nữ tử duỗi ra ngón tay ngọc, đối với Lâm Viên mi tâm nhẹ nhàng điểm tới. Một đạo màu băng lam khí tức từ nàng đầu ngón tay toát ra, tụ hợp vào Lâm Viên trong đầu. Cảm giác này, thật thoải mái a. Lâm Viên vui vẻ hai mắt nhắm lại, trầm xuống tâm tiêu hóa thần trạch lực lượng. Không biết qua bao lâu, hắn tiêu hóa xong thần lực, mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại nữ thần trong điện. Lúc này, người bên cạnh cũng đều liên tiếp tỉnh lại. Bọn hắn cả đám đều mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra đều chiếm được chỗ tốt. Phu quân, tỷ tỷ, các ngươi đều gặp cái gì? Lâm Viên cùng hai tỷ muội tập hợp một chỗ, Lý Tĩnh Xu hỏi. Ta nhìn thấy nữ thần phân thân, nàng để cho ta trở thành tín đồ, đồng thời ban cho ta thần trạch. Lý Tĩnh Dương trả lời. Ấy, trùng hợp như vậy sao? Ta cũng đã nhận được nàng thần trạch. Lý Tĩnh Xu ngoài ý muốn nói. Đối với cái này, Lâm Viên không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhìn đám người dáng vẻ, tựa hồ tất cả đều thu được nữ thần ban ân, cái này ban ân thế mà mỗi người đều cho sao? Vậy có phải sẽ quá giá rẻ? Hắn suy nghĩ thời khắc, lão giả mở miệng nói, chư vị, chúc mừng các ngươi thu hoạch được nữ thần phúc phận, sau đó liền nên cho chúng ta giải quyết nghiệp xúc. Không có vấn đề. Đám người chăm miệng một lời. Tiêu hóa xong thần trạch đằng sau, thiên phú của bọn hắn thể phách đều tăng lên không nhỏ, bởi vậy tâm tình thoải mái, không có suy nghĩ khác. Kết quả là, lão giả cùng mọi người rời đi băng tuyết nữ thần điện, tiến về thôn xóm lối ra. Nhỏ lúa, nghiệp xúc kia vị trí ngươi hẳn là biết được, lần này liền do ngươi đến mang những khách nhân đi qua đi. Lão giả phân phó nói. Là, tộc trưởng. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, đang muốn cất bước xuất phát, lại nghe một tiếng mèo kêu. Mèo mèo trắng từ trong thôn xóm chạy ra, nhảy vào trong ngực của nàng. Tiểu Bạch, ngươi cũng muốn cùng đi sao? Mèo mèo trắng lại kêu một tiếng. Tựa hồ nghe đã hiểu ý tứ của nó, thiếu nữ đáp ứng, được chưa, nhưng là ngươi phải ngoan ngoan, không cho phép thêm phiền. Mèo nó hướng thiếu nữ trong ngực không người lại còn. Đi thôi những khách nhân, mời đi theo ta. Thiếu nữ ôm mèo trắng, hướng núi tuyết chỗ sâu đi đến. Chương 551, Tuyết tộc thanh niên, Lữ Thành Phạm Tiện. Chương 551, Tuyết tộc thanh niên, Lữ Thành Phạm Tiện. Tuyệt cốt tuyết sơn. Mọi người tại giữa rừng núi hành tẩu, từng đợt hàn phong thổi tới trên người bọn họ, mặc dù có nguyên khí thủ hộ, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy băng lãnh. Tiểu Hòa cô nương, còn bao lâu mới có thể đến nhà? Lữ Thành dò hỏi. Trong lời nói của hắn, ánh mắt đánh giá đối phương trong ngực mèo trắng, muốn đến tức đoạn, nhưng lại sợ phụ cận có tuyết tộc cường giả đi theo. Cái kia tuyết viên hang động cách chúng ta có một khoảng cách, đại khái còn cần thời gian một nén nhang đi. Thiếu nữ hồi đáp. Bởi vì núi tuyết không có khả năng phi hành, bọn hắn chỉ có thể đi bộ, cho nên tốc độ chậm hơn rất nhiều. Giống. Một đạo tiếng hô bỗng nhiên vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đầu dài mấy mét tuyết báo từ lâm trung chạy như bay đến. Thấy nó khí thế hung hung dáng vẻ, đám người lập tức thả ra nguyên khí, muốn đối địch. Sau đó, một cây trường thương bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên tuyết báo phần lưng, đem nó đính tại trên mặt tuyết. Giống. Tuyết báo phát ra một tiếng rên rỉ, không ngừng vặn vẹo thân thể, lại không cách nào tránh thoát. Sau đó một tên thú nhung áo chấn thủ thanh niên từ lâm nội thoát ra, đi vào tuyết báo bên cạnh, nắm chặt trường thương phóng thích nguyên khí rót vào. Bành. Nguyên khí tại tuyết báo thể nội bộc phát, phá hư nó ngũ tạng lục phủ, khiến cho triệt để tử vong. Nhìn qua cảnh này, vẻ mặt của mọi người đều cảnh giác lên. Từ tuyết báo khí tức đến xem, hẳn là một đầu tứ gia yêu thú, nhưng mà lại bị người này tùy tiện chém giết, nói rõ thực lực của đối phương cùng bọn hắn tương đương. Xử lý xong tuyết báo sau, thanh niên rút ra trường thương, quay đầu nhìn về phía đám người, nghi ngờ nói, Tiểu Hòa, ngươi tại sao cùng một đám người xứ khác cùng một chỗ? Bọn hắn là tộc trưởng gia gia chiêu đãi khách nhân, lần này cùng tộc ta đặt thành ước định, giúp bọn ta giải quyết đầu kia tuyết viên. Tiểu Hòa tế thanh tế khí giải thích nói, lại là tới giết tuyết viên người. Thanh niên ánh mắt tại mọi người trên thân liếc nhìn, cuối cùng lắc đầu, chắc chắn sẽ cùng lần trước đám người kia mở dạng, không chỉ có giết không chết nghiệt xúc kia, ngược lại còn không công mất mạng. Lời này trong nháy mắt để đám người khó chịu. Lữ Thành phản bác, ngươi bất quá cũng liền tụ khí cảnh thực lực, lại bằng gì xem thường chúng ta? Đúng vậy à, chúng ta đều chính đạo thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất thiên tiêu, cái kia tuyết viên ở tại chúng ta vây công phía dưới, sợ là liền một lát thời gian đều sống không qua. Tuyết tộc tu sĩ đều như vậy không coi ai ra gì sao? Đối với lời của mọi người, thanh niên mặt không biểu tình, thản nhiên nói, hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, hiện tại lập tức tối lui, dạng này còn có thể bảo trụ một mạng, nếu không nên đón các ngươi chính là Diêm La địa ngục. Ha 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 ha, buồn cười có người cất tiếng cười to, cũng có người lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tuy nói bọn hắn đều đối với thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng đối phương lời nói tất nhiên không phải không có lửa thì sao có khói, cái kia tuyết viên có lẽ thật có chỗ đặc thù gì, có thể cùng bọn hắn chống lại. Tiểu Hòa trấn an nói, mọi người không cần kinh hoàng, nghiệt xúc kia không có hắn nói lợi hại như vậy, Tiểu Hòa tin tưởng lấy chư vị các ca ca tỷ tỷ thực lực, nhất định có thể thuận lợi giết chết xúc sinh kia. Cổ Lâm cười yếu ớt nói, Tiểu Hòa muội muội nói quá lời, cái kia tuyết viên lại thế nào lợi hại, nói cho cùng cũng chỉ là một đầu tứ giai yêu thú, chúng ta còn không đến mức bởi vậy kinh hoàng. Ân, vậy chúng ta tiếp tục đi đường đi. Tiểu Hòa phóng ra bước chân, lại lần nữa tiến lên. Tuyết tộc thanh niên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn qua đám người rời đi, không nói gì nữa. Sương tỷ, ngươi cảm thấy chuyến này gặp được nguy hiểm không? Lâm Viên truyền âm hỏi. Như đầu kia tuyết viên coi là thật chỉ là cái tứ gia yêu thú, vậy dĩ nhiên không có nguy hiểm,
nhưng chỉ sợ không có đơn giản như vậy à.
À,
ngài nhìn ra không đúng chỗ nào sao?
Ta đây tạm thời không nhìn ra, nhưng trước ngươi hấp thu nữ thần ấn trạch, tựa hồ có điểm gì là lạ.
Nữ thần ấn trạch.
Lâm Viên sắc lập tức trầm xuống tâm, cảm thụ thể nội tình huống, nhưng lại chưa phát hiện dị thường. Những cái kia ân trạch chi lực đã triệt để dung nhập trong cơ thể của ngươi, thường nhân khó mà phát giác, nhưng ta có thể cảm nhận được, có cố mịt mở lực lượng đang lặng lẽ lưu chuyển, tựa như lúc nào cũng sẽ phát tác. Cái này Lâm Viên lập tức sầu muộn. Nếu thật như đối phương lời nói, vậy cái này cố lực lượng không thể nghi ngờ là quả bom hẹn giờ nha.
Yên tâm, mặc dù chúng ta nắm chặt không ra nguồn lực lượng này, nhưng nếu là nó thật phát tác, ta cũng có biện pháp lập tức áp chế nó, cho nên ngươi không cần suy nghĩ nhiều, trước chú ý tốt cục diện trước mắt đi.
Là, Sương tỷ.
Có Ngạo Lăng Sương cam đoan, Lâm Viên hơi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi theo đội ngũ hành động. Trải qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, bọn hắn rốt cục đến Tuyết Viên xảo huyệt. Đây là một chỗ sơn động to lớn, trong động kết đầy băng tinh, tiến vào bên trong sau, nhiệt độ rõ ràng muốn giảm xuống rất nhiều. Nghiệt xúc kia ở vào hang động chỗ sâu, mọi người điểm nhẹ đi, chớ có đã quấy rầy nó. Tiểu Hòa hướng mọi người làm một cái suy thủ thế, rón rén hướng trong động đi đến. Lữ Thành khó hiểu nói, nhiều người của chúng ta như vậy, chẳng lẽ còn sợ bắt hắn cho bừng tỉnh sao?
Vậy dĩ nhiên là không sợ, nhưng là sớm đưa nó bừng tỉnh, có thể sẽ dồn nó đào thoát, còn nếu là vây sâu vô cùng chỗ, nó chạy đi sát suất liền muốn thấp rất nhiều.
Tiểu Hoa nhẹ giọng nói,
minh mạch.
Đám người nhẹ gật đầu. Lữ Thành nhìn về phía hậu phương Lâm Nguyên cùng Lý Tĩnh Xu hai người, cười nhạo nói, hai người các ngươi ngưng hoàn cảnh sâu kiến, hay là lưu tại ngoài động chờ chúng ta tin tức tốt đi, không phải vậy đến lúc đó không những giúp không được gì, còn có thể cản trở.
Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lâm Nguyên hai người trên thân. Không thể không thừa nhận, một nam một nữ này dáng dấp đều nhìn rất đẹp, nhất là Lâm Nguyên, cái kia anh tuấn dung nhan phảng phất tiên nhân hạ phàm, làm cho người nhìn một chút liền sẽ không quên. Nếu không có hắn thực lực quá thấp, trong đội ngũ nữ tử cũng nhịn không được nhào tới lấy lại. Đương nhiên, Lang Tinh Đồng cùng có đàn sen ngoại trừ. Nội tâm của các nàng đã bị Lâm Viên chỗ lấp đầy, rốt cuộc dung không được nam nhân khác. Tiểu Hoa nhìn chăm chú lên hai người, trong mắt hiện lên một tia chắc ẩn, đối với Lâm Viên mở miệng nói, "Đại ca ca, ngươi cùng vị tỷ tỷ này thực lực thấp, trước tiên có thể đi bên ngoài chờ đợi, đối đãi chúng ta giải quyết xong yêu thú, trở ra cùng các ngươi tụ hợp."
Đối với cái này, tất cả mọi người không có dị nghị. Nhưng mà Lâm Viên lại nói, "Đối chiến tứ gia yêu thú chính là khó được chẳng diện, ta muốn theo tới quan sát quan sát."
Lý Tĩnh Xu cũng là nói ta cũng là.
Tiểu Hoa có chút nhíu mày, nghiệt xúc kia thực lực không kém, có thể sẽ làm bị thương các ngươi.
Không sao, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình.
Lâm Viên lạnh nhạt nói.
Thấy đối phương khăng khăng như vậy, thiếu nữ cũng không còn quên đủ, xoay người nói, được chưa, vậy các ngươi chính mình coi chừng.
Lữ Thành âm lánh cười một tiếng, ha ha, bất quá mới ngưng hoàn sâu kiến cũng nghĩ cưỡng ép tham gia náo nhiệt, thật sự là không biết tốt xấu, đến lúc đó bị Tuyết Viên để mắt tới, cũng đừng khóc cầu chúng ta bảo hộ.
Lâm Viên về đối nói nơi này có nhiều như vậy vị nửa bước nguyên đan cảnh tu sĩ, bọn hắn đều không có mở miệng, ngươi một cái tụ khí cảnh phế vật cũng dám đi ra bước lại nhải.
Ở đâu ra mặt nha?
Ngươi!
Lữ Thành giận tí mặt, lập tức rút ra trường kiếm, chỉ hướng thiếu niên nói, làm cản.
Chỉ là sâu kiến cũng dám mạo phạm bản công tử, hôm nay ta liền bảo ngươi máu tươi tại chỗ.
Nói đi, hắn khởi hành xuống tới.